Chương 29, Nị Dạ, kẻ phá luật đi về bên phải, đúng rồi. Đứng trên cờ lỉn suy năm, gã Nị Dạ nhìn xuống cây chổi dưới chân mình, đến giờ vẫn không khỏi tấm tắc. Gã hỏi Enen, cái chổi này của ông là cổ vật hễ? Nằm ở bao nhiêu? Cổ vật. Xem ra thế giới này không chỉ có siêu năng lực ra mà cũng có đồ vật mang theo sức mạnh thần kỳ, vậy khả năng có các sinh vật siêu phàm cũng không phải là nhỏ. Enen nghĩ thầm, ánh mắt lấp lóe, cười nhạt đáp lại, tôi cũng không do nữa, nhưng tôi biết nó tên là cờ lỉn suy phi bờ. Hắn không muốn bại lộ gốc rễ của mình, nhưng cũng không muốn dùng thứ mà bản thân không hiểu rõ để nói dối, vậy nên chỉ định lập lờ cho qua chuyện. Nhưng sự tinh minh của gã Nị Dạ rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Enen. Nghe hắn nói như vậy, giọng của gã liền tăng lớn 3 phần, sao có thể không rõ? Chủ nhân của mỗi một món cổ vật đều cực kỳ hiểu rõ chúng nó, có khi còn hơn cả chính bản thân mình. Sau đó gã giống như nhận ra gì đó, nói tiếp, khoan đã, hay là ông chưa bao giờ nghe qua về cổ vật? Trong lúc Enen còn đang trầm mặc không biết nên ứng đối thế nào thì gã đã liên thanh bắn thêm mấy câu, trời ạ, hay là ông mới thức tỉnh sức mạnh hả? Làm đứa nhỏ rơi chậm, lại để cây chổi bay lên, năng lực của ông là điều khiển vật thể hạ. Wow, cũng mạnh đó. Ê, sao ông không đeo giờ ship? Không lẽ người của cái cục kia còn chưa tới tìm ông? Quái, đám người đó đổi tính rồi hả, trẻ mạng dữ vậy. Ý, mà nếu vậy sao ông chui được vô vùng giao thoa? Ảo ma quá. Ủa mà vậy thì ông có được tính là kẻ phá luật không? Tôi có cần bắt ông luôn không hễ? Có hay không ta, e nền túi xuống út mặt vào lòng bàn tay trái, hắn bắt đầu cảm thấy có phần hối hận khi mời cái tên này quá giang. Lẽ ra mình phải nhận ra từ lúc đó rồi mới phải. Hắn nghĩ tới lúc gã Nị Dạ rằng co với người đàn ông trung niên kia trên chung cư cũ. Khi ẻ nền đang suy tính xem nên thành thật giao phó hay là cho gã một phát sợt bẹ phỉ cho xong chuyện, hắn bỗng nghe giọng nói của gã reo lên, ông ta đây rồi, lao người sắt chó đẻ. Ê, nói vậy dễ đụng chạm. Ừ mà cũng không có danh hiệu nào thích hợp hơn. Ẻ nền nhìn xuống dưới mặt đất, đè cán chổi xuống bay theo sau lưng gã Nị Dạ, tên này cũng nhanh thật, vừa dứt lời là đã đáp đất, trước mắt liền lao vọt đi mấy mét. Đồng thời trong khoảnh khắc vừa rồi ẻ nền cũng đã làm ra quyết định, thay vì tiếp tục hai mắt tối mù chậm rãi lần mò trong màn xương đen của thế giới này, hắn cảm thấy có thể tiết lộ một vài thứ không quan trọng để lấy thông tin từ gã Nị Dạ. Dù sao từ cuộc trò chuyện gần như là đơn phương vừa rồi không khó để hắn nhận ra rằng gã biết được không ít thứ, hơn nữa còn là những thứ có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân. Theo bước chân của gã Nị Dạ, ẻ nền cưỡi trồi quẹo vào trong một con hẻm, sau đó liền phải dừng lại tại chỗ. Ừm, người đâu rồi? Hắn vậy mà mất đi tung tích của gã Nị Dạ vốn ngay trước mặt mình. Là thuật tần thân, ngụy trang hay độn thổ gì sao? Ẻ nền thầm nghĩ, cảm thấy như vậy mới hợp với Nị Dạ trong nhận thức của hắn, thể loại dí theo sau lưng người ta phóng phi tiêu như súng máy giống với một kiểu Nị Dạ khác hơn. Xác định là đã mất dấu gã Nị Dạ, hắn không thể làm gì khác hơn là bay lên cao nhìn xuống xem có thể tìm thấy gã hoặc lão người sắt kia hay không. Cũng nhờ làm như vậy, Ẻ nền nhanh chóng phát hiện không gian sau lưng mình đang nhanh chóng bị nhuộm thành hai màu trắng đen, hơn nữa mỗi lúc lại càng lan đến gần hắn hơn. Không rõ vì sao lại như vậy, nhưng Ẻ nền vẫn theo bản năng bay về phía trước để kéo giãn khoảng cách, sau đó cấp tốc đảo mắt nhìn quanh. Hắn bỗng phát hiện ra rằng cái vùng không gian trước đó lấy gã Nị Dạ làm trung tâm vẫn luôn đang không ngừng thay đổi vị trí, nó như một cái hộp ngăn cách không gian bên trong với không gian bên ngoài, khiến người ở trong hộp như hắn nhìn ra ngoài hộp chỉ thấy hai màu trắng đen. Ẻ nền điều khiển chổi bay giữ cho mình vẫn ở không gian trong hộp, trong đầu hồi tưởng lại những gì mà gã Nị Dạ đã nói. Vùng giao thoa mà hắn nói là như thế này ư? Phải có cái gọi là giờ ship kia mới vào được, nhưng mình không phải đã ở trong đây rồi sao? Là do mình có gì đặc biệt ư? Nếu đổi lại là người khác thì sẽ như thế nào? Là bị ngăn cách ở ngoài, hay là hắn bỗng nhớ lại ánh mắt thản nhiên của những người đi đường, trong mắt lóe lên một tia sáng, giống như đã hiểu ra gì đó. Cho nên họ dù ở trong vùng giao thoa nhưng vì không có giờ ship nên lại được xem là ở ngoài vùng giao thoa. Mà ở ngoài thì không thấy được chuyện ở trong, cho nên thái độ của họ mới bình thản như vậy, là như thế này chăng? Ẻ nền khẽ lắc đầu một cái, hắn nhận ra lỗ hổng trong lập luận của mình, bởi theo những gì hắn quan sát được trên đường thì những người kia rõ ràng là nhìn thấy được bọn hắn, chỉ là họ không hề bị hành động của bọn hắn làm cho kinh ngạc mà thôi. Hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm, vẫn là phải nhờ hắn giải đáp cho thỏa. Ẻ nền ngắm nhìn bốn phía, ước chừng vị trí trung tâm của vùng giao thoa, cưỡi cờ lỉn suỵt năm nhanh chóng bay xuống. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy gã Nị Dạ không biết từ chỗ nào cầm một cây đao dài cắt một cái hộp sắt chui ra, rồi gã xoay tay một cái thanh đao liền biến mất. A, hello. Nhìn thấy Ẻ nền, gã phất tay chào một cái rồi lại lao vọt vào trong một con hẻm khác. Ẻ nền cũng chỉ biết lắc đầu một cái, sau đó lại bay lên trên cao để nhìn xuống. Nhìn theo hướng mà gã Nị Dạ đang truy đuổi, hắn phỏng đoán trong đầu vị trí mà lão người sắt kia có thể đào tẩu, thử xem có thể chặn đầu được ông ta hay không. Nghĩ đến liền làm, Ẻ nền cưỡi chổi lao đi, bay gần sát tới rìa phía tây của vùng giao thoa. Đương nhiên, bởi vì gã Nị Dạ di chuyển liên tục nên chỗ này rất nhanh sẽ không còn là rìa nữa. Ở trong một con hẻm nhỏ, Ẻ nền rút ra đũa phép gỗ thông, mang theo hết thể quyết tâm niệm lên câu thần chú của bữa trưa. Vỡ lại xe ô. Cả một đoạn đường gồ ghề đống trở nên chân bóng không gì sánh được. Hắn không cho là lão người sắt kia với đôi chân trần của mình có thể bình yên mà chạy qua được chỗ này. Điều kiện tiên quyết là dự đoán của hắn phải đúng, rằng ông ta sẽ chạy qua chỗ này. Rất nhanh kết quả đã tới, Ẻ nền đã đoán đúng, nhưng lại không đúng hoàn toàn. Người sắt quả thật chạy qua con hẻm này, nhưng ông ta không đi dưới đất mà chạy trên mái nhà, kẻ chạy ở dưới thật ra là gã Nị Dạ, vậy nên... Vào bác bảo, ai làm sân trượt ở chỗ này? Ẻ nền cười gượng một cái, cưỡi chổi bám theo người sắt. Tốc độ của hắn đương nhiên là nhanh hơn ông ta, nhưng bước chạy của ông ta lại rất gian xảo, nhảy chỗ này, trèo chỗ kia, như một con sóc bò loạn khắp nơi, khiến cho hắn chỉ biết giơ đũa phép chứ không dùng được một phát đũa chẳng nào. Nhưng ẻ nền cũng không hề nao núng, hắn híp mắt lại, chỉ cây đũa phép xuống bên dưới, niệm ra câu thần chú đầu tiên mà hắn học được, lập mộ. Giữa nơi huyện nhỏ với những bóng đèn thưa thớt và yếu ớt trong đêm, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng hiện lên lấn át hết thảy, đưa tín hiệu cho gã nhị dạ có thể trong thời gian ngắn nhất tìm tới tên phù thủy. Ánh sáng mạnh mẽ từ đũa thắp sáng đũa khiến người sắc biết được hóa ra không chỉ có một tên đang truy bắt mình. Ông ta quay đầu lại nhìn Ennen, lớn giọng phá mạng, mấy con chó này cứ dí cắn bố mày. Sau đó liền ném một loạt lưỡi dao về phía hắn. Ennen không tránh không né, chỉ làm một động tác đơn giản là túi đầu thắp xuống. Mấy lưỡi dao kia toàn bộ đều đụng vào áo choàng phù thủy sơ cấp, đến một vết rách nhỏ cũng không tạo ra được, liên miên rơi xuống trên mặt đất. Ennen sau đó ngẩng đầu lên, đưa đũa phép để dưới cằm mình, không nói một lời mà chỉ mỉm cười với người sắc một cái. Nhận ra hắn cũng là một khúc xương khó gặm, ông ta lại chửi ầm một câu khó nghe rồi không còn ra tay công kích nữa, chỉ biết cắm đầu mà chạy. Chương 30, loại phong ấn mới bỗng cảm thấy phần đầu trội của mình hơi trùng xuống, ẻ nên lập tức nhận ra gã nhị dạ đã quay trở lại. Đứng trên cờ lìn suy năm, gã xoay chuyển một chiếc phi tiêu ở trong tay, lớn giọng phàn nàn, ui cha, tình báo có sai, đồ khốn nạn này không chỉ giỏi chơi sắt mà còn biết xây sân trường nữa. Thế mà phân hạng e, vô lý thật sự. Ha ha, ẻ nên nghe gã trách móc cũng chỉ biết cười gượng, suýt nữa thì không để ý đến một thông tin mới mà gã vô tình nói ra. Nhưng hắn biết việc quan trọng bây giờ là bắt lại cái mảnh vá di động ở trước mặt, cho nên giữ lại nghi vấn của mình chờ sau đó hỏi luôn một thể, tập trung lái cờ lỉnh suyệt năm theo sát lao người sát. Một bên thì chạy mà một bên thì bay, kết cục cuối cùng không cần đoán cũng đã biết, dù cho kẻ bị truy đuổi có làm đủ thứ cho cản trở cũng không cách nào ngắt đuôi được Ennen và gã nhị dạ. Nhưng cứ đuổi như vậy thì cũng không phải là cách, Ennen không đủ kỹ thuật để dùng phép chúng lao người sát khi đang sử dụng trôi bay, gã nhị dạ thì nãy giờ lại không có động tác gì. Này, chú không làm gì sao, tôi cũng không có thời gian để đuổi theo ông ta cả ngày. Kiên nhẫn một chút đi ông anh. Theo tiếng nói của gã vừa băng lên, hắn giống như nghe thấy có tiếng sẹt sẹt ở ngay đằng sau lưng mình. Hắn thoáng quay đầu lại nhìn một cái, lập tức phát hiện gã nhị dạ đang xoay một chiếc phi tiêu nhỏ ở trong tay mình, nhưng khiến hắn không khỏi kinh ngạc chính là trên bề mặt của chiếc phi tiêu thi thoảng lại hiện lên mấy tia điện màu xanh, âm thanh mà hắn nghe được chính là bắt nguồn từ nó. Khá lắm, suy cho cùng vẫn là loại nhị dạ kia. Ennen thầm chế nhạo một câu, trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh của đám pháp sư đội lốt nhị dạ nào đó. Chừng 5 phút sau đó, khi hắn điều khiển cờ lỉnh suyệt năm bay vọt qua một hàng rào gai nhọn do người sắt tạo ra, gã nhị dạ cũng bất ngờ lên tiếng. Nhận đủ rồi. Âm thanh vừa dứt, Ennen bỗng thấy đằng sau trồi đột ngột nhẹ đi, gã nhị dạ lúc này đã nhảy vọt qua đầu hắn. Một tia sét vụt qua giữa trời đêm, hắn nhìn thấy gã dùng một tư thế có phần mỏm mẻ ném mạnh chiếc phi tiêu trong tay về phía lão người sắt, đồng thời không ngại xấu hổ mà gào to dữ dội, bằng sổ nhẫn kỹ nhân đạo nhị đẳng phi tiêu sấm sét. Nghe gã nhị dạ hùng hồn hô to chiêu thức, Ennen không nhịn được rêu cợt đôi câu, hô lớn tên sở kỳ hữu lúc tấn công. Không biết đã bị bộ mạn gã nào làm hại. Mũ phân loại đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng cười đều, muốn nói người ta sao ngươi không trước tiên tự nhìn lại mình. Nụ cười trên gương mặt của Ennen lập tức cứng ngắc, hắn bỗng nhận ra người không có tư cách rêu cận chuyện này nhất vậy mà lại chính là mình. Hắn đệ thấp cờ lỉnh suyệt năm để bay xuống, vì vất vắt chút thể diện mà lẩm bẩm, một phù thủy có chí hướng cao xa phải biết lấy việc im lặng làm phép làm mục tiêu. Mũ phân loại chỉ cười hí hí. Trước đó vài giây, trước khi Ennen bị mũ phân loại chặn họng thì chiếc phi tiêu mang theo tia điện của gã nhị dạ đã xuyên phá hai tấm tường thép do lão người sát dựng lên. Nó đâm sâu vào trong bả vai trái của đối phương, đồng thời khiến cho ông ta nằm lăn ra co giật không ngừng, tóc dựng hết lên, mặt đen như bôi than, bọt trắng tràn ra khỏi miệng. Ennen đáp xuống mặt đất, nhìn thảm trạng của lão người sắt, tay cầm đũa phép không khỏi run lên một cái, hắn cũng không cho là áo choàng phù thủy sơ cấp có thể đỡ nổi phát phi tiêu vừa rồi của gã nhị dạ. Nhìn gã ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của lão người sắt, nhảy qua nhảy lại một cách hoạt bát, trông không có vẻ gì là mất sức, hắn còn đoán rằng sợ là đòn phi tiêu sấm sét vừa rồi chẳng khiến gã tiêu hao là bao. Mình bây giờ đánh không lại. Ennen nhanh chóng rút ra kết luận, sau đó mặt không đổi sắc đi tới chỗ của gã nhị dạ và lão người sắt. Ở khoảng cách gần, hắn lúc này mới nhìn rõ toàn bộ chi tiết của mảnh vá ở trên đầu của lão người sắt, ngạc nhiên phát hiện ra một điều là phong ấn của nó vậy mà khác với mấy mảnh vá hắn đã tìm được trước đó. Không phải các vòng cổ ngữ màu vàng, mà thay vào đó là các ký hiệu màu đỏ như máu, chúng có hình dạng hai chiếc đũa phép bắt chéo nhau. Theo sự tiếp cận của Ennen, những chiếc đũa bên phải đồng loạt gãy đôi rồi tan thành hư vô, đũa phép ở bên còn lại cũng nhanh chóng mở đi rồi biến mất. Ennen giả vờ ngồi xuống muốn kiểm tra hiện trạng của lão người sắt, bàn tay tựa như vô ý cơ qua chỗ có mảnh vá. Phù thủy năm thứ nhất Ennen đã thu thập được mảnh vá thường hắn kề tay vào gần lỗ mũi của lão người sắt, thấy vẫn còn có hơi thở, nhưng khá yếu ớt, bèn nghiêng đầu hỏi gã nhị dạ, ông ta sẽ không bán mua chứ? Yên tâm, tôi đâu có nhắm vô tim hay vô đầu, không chết được. Gã vừa đáp vừa không biết từ chỗ nào lấy ra một cái vòng tay kim loại, cùng một tiếng liền đeo vào trên tay của lão người sắt. Ennen lướt qua, lập tức phát hiện trên tay của lão người sắt trước đó đã đeo sẵn một chiếc vòng có ngoại hình tương tự, chỉ khác ở chỗ cái vòng đeo sẵn có khảm một viên ngọc hình thoi màu lục, còn cái gã nhị dạ đeo cho ông ta lại có màu đỏ. Nhớ lại những gì trước đó nghe được từ gã nhị dạ, hắn bèn chỉ vào chiếc vòng tay có viên ngọc màu lục mà hỏi, cho nên cái này chính là giờ ship mà chú nói. Đích thị là nó đó. Gã nhị dạ kéo khẩu trang xuống, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi chỉ mới hơn 20 cùng với một nụ cười vô cùng thân thiện. Kể cả khi đã thấy được đòn phi tiêu mạnh mẽ xuyên thủng sắt thép vừa rồi, Ennen cũng không khỏi sinh ra cảm giác chủ nhân của nụ cười này là một kẻ hiền lành vô hại. Lắc đầu một cái xua đi ý nghĩ đó, hắn lại chỉ vào cái vòng tay còn lại nói, thế cái này là gì? Gã nhị dạ vẫn giữ nụ cười thân thiện trên mặt, nhanh nhỏ đáp lại, cái này á, nếu mà đeo cùng với giờ ship, vậy thì có thể ức chế hoàn toàn siêu năng lực của người ta. E nên nghe xong thì gật gù, dù gã không giải thích thêm nhưng hắn cũng đoán được một khi bị đeo vòng rồi thì không dễ gì mà tháo ra được, chỉ có điều trong một chốc ngắn ngủi, hắn giống như nghĩ tới gì đó, không nhịn được đặt ra nghi vấn, vậy nếu như gặp phải kẻ có siêu năng lực mọc lại tay thì thế nào, như vậy chẳng phải chỉ cần tự chặt tay rồi dùng năng lực tái tạo một cánh tay mới là xong. Nụ cười trên mặt của gã nhị dạ lập tức cứng đơ, hai mắt trợn tròn xoe, miệng há to không khép lại được như vừa phát hiện gì đó quá sức tưởng tượng của mình. Phải ha, gã bất giác túi đầu xuống, miệng cứ lẩm bẩm phải làm gì ta vậy, có ức chế được năng lực không, chắc là được chắc là không được đâu bb. E nên nhìn bộ dạng này của gã, trong lòng đông sinh ra vài phần cảm giác tội lỗi. Nhưng không đợi hắn có hành động gì chuộc lỗi thì gã nhị dạ đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt đã khôi phục lại thành thân thiện vui vẻ như trước. Chỉ thấy gã nhún vai đáp, này tôi chịu rồi ông anh, để về hỏi lại sư phụ, chẳng biết. Sau đó gã liền đưa tay của mình ra trước mặt của Enen, cười lớn tiếng nói, ông anh chớp mắt đã nghĩ ra vấn đề như vậy, thiệt là thông minh đó, tôi rất thích kết bạn với người thông minh. Làm quen đi, tôi là Dạnh Hư, năm nay 22 tuổi, sở thích là chơi game, hiện là nhị dạ sơ cấp của nhẫn đạo quán bằng sổ, rất hân hạnh được biết ông anh. Enen có chút bất ngờ trước cử động này của Dạnh Hư, hắn vô ý thức đưa tay lên rồi thoáng khựng lại trong phút chốc, nhưng rất nhanh đã tiếp tục duỗi ra bắt tay với gã, sau đó gật đầu một cái rồi nói, tôi là An. Enen, 25 tuổi, sở thích cũng là chơi game, hiện là một phù thủy, cũng rất hân hạnh được biết chú. Chương 31, giờ ship nghe ẻn đền nói xong, Dạnh Hư vô thức bắt chặt hơn bàn tay của hắn, lắc mạnh không ngừng, mắt sáng lên nói liên thoáng, thế, lại chung sở thích rồi nè, xem ra tôi với ông anh thiệt là rất hợp nhau đó. Ông anh hay chơi trò nào, có thích chơi gà cả không? Ồ, nói ra mới biết, cũng nhờ có ông anh mà giờ tôi kịp lấy mặt trước khi hết hạn bằng nợ rồi, gặp được ông anh đúng là may mắn mà. Gã giống như không thèm để ý luôn tới việc ẻn đền tự nhận mình là một phù thủy. Thằng này tuổi con nhện sao? Trước cái miệng giống như không thể ngừng nói của Dạnh Hư, trong mắt ẻn đền không khỏi hiện ra một tia bất đắc dĩ. Hắn dùng sức rút cánh tay sắp bị gã lắc rụt về, giơ tay lên ra hiệu cho gã dừng lại rồi mới lộ ra một nụ cười gượng hỏi, tại sao lại may mắn? Mặc dù biết trước rằng câu hỏi của mình sẽ lại khiến cho gã nỉ dạ này tiếp tục na a cờ từ mồm, nhưng hắn vẫn phải làm như vậy để mồi cho những câu hỏi quan trọng mà bản thân thật sự muốn biết sau đó. Huống hồ hắn thật đúng là có một chút hiếu kỳ với lý do của gã. Dạnh thì không hề biết ẻ nện trong lòng suy tính nhiều thứ như vậy, chỉ vừa cười vừa nhanh nhỏ đáp, à, là do mấy bữa trước tôi bị lệch giờ a tờ e ấy, lúc đó cũng hết lúa rồi, phải bắt được thằng cha này thì mới đổi tiền thưởng được. Nếu mà không có ông anh giúp sức thì đến cùng rồi tôi cũng bắt được trả thôi, nhưng mà lúc đó có khi quá hạn bằng nợ rồi, may mà nhờ có ông anh ra tay tương trợ á. Ra là một con nghiện. Nên thầm nhủ một câu, hắn đá nhẹ một cái vào hông lão người sắt vẫn còn đang bất tỉnh, sau đó lại hỏi, cho nên là bắt mấy siêu năng lực ra giống như lão này có thể đổi được tiền. Tôi nhớ là khi nay chú gọi lão là kẻ phá luật. Dạnh học theo hắn đá lão người sắt một cái rồi nói, không phải, không phải kẻ có siêu năng lực nào cũng có thể bị bắt lại đổi tiền, giống như ông anh mới nhắc á, chỉ có kẻ phá luật mới được quy vô trường hợp đó, vậy thì mới được treo thưởng. Thế nào là kẻ phá luật? Là mấy người sử dụng năng lực ở ngoài siêu hiện giới với vùng giao thoa, hoặc là dùng năng lực làm mấy chuyện phạm pháp. Lão này nhiều lần xài năng lực đi ăn cắp tài sản của người ta, nên mới bị treo thưởng nè. E nên nghe xong câu này liền tự nhủ, được lắm, lại thêm một danh từ mới. Hắn lại hỏi, siêu hiện giới là cái gì? Dạnh đáp, là thế giới siêu việt hiện thực, hay có tên khác là thế giới kỳ tích, là nơi cho phép những người có giờ ship có thể đến đó sử dụng năng lực tùy ý mà không bị coi là kẻ phá luật. Gã gãi đầu một cái rồi nói tiếp, đại khái là một thế giới nằm ở chiều không gian trồng chập với trái đất, có cùng một tọa độ vũ trụ với trái đất, nằm ngay trong trái đất mà cũng nằm ngoài trái đất này, đó là sư phụ nói, tôi cũng không hiểu lắm, ông cứ nghĩ nó giống như một game thực tế ảo thế giới mở lớn cỡ thế giới thực là được, chỉ là chơi mà chết là cúp luôn. Ế nên nghe mà lòng đầy kinh ngạc. Từ những gì đã biết được, xem ra là có ai đó muốn che giấu sự tồn tại của sức mạnh siêu nhiên ở thế giới này, thậm chí làm triệt để tới nỗi tìm đến hoặc tạo ra cả một thế giới khác để các siêu năng lực ra chỉ có thể hoạt động trong đó. Kẻ nào làm trái còn phải bị truy lùng gắt gao, cái giờ ship kia ngoài là chìa khóa tiến vào siêu hiện giới có lẽ còn có công năng giám sát người đeo nó. Không biết bắt nguồn từ đâu, nhưng hắn cứ có cảm giác chuyện này phải có liên quan gì đó đến sự kiện thần bí trước năm 1911 đã gây ra bao biến động khổng lồ kia. Trong nội tâm ẻn nền không khỏi sinh ra một tia cảm giác hưng phấn, giống như tìm thấy manh mối quan trọng cho một câu đố lớn, mặc dù sự thận trọng của bản thân sẽ không để hắn hiện tại có hành động gì liều lĩnh để tìm hiểu cho ra nhẽ. Đốt nhẹ cây búa phép trong tay, thấy rằng có vẻ khá dễ tính trước việc dò hỏi của mình, hắn cũng không ngần ngại mà tiếp tục đưa ra thắc mắc, thế còn vùng giao thoa? Dạnh Huy vừa dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn cây chổi bay trong tay hắn vừa đáp, như thế luôn, nó là một vùng đệm, là không gian giao thoa giữa siêu hiện giới với thế giới hiện thực. Tiểu như vừa là thế giới thực, vừa là siêu hiện giới. Chỉ cần mở ra thì gần như mọi tác động siêu nhiên được tạo ra ở thế giới thực đều sẽ được chuyển đến siêu hiện giới. E nên nhớ lại những lời vừa nãy lúc gã nói về siêu hiện giới cùng với trải nghiệm trước đó của bản thân trong vùng giao thoa, đầu khẽ gật gù giống như đã hiểu được gì đó, nhưng ngay sau đó nhíu mày nói, tức là những hành động sử dụng siêu năng lực dù là ở trái đất nhưng thực tế thì lại xảy ra trong siêu hiện giới đúng không? Khi chúng ta ở trong vùng giao thoa thì tức là ta vừa đang ở thế giới thực lại vừa đang ở siêu hiện giới, một người đồng thời tồn tại ở hai chiều không gian, là vậy sao? Hắn đưa ra ví dụ, giả sử một siêu năng lực ra dùng năng lực trưởng ra một quả cầu lửa, vậy quả cầu lửa đó sẽ xuất hiện ở siêu hiện giới, trong khi người đó vẫn ở thế giới thực. Những người ở thế giới thực không thể nhìn thấy nó nhưng vẫn nhìn thấy người đó, đúng chứ? Ông anh nói đúng rồi đó. Nhưng như vậy thì nếu chẳng may ở cùng vị trí đó tại siêu hiện giới lại có người thì sao? Bị đốt thành tro chỉ vì xui xẻo. Giải nghe xong liền cười phá lên nói, trời, ông anh thắc mắc ý hệt tôi lúc nghe sư phụ giải thích hồi trước. Rồi giải thích rằng, cái này ông anh không phải lo, theo ông ấy nói cũng như tôi được chứng kiến thì những gì xảy ra ở vùng giao thoa chỉ giữ nguyên ở vùng giao thoa. Ở các chiều không gian riêng biệt thì hình thái năng lượng sẽ bị vặn mèo, trở nên vô hại, đại khái thì người trong ví dụ của ông anh có lẽ sẽ thấy một vệt sáng nhỏ vụt qua trước mặt mình cũng chưa biết chừng á. E nên nghe xong thì gật đầu một cái, sau đó lại hỏi tiếp, thế nếu như là những tác động lên vật thể hoặc con người ở thế giới thực thì thế nào? Như lão người sắt này khi nãy giờ đủ trò biến hóa, cứ cho là người trong thế giới thực không thể nhìn thấy những biến hóa đó, bởi vì hình thái năng lượng của những đồ vật bị biến đổi vẫn giữ nguyên ở chiều không gian của thế giới thực. Nhưng còn chính bản thân lão thì sao? Nếu như lão biến ra một cây thang dài rồi sau đó dùng nó leo lên trên cao, rõ ràng là hành động leo trèo của lão không hề dùng tới siêu năng lực, vậy chẳng phải người ta sẽ nhìn thấy lão đang đi giữa không trung? Hoặc chỉ đơn giản là một người có siêu năng lực là bay, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Kẻ đó trực tiếp biến thành vệt sáng như chú nói. Vậy chẳng phải mục đích tồn tại của vùng giao thoa đã trở nên vô nghĩa? Tưởng chừng như dạng huyệt sẽ bị vấn đề của nên làm khó nhưng không, gã cười đáp, cái này phải nói đến một công năng khác của giờ ship rồi, đó là nó có thể bóp méo hình ảnh của người đeo khi đang ở trong vùng giao thoa, nó khiến mọi cử động của chúng ta đều được bình thường hóa, hợp lý hóa trong mắt của kẻ ở ngoài vùng giao thoa. Hê hê, nói ông anh nghe cái này vui lắm, sư phụ tôi lúc trước từng đánh nhau một phen trời long đất lở với một kẻ phá luật khá nguy hiểm, nhưng trong mắt người ở ngoài vùng giao thoa khi đó lại chỉ giống như hai gã bệnh nhân tâm thần đang diễn trò mà thôi. Nên nghe xong, không biết phải đáp lại thế nào ngoài sự trầm mặc. Tưởng tượng đến cảnh người khác nhìn thấy lúc mình sử dụng chổi bẫy là đang cùng giành kẹp chổi dưới háng chạy tung tăng. Đúng lúc này, chiếc mũ phân loại vốn im ắng như chết nay giờ giống như mới nghĩ đến chuyện gì đó hài hước, nó đông cười phá lên rất là cản rỡ. Ô hô 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 hô. Enen, chết tiệt Enen cưỡng ép xóa đi hình ảnh quá sức tưởng tượng kia ra khỏi đầu mình, sau đó dùng vẻ mặt có phần nghiêm túc hỏi giành hứa, còn một vấn đề cuối cùng liên quan tới vùng giao thoa. Nếu ban nay đứa nhỏ kia không được cứu trợ, chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Trước câu hỏi này, nét cười trên gương mặt của giành hứa bỗng giảm đi rất nhiều, gã thấp giọng đáp, vậy đứa bé ấy thật sự sẽ chết, bất kể là bởi phương pháp bình thường hay siêu năng lực. Nên nghe xong thì trầm mặc một lúc. Đã hiểu. Chương 32, thật may mắn trong lúc rơi vào khoảng lặng, thấy dạng huyệt từ nãy giờ cứ thường xuyên liếc nhìn cờ lìn xuyệt nằm trong tay mình, Nên mặt không đổi sắc đưa nó về phía gã. Cầm lấy xem đi, cũng không có gì đặc biệt. Nghe vậy, dạng huyệt lập tức sáng mắt lên, gã cười hì hì chộp lấy cản chối, nhìn lên nhìn xuống, sờ tới sờ lui, mò mẫm từng chi tiết trên cây chổi bay từ đầu tới đuôi, khiến Nên không khỏi sinh ra một chút xíu cảm giác kỳ lạ trong lòng, cứ như đang bị nở tờ giờ vậy. Không có công tắc, nút bấm, động cơ gì hết trơn, sao mà bay lên được hay vậy? Ta nghe gã lẩm bẩm, Nên đè xuống cảm giác quái dị vừa mới sinh ra, cười nhạt nói, bởi vì động cơ của nó là phép thuật, hơn nữa cũng chỉ có phù thủy mới có thể sử dụng nó mà thôi. Dạ Hư ngẩng mặt lên, hai mắt tròn xoe, nói, gì kỳ vậy, thế sao tôi chưa từng thấy những pháp sư khác của học viện mạ giờ xài, bộ cái chổi kiểu này hiếm lắm hả? Nên đã không còn cảm giác gì khi lần thứ N nghe được một danh từ mới từ trong miệng của gã, hắn chớp mắt đã bắt đầu suy nghĩ về thứ mà bản thân vừa nghe được. Pháp sư, học viện. Cho nên thế giới này cũng có quần thể sử dụng phép thuật, hơn nữa còn đã tạo thành hệ thống như học viện. Ngoài mặt, hắn lại cải chính lời nói của Dạ Hứa, là phù thủy, không phải pháp sư. Người sau tỏ vẻ khó hiểu, không phải giống nhau sao? Nên bị câu nói này của gã làm khó, nhưng đáp thì vẫn đáp, tôi không biết gì về học viện mạ dở kia mà chú nhắc đến, nên không rõ thế nào là pháp sư, nhưng về phù thủy thì có thể coi như một loại năng lực bẩm sinh, vừa ra đời là đã có. Một phù thủy không cần phải tìm cách để có được năng lực phép thuật, mà chỉ là đang học cách sử dụng thứ tài năng sẵn có của mình. Đoạn hắn nhướng mày với Dạ Hứa một cái, hỏi, pháp sư mà chú biết liệu có giống như vậy hay không? Dạ Hứa lộ ra vẻ mặt hồi tưởng, chẳng mấy chốc đã ồ lên một tiếng như nghĩ tới điều gì đó, nói, mặc dù không biết rõ gì mấy về đám người đó, nhưng tôi nhận ra rồi, bọn họ thường hay dùng một quyển sách để thi triển phép thuật chứ không dùng cái que giống như ông anh. Nên lập tức đính chính, là đũa phép, không phải cái que. À, đũa phép. Dạ Hứa làm động tác xin thứ lỗi, sau đó trả cờ lỉn xuyệt năm lại cho hắn rồi nói, hóa ra ông anh không phải người của học viện mà giờ, thế mà tôi cứ tưởng. Cũng phải, đám pháp sư đó trước giờ chủ yếu hoạt động ở trong siêu hiện giới. Sao có thể không mang theo giờ ship cho được? Vừa dứt lời, gã lại trợn mắt lên, hỏi gấp, đúng rồi. Nói tới đây mới nhớ, sao ông anh không mang theo giờ ship? Nhìn ông anh cũng đâu giống kẻ chỉ mới thức tỉnh sức mạnh siêu nhiên, người của cái cục kia phải sớm tìm đến ông anh rồi mới đúng chứ. Đoạn gã lại tấm tắc bày tỏ sự ghét tị, nhắc lại mới nhớ, ông anh vậy mà không cần giờ ship cũng vào được vùng giao thoa, chà chà. Phù thủy xem ra bạc ghê, không phèn như nị ra tuổi tôi. Nên lắc đầu tỏ vẻ khiêm tốn đáp, chú quá lời, nói thật là tôi cũng không biết tại sao mình có thể tiến vào vùng giao thoa mà không cần tới giờ ship. Hơn nữa tôi không phải là không mang theo, mà căn bản chưa từng sở hữu nó, cũng chưa từng có ai vì vậy tìm đến tôi. Hắn hỏi với vẻ hiếu kỳ, cho nên cái cục kiếm mà chú vừa nhắc lại rốt cuộc là cái gì? Dạ Hứa đáp, nó là cục kiếm. Ừ gì ấy nhỉ? Ê, nói chung là tên hơi dài nên thường gọi tắt là cục vệ địa, đám người đó kiểu tiểu ban ngành đặc biệt của chính phủ ấy. Mấy cái gì liên quan đến sức mạnh siêu tự nhiên thì đám đặc vụ đó đều còn hết, chỗ đạo quán của tôi với học viện mạ dở kia cũng chỉ là đối tượng hợp tác của bọn họ. Đoạn gã chỉ xuống cái vòng tay giờ ship trên cổ tay của lão người sắt rồi nói tiếp, nguồn gốc của thứ này chính là từ chỗ phòng nghiên cứu của cái cục đó. Nghe Giang Huyền nói như vậy, ánh mắt của Ennen chợt lóe lên một cái. Ban ngành chính phủ, giờ ship cũng xuất xứ từ đó. Quả nhiên dự cảm của mình là đúng, việc ngăn chặn sức mạnh siêu nhiên bị người bình thường phát hiện có khả năng rất cao liên quan đến sự kiện bị che giấu ở đầu thế kỷ trước. Ý nghĩ trong lòng phong phú, biểu cảm ngoài mặt lại không chút biến đổi, hắn tiếp tục hỏi, cho nên chính phủ tại sao lại muốn thiết lập một ban ngành như vậy? Để người bình thường biết đến sự tồn tại của các hiện tượng siêu nhiên thì có gì kinh khủng xảy ra? Tần Thế Ư Giang Huyền nhún vai một cái, tỏ vẻ bất lực đáp, này chịu rồi ông anh, đừng nói tôi, đến sư phụ tôi cũng không biết. Chỉ nghe ổng nói là hiệu trưởng của học viện mạ giờ hình như biết gì đó, có tin đồn là đám pháp sư đó cũng góp một phần cho sự xuất hiện của vòng tay giờ ship. Ennen gật đầu không hỏi tiếp về chủ đề này, hắn cũng biết không thể yêu cầu Giang Huyền biết nhiều hơn được. Dù sao hắn vẫn nhớ gã tự giới thiệu mình là nhị dạ sơ cấp của nhẫn đạo quán bằng sổ, vừa nghe đã biết không phải loại nhân vật ở vị trí cao gì, sao có thể đòi hỏi gã sở hữu thông tin tuyệt mật gì cho cam. Trong lúc Ennen còn đang nghĩ lại xem có thể moi thêm thông tin gì từ Giang Huyền, hắn bỗng nhận thấy gã lại đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, trông bộ dạng có vài phần xoắn xuýt, đắn đo. Thế là hắn lập tức cầm chắc đũa phép, nhướng mày hỏi gã, có chuyện gì sao? Gã nhị dạ trẻ tuổi cũng không hề giấu giếm, gã cầm đáp, tôi đang không biết là có nên bắt giữ ông anh hay không nữa. Này nhé, ông anh sử dụng phép thuật ở trong vùng giao thoa thì không tính là vi phạm, nhưng không mang theo giờ ship mà lại làm thế thì không được. Bởi vì theo lý mà nói thì không mang giờ ship mà xông vào được vùng giao thoa cũng hẳn là một loại siêu năng lực, vậy đồng nghĩa với việc ông anh đã sử dụng sức mạnh siêu nhiên ở thế giới thực, vậy thì là kẻ phá luật rồi, tôi phải bắt ông anh thôi. Nhưng mà lại có thêm một vấn đề ở đây là ông anh không có giờ ship không phải vì không đeo, mà là do cái cục kia không tới tìm ông anh để đưa vòng tay, nên ông anh không có để đeo, vậy thì đâu phải là lỗi của ông anh, vậy thì tôi đâu thể bắt ông anh được. Cơ mà nếu như ông anh có năng lực ngăn đám đặc vụ của cục vệ địa tìm đến mình thì sao? Hay giống như ví dụ siêu năng lực mọc lại tay khi nay ông anh nói ấy, vậy là tôi phải bắt ông anh mới đúng. Chỉ có điều nếu lại đặt trường hợp dừng. Ennen vội vàng giơ tay ra hiệu đầu hàng, ngăn không cho Giang Huyền tiếp tục lại nhải, hắn thật sự bị sự lắm mồm của gã làm cho đau cả đầu. Trên đầu hắn, mũ phân loại cũng lộ ra hai con mắt hình vòng xoáy, nó thở phào như vừa thoát chết, cảm thán, cha cha. Tên này mà trở thành một phù thủy thì ghế bình luận ở trận chung kết quyết định vật cục sẽ không ai có thể cướp lấy được. Ennen trong lòng mười phần đồng ý với nhận định của chết mũ, hắn vuốt huyệt thái dương, sau đó dở khóc dở cười nói với Giang Huyền, đừng suy nghĩ phức tạp như vậy, tôi nói này, nhiệm vụ của chú là bắt những kẻ phá luật đúng không? Đúng vậy. Giang Huyền xoay cái phi tiêu trong tay, cười thân thiện gật đầu. Thấy động tác của gã, ngữ tốc của Ennen bất giác tăng nhanh ba phần, là kẻ phá luật thì đều bị treo thưởng, đúng chứ? Giang Huyền lại gật đầu đáp, chính xác. Tôi không bị treo thưởng, cũng đúng chứ? Ông anh là chưa bị treo, Ennen lập tức ngắt lời, ok, tôi là chưa bị treo thưởng, đúng không? À đúng. Hắn lập tức búng tay một cái, lên giọng nói, cho nên tôi không phải kẻ phá luật, gì tớ. Logic rất đơn giản. Giang Huyền im lặng, động tác xoay phi tiêu tạm dừng, hướng mắt nhìn xuống lão người sắt, đưa tay gãi nhẹ lên trán, xuống má rồi tới cằm, được một lúc thì thu phi tiêu vào trong ống tay áo, toét miệng cười đáp, đúng ha, vậy thì ông anh không phải kẻ phá luật, tôi chưa cần phải bắt ông anh. Ennen mỉm cười gật đầu, định nói gì đó thì đã nghe gã bồi thêm một câu, thế, chờ ngày ông anh bị treo thưởng, vậy có khi tôi có thể khô máu luôn ở bằng nợ sau. Thật tốt quá, gặp được ông anh đúng là may mắn mà. Giang cười ngây ngô, mặt hiện lên vẻ mơ mộng. Ennen, bọn nghiện. Chương 33, nhân chứng của Blue Giang đi rồi. Sau khi giải đáp thêm một số thắc mắc của Ennen, cũng như duy trì vùng giao thoa để hắn có thể bay trở lại chỗ để xe máy, gã liền mang theo lão người sắt trở về phân bộ của đạo quán nhị dạ ở New Y dạ để bơm thêm máu gà cả giúp. Ennen ngồi lên chiếc xe giá rẻ của mình, mắt nhìn nơi góc tối lần cuối cùng mà hắn còn thấy được bóng dáng của gã nhị dạ, bàn tay trái đưa qua vuốt vuốt món trang sức hắn vừa mới đeo ở cổ tay phải. Vòng tay giờ ship. Ai mà có ngờ, trong mô tả công việc mà gã nhị dạ nghiện gà cả đó nhận được cũng có nhiệm vụ giao giờ ship cho đối tượng cần đeo. Mặc dù theo như Ennen nghe gã nói thì chỉ có trong trường hợp rất hy hữu thì người ngoài cục vệ địa mới phải làm chuyện này, cho nên gã trước đó không nhớ ra được bản thân cũng có mang theo giờ ship chưa qua sử dụng để mà trao cho hắn. Nhưng Ennen hoài nghi tên này chỉ là cố tình quên để tranh thủ thỏa mãn dục vọng nói nhiều của mình, qua đó dùng một đống lời làm nhảm đánh tạc hắn. Ở trên đầu hắn, phần đỉnh mũ của mũ phân loại hơi cong xuống, nó hỏi, ngươi cứ vậy đeo thứ này vào ư, ta thấy nó so với dấu hiện còn tân tiến hơn, cũng hà khắc hơn nhiều lắm. Ennen biết chiếc mũ đang nói đến cái gì. Dấu hiện là một loại bùa chú có tác dụng giúp bộ pháp thuật giám soát hoạt động sử dụng phép thuật ở phạm vi ngoài hổ gợt của học sinh vị thành niên. Giờ ship có công dụng tương tự với nó, hơn nữa không có nhiều lỗ hổng như dấu hiệu, nó có thể xác định chính xác ai là kẻ phá luật, đồng thời cũng khắc nghiệt hơn dấu hiện rất nhiều. Dù sao phù thủy chỉ cần thành niên thì sẽ không còn bị dấu hiện theo dõi, nhưng giờ ship một khi đeo vào rồi thì khó mà tháo ra, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể kết hợp với một cái vòng khác để biến thành vòng tay, phong ấn toàn bộ sức mạnh. Ennen kéo chiếc mũ phân loại ra sau gáy, đội nón bảo hiểm lên rồi đáp, thực ra tôi không có sự lựa chọn nào khác, ngoại trừ những chỗ đang bị phe phân liệt chiếm đóng, chính phủ liên bang chi phối toàn bộ thế giới này. Nếu coi chính phủ liên bang giống như rồng đen đảo hẹp dài đẹp, bộ pháp thuật Anh quốc chắc là bạo chủ lệ. Hoặc phở lộ bờ ý hầm. Hắn để máy xe, bắt đầu lên đường trở về nhà. Hơn nữa tính nghiêm trọng của chuyện này không chỉ là vi phạm luật hạn chế sử dụng phép thuật ở trẻ vị thành niên, mà đã tương đương với đạo luật bảo mật phù thủy, thậm chí còn hơn cả thế. Hắn thở dài một hơi, chốt hạ chủ đề bằng một câu nghi vấn, liệu các phù thủy đã từng phát rồ tới mức lôi ra cả một thế giới khác để bọn họ có thể hoàn toàn tách biệt khỏi một lệ sao? Vũ Vân loại trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, vậy ngươi định tới cái cục kia làm đăng ký như thằng nhóc đó nói sao? Nó cười tí tởn nói thêm, wow, nếu mà vậy thì cảm giác cứ giống như tử thần thực tử tới ạt ca bằng đầu thú ấy, có thể nằm trong top 3 câu chuyện cười hàng năm đó. Thế quái nào mà tôi lại bị đánh đồng với bọn khủng bố đó, không biết lấy ví dụ thì đừng lấy. E nền trợn mắt một cái rồi trầm giọng nói, tôi sẽ đi đăng ký, nhưng không phải bây giờ. Chí ít là cho tới khi tôi cảm thấy năng lực tự vệ của mình đã không tệ. Hắn và Mũ Phân Loại đang nói đến việc đăng ký chính thức thân phận người có siêu năng lực ở cục vệ địa, mặc dù Dạ Hữu đưa cho hắn vòng tay giờ ship nhưng chức năng của nó vẫn không đầy đủ, vẫn cần phải tới cục vệ địa làm một số thủ tục. Không nói đến những thứ khác, chỉ có giờ ship đã qua đăng ký chính thức mới có thể tiến vào siêu hiện giới. Mà nơi đó theo như Dạ Hữu nói với hắn, không tính sự có mặt của đám siêu năng lực ra thì cũng là một thế giới rất kỳ diệu, rất hấp dẫn người, nhất là đối với những kẻ yêu thích game thế giới mở thì càng không thể bỏ lỡ. E nền cũng không muốn bỏ lỡ, cho nên hắn trước sau gì cũng sẽ đến cục vệ địa làm thủ tục, chỉ là không phải hiện tại. Nhưng nhân lúc đang nói về chủ đề này, hắn giống như chợt nhận ra cái gì đó, khép mắt nhìn đường rồi nhẹ giọng hỏi Chiến Vũ, nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Này, ông có nhớ khi nãy Dạ Hữu nói đến cục vệ địa kia địa chỉ ở đâu không? Vũ Phân Loại hỏi lại với giọng ngờ vực, thằng nhóc đó có nói qua vụ này sao? E nền đến lúc này chỉ biết câm nín. Được lắm, xem ra hắn có khi thật đúng là phải bị treo thưởng mới được, vậy mới có thể để gã nhị dạ kia tìm tới mình, nếu không đúng là chẳng biết phải kiếm ai để nhờ chỉ đường. Loa điểm, cục kiểm soát năng lực siêu nhiên phòng vệ hiểm họa ngoài địa cầu văn phòng giám sát Lucian ngồi trước bàn máy tính. Danh sách kẻ hiểm nghi của hắn lúc này chỉ còn lại một người. Hoặc nói chính xác không phải là kẻ hiểm nghi, mà là đối tượng hắn 100% xác định chính là người đã gây ra dấu hiệu Uan Lê Clu lẩm nhẩm cái tên này, trong đầu hồi tưởng lại quá trình điều tra của mình. Từ một loạt video về các biểu hiện kỳ lạ, tưởng chừng bệnh tâm thần, ví dụ như tương tác với các đồ vật vô hình, cho đến lịch sử tra duyệt internet cũng như lịch sử xuất hành giao thông của đối tượng, hết thảy đều tạo thành một sợi dây liên kết bền chặt dẫn hắn tới một kết luận. An Lê chính là người mà Clu muốn tìm được. Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề khác. Hắn muốn dẫn đối tượng trở về cục làm thủ tục đăng ký, đánh giá và phân hạng năng lực, còn trao vòng tay giờ ship. Nhưng từ biểu hiện mà hắn thấy được qua quá trình điều tra, đối tượng là một kẻ có tính cảnh giác và cẩn trọng không thấp, é là sẽ không dễ dàng nghe theo hắn. Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất, đối tượng từ chối phối hợp làm việc, vậy mới là rắc rối. Lù không thể cưỡng ép thi hành công tác nếu không có bằng chứng đầy đủ về việc đối tượng là người có siêu năng lực, đây là luật được quy định rõ ràng trong cục, để cao tinh thần tôn trọng nhân quyền. Chính phủ liên bang bao trùm toàn bộ thế giới, quyền lực đã là quá lớn, nếu không đề cao những quy định như thế sợ là phải xảy ra vấn đề. Chẳng nói đâu xa, dù hơn 100 năm nay chính phủ đã cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng dù chỉ là thiểu số nhưng người theo chủ nghĩa phân liệt vẫn cứ tăng lên qua hàng năm. Lu có thể thấu hiểu, nhưng cũng vì thế mà đau đầu. Lấy bằng chứng ở đâu bây giờ? Hắn cảm thấy có thể ngầm theo dõi đối tượng để tìm bằng chứng, dù sao cũng đã biết được nơi ở cũng như địa điểm mà đối tượng di chuyển tới mấy ngày gần đây. Nhưng Lu sẽ không hài lòng chỉ với một phương án như vậy, hắn luôn đặt ra các trường hợp giả định xấu nhất. Giả sử lỡ như chẳng may việc theo dõi bị đối tượng phát hiện, cũng không lưu được bằng chứng gì, lại còn dẫn tới đối tượng đề phòng cảnh giác cao độ. Vậy phải đưa ra phương án như thế nào? Dù chưa biết đối tượng có thể được văn phòng phân hạng năng lực của cục cho ra đánh giá tiềm lực ở mức nào, nhưng về độ phiến phức thì Lũ cho rằng hắn có thể ngang ngửa với tên siêu trộm tai luôn khiến người khác nhức đầu kia. Ừm, tai. Vừa nhắc tới tai, đặc vụ Wilson giống như bỗng sực nhớ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng xem lại một số video về hoạt động xuất hành của đối tượng mà tợ rộ mẹ tợ giật đã chỉnh sửa trước đó. Chỉ mới đây thôi, cũng chẳng mất quá nhiều thời gian, hắn điều ra đoạn ghi hình vài ngày trước lúc đối tượng xuất hiện ở chợ hoa sữa và khu vực gần đó, nhìn đoạn đường mà đối tượng đi qua, hắn càng lúc càng có cảm giác quen thuộc. Nhìn thời gian được ghi lại trên đoạn băng, Lù hồi tưởng một lúc, chợt nhận ra đây không phải gần với thời điểm hắn phát hiện tai vi phạm điều luật bảo mật của cục vệ địa hay sao. Hắn lập tức nhờ tợ rộ mẹ tợ giật tập hợp một số video có sự xuất hiện của tai trong khoảng thời gian này. Sau khi xem được một lúc, khoe miệng của Lù không kìm được nết lên một chút. Nhân chứng, cũng được. Chương 34, biến hình quận 13, phố Hoa Loa Kèn, trong căn nhà nhỏ nằm trong hẻm 48. Trời lúc này đã vào khuya. E nền sớm đã về đến nhà. Sau khi ăn một bữa đơn giản cùng với vệ sinh tương tất, hắn liền mang theo vẻ mặt mong đợi quay trở lại phòng ngủ. Lâm Mộ dùng đua thắp sáng đua dọi sáng căn phòng nhỏ, hắn liền ngồi xuống ghế rồi vớ lấy chiếc mũ phân loại ở trên bàn. Lần nào cũng thô lỗ như vậy. E nền không để ý đến âm thanh phàn nàn của chiếc mũ, hắn nhanh chóng thò tay vào bắt đầu lục lọi ở bên trong, ánh mắt sáng lên như đã không kịp chờ đợi muốn biết phần thưởng từ mảnh vá thường có được trên thân lão người sắt là gì. Dù sao thì nó là mảnh vá đầu tiên mà hắn phát hiện có dạng phong ấn khác, không yêu cầu giải câu đố mà dường như chỉ cần đánh bại hoặc hiệp trợ người khác đánh bại đối tượng gắn liền với mảnh vá là được. Cũng không để E nền phải đợi lâu, hắn chẳng mấy chốc đã sở thấy một vật gì đó. Cảm nhận được phần nào hình dạng bên ngoài của vật đó, vẻ mặt của E nền thoáng chốc đông trở nên có phần rạng rỡ, bởi vật mà hắn sở chúng giống như mang hình dạng quen thuộc của thứ mà hắn khá là mong mỏi. Đó là hình dáng của một quyển sách. Nếu hỏi E nền thích thứ gì nhất trong số các phần thưởng bậc thường bản thân đã rút được, hắn sẽ không chút do dự mà trả lời rằng đó chính là sách hướng dẫn của 7 câu thần chú ngẫu nhiên. Không chút chần chờ, hắn lập tức rút vật đó ra khỏi chiếc mũ. Và đúng như hắn nghĩ, đó chính xác là một quyển sách, chỉ có điều không phải sách hướng dẫn của 7 câu thần chú ngẫu nhiên mà thôi. Trễ lò nỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, sách nhập môn phép biến hình cùng với âm thanh thông báo như thường lệ của mũ phân loại. Trước mặt ẹn nền lúc này là một quyển sách dày chừng hai đốt ngón tay, bề ngoài cổ điển mà lại tinh xảo. Sách phép thuật cấp độ nhập môn, giới thiệu tổng quan về biến hình học và ghi lại các phương pháp luyện tập phép biến hình ở mức cơ bản. Người trông đợi gì ở một tài liệu phép thuật cấp độ nhập môn? À nhỉ mà tiểu sơ, ít nhất thì nó cũng có thể chỉ cho ngươi cách biến một con bọ cánh cứng thành cúc áo. Hắn liếc qua tấm da dê hổ lộ rẻ một cái, sau đó liền chuyển lực chú ý quay trở lại với quyển sách trong tay. Trên mặt bìa của quyển sách, ở vị trí trung tâm được khắc một bức vẽ hình con chuột, cứ tưởng không có gì đặc biệt thì chỉ một giây sau đó, các đường khắc trên bề mặt đột nhiên bắt đầu chuyển động, chẳng mấy chốc đã trở thành hình dạng một cái ly đế cao. Các hình vẽ không chỉ dừng ở đó mà tiếp theo sau vẫn còn xảy ra biến đổi, từ cái ly chuyển thành một con sóc, từ con sóc lại biến ra một hòn đá, từ hòn đá lại hóa thành một con chim bồ câu, một chiếc bình, một bó hoa, v.v. Nên nhìn đến mê mẩn, đợi đến khi hình vẽ trên bìa sách từ một cái dán đến biến trở về thành con chuột, hắn mới lấy tinh thần. Nghĩ đến quyển sách này là có được từ mảnh vá thường trên thân lão người sắt, nhớ lại thứ siêu năng lực biến đổi kim loại mà tên già khốn nạn ấy đã sử dụng, hắn thấy mình rút được phần thưởng như vậy cũng thật hợp lý. Thật sự là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, ngay lúc tôi sắp học xong hết đùa chú trong sách hướng dẫn thì lại xuất hiện quyển sách này, đúng là mẹ Lin phù hộ. Khoe miệng của Ennen dần nhếch lên cao, nụ cười trên gương mặt đã sắp không giấu được nữa. Như để chúc mừng, hắn dùng âm thanh hài hước bắt chước giọng điệu của Giải Huyên nói với mụ phân loại, mặc dù người sắt là thứ khốn nạn, nhưng lão cũng là một người tốt, gặp được lão ta đúng là may mắn mà, vậy mà ông cứ nói tôi xui xẻo. Tôi mà có xui xẻo thì nhất định là do bị ông liên lụy chứ không ai khác vào đây, để tôi nói cho ông nghe dừng lại. Tên phù thủy nhỏ chết tiệt. Thấy ẻn đền có xu thế sắp thi triển tuyệt chiêu lại nhải của gã nì ra kia, mũ phân loại lập tức gào to cắt đứt nhẫn ký của hắn. Nó thở phì phò mấy hơi rồi nói với giọng mệt mỏi, đọc sách của ngươi đi, đừng có phiền ta. Mặc dù tự thấy hành động vừa rồi của bản thân khá dở hơi, nhưng ẻn đền cũng không khỏi cảm thấy có chút đắc chí. Đồng thời không ngờ là chiếc mũ lúc nào cũng thích đối móc hắn vậy mà cũng phải chào thua trước sự lại nhải của Dạ Hứa, vậy mới biết cái miệng của gã nì ra ấy có sức sát thương lớn cỡ nào. Tính sỉ nhục cực thấp, độ phiền nhiễu cực cao. Giờ ẻn đền hồi tưởng lại cũng không khỏi dùng mình một cái, cưỡng chế ném những ký ức ấy ra khỏi đầu, ngồi xuống bàn nghiên cứu quyển sách phép thuật vừa mới có được. Hắn lật ra trang đầu tiên, nhìn vào lời nói đầu của sách nhập môn phép biến hình. Một trí óc linh động, một tâm hồn bay bổng cùng với một sức tưởng tượng tài tình có thể tạo nên một bậc thầy biến hình. Một sự tỉnh táo và một tính cách cẩn thận là hai người bạn giúp cho bậc thầy ấy không phải sống hết quãng đời còn lại trong hình hài của một con heo. Ennen đọc xong hai hàng chữ này, không khỏi tập trung tinh thần hơn vài phần, mang theo 10 phần thận trọng bắt đầu gặm nhấm từng chữ trong quyển sách. Từ phần giới thiệu tổng quan về biến hình học được chia thành 4 nhánh chính là: phép biến hóa, phép tiêu biến, phép tạo vật, phản biến hình. Trong đó phép biến hóa là nhánh lớn nhất cũng là loại phép biến hình thường thấy nhất, trong phần lớn trường hợp khi các phù thủy nhắc đến biến hình chính là đang nói về phép biến hóa. Nó có thể là phép biến hình cơ bản nhất, phổ thông nhất, nhưng cũng có thể là phép biến hình cao thâm nhất, khó học nhất. Ngoài phép biến hình phổ thông, loại có thể biến vật chết này thành vật chết khác, hoặc vật sống thành vật chết, nhánh này lại được chia thành một số nhánh phụ như hóa đổi, thay đổi một số đặc trưng vật lý của hai vật với nhau, hoặc thay đổi vị trí của chúng cho nhau. Biến hình vật loài, cao cấp hơn phép biến hình thông thường, có thể biến vật chết thành vật sống, hoặc từ sinh vật này sang sinh vật khác, không bao gồm con người. Biến hình nhân thể, loại phép biến hình cao cấp nhất, có thể biến hóa một phần hoặc toàn bộ cơ thể của một người sang hình dạng một người khác, thậm chí một sinh vật khác nếu đối tượng làm phép và bị làm phép không phải cùng một người. Với các nhánh biến hình còn lại, phép tiêu biến và phép tạo vật là hai loại phép thuật đối lập với nhau. Phép tiêu biến cho phép phù thủy biến một vật vốn đang tồn tại trở thành không tồn tại, còn phép tạo vật thì cho phép biến không thành có, và cả hai loại phép biến hình này đều không thể dùng được với con người hoặc các sinh vật phép thuật. Đồng thời, hai loại phép biến hình này đều có hiệu quả kéo dài tùy thuộc vào trình độ của người sử dụng chứ không duy trì vĩnh cửu. Vậy nên sau khi hết thời gian hiệu lực của phép thuật, vật thể được tạo ra từ phép tạo vật sẽ biến mất, vật thể bị phép tiêu biến xóa đi sẽ tái hiện trở lại. Theo suy đoán của Ennen, loại biến hình này cũng không phải thật sự biến không thành có hoặc biến có thành không, mà có lẽ là tạo ra tác dụng chuyển đổi các dạng năng lượng vô hình thành hữu hình và ngược lại. Về phần nhánh cuối cùng của biến hình là phản biến hình, tên như ý nghĩa, có tác dụng đảo ngược các hiệu quả biến hình trở lại nguyên trạng, là loại phép biến hình quan trọng và bắt buộc phải học khi tiếp xúc với môn biến hình. Bởi vì quyển sách này chỉ nằm ở cấp độ nhập môn nên chỉ hướng dẫn phép biến hình phổ thông, tức phép biến hình thuộc nhánh phép biến hóa. Tất nhiên, nó không bao gồm biến hình vượt loại hay biến hình nhân thể, cùng với một ít phép đơn giản thuộc nhánh hoán đổi. Đương nhiên, cũng không thể thiếu được phản biến hình. Chương 35, tiến bộ thần tốc để xem nào. Điều quan trọng để thực hiện một phép biến hình là tưởng tượng trong đầu một hình ảnh rõ ràng của đối tượng cần biến hình trước khi làm phép. Ennen xoay chuyển cây đũa phép trong tay, cảm thấy yêu cầu này của phép biến hình thật sự không phải là vấn đề gì với hắn, trí tưởng tượng của hắn vẫn luôn rất phong phú. Hiểu rõ về đối tượng mà bản thân muốn biến đổi càng nhiều, tỷ lệ thành công và mức độ hoàn thiện của phép thuật sẽ tăng lên càng nhiều. Cái này cũng không thành vấn đề, bây giờ là thời đại internet, chỉ cần biết lên mạng thì đến kết cấu của bom nguyên tử cũng có thể tìm thấy. Phép biến hình không có yêu cầu bắt buộc cần niệm chú hay yêu cầu phải sử dụng một câu thần chú cụ thể nào, nhưng trong một số trường hợp, người mới học tốt nhất là nên đọc rõ thần chú. Động tác vung đũa cũng không yêu cầu bắt buộc phải cử động ra sao với loại phép biến hình nào, trên cơ bản có thể dùng cùng một loại động tác cho bất cứ kiểu biến hình nào mà người học muốn, nhưng cũng đừng đung đưa hay xoay chuyển đũa phép một cách không cần thiết, nếu không phép biến hình chắc chắn sẽ thất bại. Ennen xem qua một số quỹ tích vung đũa cơ bản được vẽ lại trong sách, rất nhanh đã chọn ra một loại khá là đơn giản trong đó để làm động tác khởi đầu. Ngựa quen đường cũ, hắn cầm lấy cây bút chì ở trên bàn bắt đầu luyện tập. Bởi vì động tác đơn giản cũng như việc ẹn đền đã có không ít kinh nghiệm từ trước, cho nên chỉ mất vài phút thì động tác của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn trong sách yêu cầu. Sau đó ẹn đền liền đi vào trong phòng kho, lấy một hộp đựng bánh bích quy ra khỏi đó. Hắn mang theo chiếc hộp trở lại trước bàn, vận sức mở nó ra rồi lấy ra từ bên trong một cây kim nhỏ. Ẹn đền đặt cây kim lên trước mặt mình, hai mắt híp lại nhìn chăm chú vào nó, trong đầu nhanh chóng tưởng tượng ra hình dáng rõ ràng của một vật thể khác. Ẹn đền nâng đũa phép, từ tận đáy lòng mang theo quyết tâm muốn biến đổi cây kim trước mắt thành thứ mà mình muốn, duy trì hình ảnh của thứ đó hiện hiện rõ trong tâm trí của bản thân. Chẳng mấy chốc, nội tâm hắn bỗng dâng trào một cảm giác kỳ lạ khó tả, từ trong u minh như có một tồn tại vô danh đang thúc giục, hắn bỗng ngộ ra thời cơ làm phép đã tới. Ẹn đền ngay tức khắc vùng đũa một cách vô cùng quả quyết và dứt khoát, mang theo một niềm tin kiên định rằng bản thân có thể biến đổi được cây kim trước mắt. Một tia sáng nhỏ bé và mờ đến độ gần như không thể nhìn thấy chợt tuôn ra từ đầu đũa phép gỗ thông, chiếu thẳng vào cây kim nhỏ đang nằm ở trên bàn. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cây kim trong thoáng chốc đã dài hơn một đoạn rất ngắn, đường kính cũng lớn hơn một ít. Hình dạng của nó cũng không có bao nhiêu thay đổi, chỉ chuyển từ một đầu nhọn sang nhọn cả hai đầu, màu sắc cũng biến đổi từ màu trắng bạc sang màu xương ngà. Mặc dù hình dạng không thay đổi bao nhiêu, nhưng Ẹn Đền biết bản thân ít nhất đã thành công được 50% rồi, bởi ngay từ đầu hắn chỉ muốn biến cây kim này thành một chiếc tăm mà thôi. Từ bề ngoài mà nói, lần đầu tiên thử phép biến hình này của hắn có thể tạm coi là thành công. Muốn biết có thực sự thành công hay không thì còn cần thêm một bước kiểm nghiệm nữa. Ẹn Đền đặt cây búa phép xuống bàn, cầm lấy chiếc tăm kia lên. Hắn dùng hai tay cầm ở hai đầu của nó, kế đó liền dùng sức bẻ một cái. Sau đó, Ẹn Đền bẻ không gãy. Há há. Hắn chỉ lườm mũ phân loại một cái rồi không để ý đến tiếng cười nhạo của nó nữa, bắt đầu khoanh tay suy tư xem nên làm thế này để cải thiện trình độ biến hình của mình. Rất rõ ràng, lần đầu tiên dùng phép biến hình này của Ẹn Đền có thể nói là vừa thành công cũng vừa thất bại. Hắn thay đổi được vẻ ngoài của cây kim, nhưng lại không thay đổi được bản chất cứng rắn của nó. Càng hiểu rõ về đối tượng mà bản thân muốn biến hình, hắn nhấm nháp lại lời hướng dẫn trong sách nhập môn phép biến hình, thoáng cái đã biết được tiếp theo bản thân nên làm gì. Ẹn Đền bật chiếc laptop ở trên bàn, sau khi đợi hệ điều hành EX khởi động hoàn tất, hắn liền sử dụng Google tìm hiểu về độ cứng của các loại kim loại, sau đó lại tìm kiếm hình ảnh cây kim được phóng đại dưới kính hiển vi, vật liệu chế tạo của cây kim, của chiếc tăm cùng với quy trình sản xuất và các thông tin liên quan. Sau khi đã tiếp thu những kiến thức mà có lẽ đại đa số người trên thế giới này đều coi là vô dụng, hắn bắt đầu học một câu thần chú nằm trong nhánh phản biến hình, có tác dụng trả một vật thể bị biến hình chưa hoàn thiện trở về trạng thái ban đầu của nó. Dễ họa gì phát hở. Ẹn Đền chỉ đũa phép vào chiếc tăm trên bàn rồi niệm thần chú. Ngay lập tức, nó đã được biến đổi trở về hình dạng vốn có của mình là một cây kim. Ẹn Đền không dừng lại ở đây, hắn một lần nữa tập trung toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú vào cây kim trước mặt, đồng thời bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình. Lần này hắn không chỉ đơn giản là tưởng tượng đến hình ảnh của vật thể muốn biến hình, mà còn đồng thời nghĩ tới những kiến thức bản thân mới tiếp nhận liên quan đến cấu tạo của cây kim, mang theo ý niệm muốn thay đổi nó từ trong ra ngoài với một niềm tin mãnh liệt. Chỉ trong một cái chớp mắt, khi cảm giác khó diễn tả kia một lần nữa dâng lên trong lòng Ẹn Đền, hắn lập tức biết thời cơ làm phép đã tới, quyết đoán vung đũa phép ngay lập tức. Vẫn là tia sáng mờ nhạt quen thuộc chiếu xuống, cây kim cũng nhanh chóng biến thành hình dạng chiếc tăm mà hắn trước đó đã biến ra, mọi thứ có vẻ như vẫn không có gì thay đổi. Nhưng giờ là lúc kiểm nghiệm thành quả sau khi cải thiện phương thức làm phép của hắn. Ẹn Đền cầm lấy chiếc tăm trên bàn, dùng hai đầu ngón tay mỗi bên nắm ở hai đầu chiếc tăm, sau đó dùng một lực vừa vặn bẻ một cái. Thành công. Hắn khẽ nhướng mày một cái, chiếc tăm trong tay đã một phân thành hai, thậm chí kết cấu ở phần đứt gãy cũng hoàn toàn giống với tăm bình thường, hắn thậm chí có thể bứt ra một mảnh rầm từ chỗ đó. Mặc dù từ những biểu hiện này thì Ẹn Đền tin chắc rằng mình đã thi triển một phép biến hình thành công, nhưng hắn vẫn là dùng dễ vạ dị phạt hở để xác nhận lại điều đó cho thêm chắc chắn. Quả nhiên, sau khi hắn dùng dễ vạ dị phạt hở lên hai đoạn tăm trên bàn, chúng nó vẫn chẳng hề khôi phục lại hình dạng ban sơ, là minh chứng rõ ràng rằng đây chính là một lần biến hình có độ hoàn thiện cao. Ẹn Đền thả đũa phép xuống bàn, nhìn xuống chiếc tăm đã bị bẻ gãy làm hai, bắt đầu suy nghĩ đến một vấn đề khác cũng liên quan tới nó. Khi phép biến hình hết hiệu lực, nó sẽ biến trở về một cây kim nguyên vẹn hay một cây kim đã gãy đôi. Hắn bắt đầu ngồi đợi cho đến khi phép biến hình hết hiệu lực. Cũng không quá lâu, chỉ một phút sau, hiệu lực của phép thuật đã hoàn toàn biến mất, hai đoạn tăm gãy đã trở về với hình dạng ban đầu của nó. Một cây kim, nhưng nó đã gãy làm đôi. Ẹn Đền híp mắt lại, dựa vào đặc điểm này của vật thể bị biến hình, hắn trong thời gian ngắn đã nghĩ ra một số chiêu trò khá là hiểm ác để dùng phép biến hình trong chiến đấu. Nhưng tiền đề để Ẹn Đền làm được điều đó là hắn phải thực sự tinh thông môn biến hình đã, trước mắt hắn vẫn còn một đoạn đường rất dài phải đi. Hắn lấy ra một cây kim khác từ trong hộp bánh, tiếp tục biến nó thành một chiếc tăm. Lần này tốc độ làm phép của hắn càng nhanh, cảm giác như được tâm linh mách bảo kia tới càng sớm hơn trước. Ẹn Đền tiếp tục lấy những cây kim khác ra luyện tập, mỗi lần làm phép thì mức độ thành thạo lại tăng lên rõ rệt, thậm chí không cần phải nghĩ ngợi rất nhiều thứ như trước đó cũng có thể biến hình hoàn thiện, thậm chí biến ra các loại tăm có chi tiết khác nhau, hoặc triệt để thành một vật thể khác. Ở bên cạnh hắn, mũ phân loại ngoại trừ lần làm phép đầu tiên ra thì không còn cười thêm một tiếng nào nữa, trông vẻ mặt của nó lúc này dường như chỉ muốn hô to hai tiếng biến thái. Chẳng lẽ đều là biến nên hợp nhau? Có lẽ nó đang nghĩ như vậy. Chương 36, viện bất lực ngày hôm sau, tại thư viện thành phố, trong trụ sở phân cục của cục vệ địa tại New York. Lưu hôm nay không đến văn phòng giám sát, thay vào đó hắn đi tới một bộ phận khác cũng nằm ở trong cục. Hắn bước trong hành lang màu đen không một bóng người, đi hơn 100m mới đến được nơi mà bản thân muốn tới. Viện bất lực đứng trước một mảng tường lớn màu trắng nổi bật giữa cả một mảng đen bao trùm xung quanh, hắn đưa tay lên gõ nhẹ ba cái vào mặt tường. Sau khi Lưu vừa hạ tay xuống, một giọng nói có phần quen thuộc chợt vang lên, "Buổi sáng tốt lành đặc vụ Wilson, chào mừng anh đến với viện bất lực. Xin vui lòng hoàn tất quy trình cần thiết để tiến vào." Đấy chính là giọng nói của siêu hai tờ rổ mẹ tờ rổ. "Xin chào." Lu cũng không có thêm cử chỉ gì dư thừa, sau khi chào hỏi xong liền nói, "Tôi muốn nhập mật lệnh." "Yêu cầu được chấp nhận, anh có 15 giây để đưa vào mật lệnh. Hệ thống sẽ tự động phát ra cảnh báo toàn cục nếu mật lệnh sai trên 50%. Sau khi âm thanh của tờ rổ mẹ tờ rổ vừa dứt, màn tường trắng trước mặt Lu đông giống như một mặt hồ tĩnh lặng bị ném vào một hòn đá. Từng vòng gợn sóng bắt đầu lan ra xung quanh từ giữa bức tường. Mặc dù tờ rổ mẹ tờ giật từ tối qua đã biết Lũ Sần hôm nay muốn đến viện bất lực, nhưng một số quy trình nên tuân thủ thì vẫn phải tuân thủ, như vậy mới có thể tránh được một số rủi ro không đáng có. Lu hoàn toàn đồng ý với quy định của cục, hắn không nói gì thêm mà chỉ áp hai bàn tay lên tường rồi bắt đầu vô vô đập đập, động tác của hắn hoàn toàn không theo một quy tắc hay nhịp điệu gì cả. Theo những cú đập của hắn, các gợn sóng hình tròn cũng liên tục lan ra trên mặt tường. 10 giây trôi qua, sau khi Lũ thu hai tay về, giọng nói của tờ rổ mẹ tờ giật cũng đúng dịp vang lên, mật lệnh chính xác. Thông đạo dẫn vào viện bất lực đã được mở ra cho đặc vụ Wilson. Anh có thời gian 15 giây trước khi thông đạo đóng lại. Và Lụt chỉ cần không đến 1 giây, lúc tờ rổ mẹ tờ giật còn chưa dứt lời thì hắn đã bước ra bước chân của mình, cứ thế đi xuyên vào trong bức tường màu trắng, chớp mắt một cái đã biến mất khỏi hành lang. Cảm giác giống như bị bao bọc trong làn nước ấm trải rộng khắp toàn thân Lụt, nhưng cũng chỉ kéo dài chưa hết 2 giây đã biến mất, hắn lúc này đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác xa so với những chỗ khác trong phân cục. Trước mặt Lụt lúc này là một quảng trường rộng lớn, trên cao là trời xanh mây trắng, ở giữa là một đài phun nước. Xung quanh có đủ các hàng quán ẩm thực, trò chơi, sách báo cùng với ở xa xa là những ngôi nhà nhỏ xinh xắn với bãi cỏ, vườn hoa, hàng rào, tựa như được tái hiện lại từ những trang truyện cổ tích. Tưởng chừng khung cảnh ở một nơi như thế này hẳn phải rất náo nhiệt, nhưng ngược lại với điều đó, khắp cả quảng trường chỉ có le que mấy mống người hoặc đi lại như cái xác không hồn, hoặc nằm vật ra một chỗ như xác chết, hoặc tụ lại với nhau ở một góc thầm thì gì đó. Các hàng quán mặc dù rất đa dạng nhưng kỳ lạ thay là không có bất kỳ một người chủ nào đang trông coi, ở sạp trò chơi không có phần thưởng, ở quầy sách báo chỉ có áp phích, ở hàng đồ ăn thức uống chỉ có đồ hộp và nước đóng chai. Bầu trời trong xanh ngỡ như tươi đẹp, nhưng nếu nhìn lâu thì sẽ phát hiện mấy đám mây trên đó tuy nhiều nhưng phần lớn đều giống hệt nhau, xem xét cho thật kỹ thì không khó để nhận ra chúng đến cùng chỉ có 3 loại hình dạng mà thôi. Chỗ này chính là viện bất lực, một khu vực đặc biệt có thể áp chế hết thể sức mạnh siêu nhiên trên trái đất, là chỗ giam giữ những kẻ phá luật có hành vi vi phạm điều luật bảo mật ở mức độ vừa và nhẹ. Lu bước ra từ trong một tiệm quần áo chỉ có manơ canh chứ không có quần áo, bước chân đều đặn mà nhanh chóng đi tới gần đài phun nước giữa quảng trường. Hắn lấy kính râm xuống gài ở trước ngực, nét mặt lạnh lùng đứng khoanh tay nhìn ngó các phương của quảng trường. Ở cách hắn 1 mét, một người vốn đang nằm bất vượng trên băng ghế bỗng nhìn thấy Lù qua khỏe mắt, kẻ đó không nói gì mà chỉ chép miệng một cái rồi dùng áo khoác trùm kín đầu, sau đó xoay người hướng mặt vào trong lưng ghế. Lù ngắm nhìn 4 phía một chút, khi không tìm thấy được bóng dáng của người mà bản thân muốn tìm, hắn lại đeo kính râm lên rồi bước tới chỗ băng ghế có người nằm kia, tựa thân vào lưng ghế rồi nói, biết ai ở đâu không? Ai? Giọng nói ồm ồm vang lên từ phía dưới. Ai? Siêu trộm quận 13. Không biết, kiếm người khác hỏi đi. Âm thanh đáp lại của người kia nghe rất có cản. Nét mặt của Lù không chút thay đổi, đằng sau tròng kính đen là một đôi mắt lộ ra vẻ phiền chán, nhẹ giọng bảo, dừng sơn tặc. Hắn lấy từ trong áo khoác ra một quyển truyện tranh, sau đó không chút cảm xúc bổ sung thêm một câu, tập mới nhất. Người nằm trên băng ghế lập tức ném áo khoác sang một bên, chớp mắt đã dựng thẳng người dậy cướp lấy quyển truyện tranh trong tay của Lù. Hắn mở toang quyển truyện ra, áp mặt sát vào rồi hít lấy hít để, tận hưởng cái mùi giấy vốn không có gì thơm tho một cách mê say. Lù liếc mắt xuống một cái, trong đầu lập tức xuất hiện một số thông tin về người này. Juno, danh hiệu Cổn Tở Lệ Ở, nam 27 tuổi. Một kẻ vô công dỗi nghề suốt ngày đắm mình trong nhà để đọc truyện tranh. Danh hiệu của kẻ này cũng bắt nguồn từ năng lực của hắn, Juno có thể biến thân giống các nhân vật trong truyện tranh bằng cách đan trang truyện có hình ảnh của nhân vật đó, đồng thời qua đó thừa hưởng năng lực của nhân vật đó. Mặc dù nghe qua rất mạnh nhưng văn phòng phân hạng năng lực chỉ cho ra đánh giá tiềm năng là D, bởi sức mạnh của nhân vật Juno có thể phát huy ra bị hạn chế bởi tố chất thân thể của hắn, mà hắn thì ngoại trừ có thể biến thân ra thì không khác gì một người bình thường. Juno bây giờ có mặt ở viện bất lực, vậy thì tất nhiên hắn là một kẻ phá luật. Nhưng những nội dung trên báo cáo về nguyên do bắt giữ tên này quả thật là khiến Lũ không biết phải nói gì cho phải. Đọc truyện quá nhập tâm. Kết cục cuối cùng chỉ có một, không bao giờ đi ngược lại lời nói của mình, ta nhất định sẽ trở thành vua sơn tặc. Giống như bây giờ, tên Cổn Tở Lệ Ở vừa mới xé một trang truyện có hình của nhân vật chính trong rừng sơn tặc bỏ vào miệng, nếu đổi lại là ở bên ngoài thì lúc này hắn đã biến thân thành công, dấu hiệu đỏ cũng sẽ xuất hiện trên màn hình lớn của văn phòng giám sát. Lũ thở nhẹ một tiếng trang trường, đưa tay ra đặt lên vai rủ nổ để hắn ngồi lại xuống ghế, sau đó lặp lại câu hỏi lúc đầu, biết ai ở đâu không? Ở nhà bà ngoại, đi đi, đừng làm phiền vua sơn tặc tương lai nữa. Juno đáp mà không thèm nhìn hắn một cái, cố gắng dây rủa thoát khỏi bàn tay của hắn, mắt vẫn cứ dán đâm đâm vào trang truyện, vây vây tay xua đuổi hắn. Lũ lập tức rời khỏi chỗ này, hắn cũng không muốn cản trở tên này đi tìm tặc đạo của mình. Cách xa trung tâm quảng trường, hắn đi tới khu vực của những căn nhà nhỏ nằm ở ngoại vi, tìm tới căn nhà có hình vẽ một con sói xám hoạt hình ở ngoài tường. Lũ đi tới trước cửa, trầm giọng hô, "Ai? Khăn đỏ hả cháu?" Nghe âm thanh giả vẻ dàn mua vọng ra từ bên trong, hắn trầm mặc trong phút chốc rồi lạnh nhạt nói ra 2 từ, "Giảm án." Cách cửa nhà lập tức mở toang, một cái đầu ló ra. Đó chính là Kai. Ôi chao quý hoa quá đặc vụ Wilson. Là cơn gió độc nào đưa ông tới chỗ tôi thế này? Chương 37, đã thực tại bên trong khu nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố New York. Eden đang chuẩn bị mở ra vùng giao thoa. Mặc dù hắn không rõ lý do vì sao cục vệ địa kia đến giờ vẫn chưa tìm tới mình, là vì quá bận rộn hay vì nguyên nhân gì đó mà không thể tìm được, hắn vẫn quyết định bắt đầu từ hôm nay sẽ chỉ luyện tập phép thuật trong vùng giao thoa. Trước đó còn có thể nói là không biết không có tội, nhưng giờ hắn cảm thấy bản thân tốt nhất vẫn nên tuân thủ điều luật bảo mật của cục vệ địa thì hơn, hắn không muốn và cũng không có ý định chống đối một con quái vật có quy mô toàn cầu như cái cục đó. Hôm qua xem như là lần cuối cùng mà Eden gửi tín hiệu cho cục vệ địa. Quay trở lại chuyện chính, lúc này hắn nhớ lại những gì mà giải quyết tối ngày hôm trước đã chỉ cho để sử dụng vòng tay giờ ship. Hắn đưa tay đeo vòng lên rồi sau đó ấn mạnh một cái vào viên ngọc hình toi màu lục được khảm trên đó. Ngay lập tức, viên ngọc lõm xuống một đoạn ngắn, một chùm sáng từ chỗ viên ngọc bắn lên, tạo thành một khung hồ lộ rèm hình chữ nhật. Người dùng: không xác định hạng mạo hiểm, không xác định mức độ thám hiểm siêu nhẹ giới, 0.000 vé thông hành siêu nhẹ giới, chưa có thiết lập vùng giao thoa đá thực tại, 1.000, 10.000 đá thực tại miễn phí hàng tháng, không. Không theo như những gì én đến nghe được từ miệng rạch hứa, đá thực tại chính là loại tiền tệ duy nhất được sử dụng trong siêu nhẹ giới. Công dụng chủ yếu của nó ngoại trừ để giao dịch còn có một tác dụng quan trọng hơn chính là duy trì thời gian ở lại siêu nhẹ giới, hoặc để mở ra vùng giao thoa. Nó có hình dạng giống hệt với viên ngọc được nạm trên giờ ship, chỉ khác là thay vì đơn sắc thì nó lại tỏa ra ánh sáng bảy màu, có thể được thu vào chứa được bên trong không gian chuyên biệt của giờ ship. Để tiến vào siêu hiện giới, số dư đá thực tại của mỗi người không thể là không. Hơn nữa qua mỗi một giờ trong siêu hiện giới thì vòng tay giờ ship sẽ tự động trừ đi số đá thực tại cần thiết tương ứng với hạng mạo hiểm của người đó. Nếu số dư không đủ sẽ lập tức bị đá văng khỏi thế giới đó. Hàng tháng, người sử dụng giờ ship sẽ được tặng cho một số đá thực tại miễn phí. Số đá này không thể dùng để giao dịch mà chỉ có thể sử dụng cho việc duy trì thời gian ở lại siêu hiện giới hoặc thiết lập vùng giao thoa, đồng thời sẽ tự động biến mất khi qua tháng tiếp theo, không thể tích trữ. Đá thực tại miễn phí mỗi tháng chỉ có thể được cộng vào cho những vòng tay giờ ship đã làm đăng ký ở cục vệ địa. Eden còn nghe gã nị giả nói, tùy theo đánh giá ở văn phòng phân hạng năng lực cao hay thấp mà cái cục kia còn sẽ tặng cho một số đá thực tại có thể tự do giao dịch. Eden bây giờ vẫn chưa đăng ký chính thức, vậy nên số đá thực tại mà hắn đang có hiển nhiên là do giải hữu tình tài trợ. Tên này cũng rất tốt bụng, tiếc là mọc ra cái miệng. Thầm nói tiếng cảm ơn với gã nị giả, hắn bắt đầu đưa tay thao tác trên màn hình ảo, chọn vào phần thiết lập vùng giao thoa. Giao diện nhanh chóng chuyển sang một nội dung khác. Tùy chỉnh bán kính, tùy chỉnh độ cao, tùy chỉnh độ sâu, vị trí thiết lập thời gian duy trì cộng hưởng vùng, chưa được kích hoạt chi phí ước tính, không đá thực tại Eden bắt đầu thiết lập vùng giao thoa của mình, bán kính hắn chọn 2m, độ cao cũng là 2m, độ sâu lấy ở mức tối thiểu là 1m. Vị trí thiết lập thì có thể tùy chọn giữa một vị trí cố định hoặc tự động di chuyển lấy hắn làm trung tâm, giống như kiểu của dạng hôm qua. Thời gian duy trì thì thay vì thiết lập hẹn một khoảng thời gian cụ thể, hắn chọn không hẹn giờ để khi nào không cần dùng nữa thì có thể tự chủ đóng lại vùng giao thoa. Cộng hưởng vùng là tính năng để những người có mang giờ ship có thể sử dụng chung vùng giao thoa, nhưng cũng cần phải đăng ký chính thức ở cục vệ địa mới có thể sử dụng. Hơn nữa cộng hưởng vùng cần sự xác nhận của những bên tham gia mới có thể kích hoạt, chỉ có những người được cục vệ địa trao quyền như giải quyền mới có thể đơn phương kích hoạt cộng hưởng với giờ ship khác. Quay lại chuyện chính, sau khi Eden hoàn thành xong thiết lập tùy chỉnh của vùng giao thoa, giờ ship cũng lập tức tính toán ra chi phí đá thực tại mà hắn cần sử dụng. Chi phí ước tính: 10 đá thực tại trong giờ đầu tiên, mỗi giờ tiếp theo 5 đá thực tại xác nhận thiết lập. Xác nhận, thiết lập lại cho nên thời gian sử dụng tối thiểu được tính bằng giờ sao? Nếu chỉ sử dụng vài phút thì đúng là lỗi chảy máu. Eden nhìn chi phí mà lẩm bẩm, hắn không xác nhận mà chọn thiết lập lại, điều chỉnh vị trí thiết lập từ tự động di chuyển sang kiểu cố định ở một địa điểm. Một bản đồ 3D lập tức hiện lên trên màn hình, từ cảnh vật thì Eden có thể lập tức nhận ra đó chính là khu vực xung quanh mình, mô hình của hắn cũng xuất hiện trong đó, nó bị bao quanh bởi một hình trụ trong suốt có biển màu xanh lục. Eden cảm thấy rất trực quan, vừa nhìn là biết phải thao tác như thế nào. Hắn đưa tay tới chỗ hình trụ rồi kéo nó di chuyển quanh bản đồ 3D, chọn một vị trí thích hợp rồi thả ra. Chi phí ước tính: 6 đá thực tại trong giờ đầu tiên, mỗi giờ tiếp theo 1 đá thực tại xác nhận thiết lập. Xác nhận, thiết lập lại chi phí để vùng giao thoa có thể di chuyển bệnh mà lại lớn gấp 5 lần so với cố định một vị trí, chật chật. Eden thầm cảm thán một câu, nghĩ đến có lẽ cũng chỉ có ở trong trường hợp như giải quyết mới cần dùng tới thiết lập này, dù sao phí tổn thật là quá lớn. Ngay sau khi Eden chọn xác nhận, cách hắn không xa, một vùng không gian có đường kính 4m đông chỉ còn lại 2 màu trắng đen. Hắn bước vào trong vùng không gian đó, màu sắc bên trong lập tức khôi phục lại như cũ, nhưng đến lượt thế giới bên ngoài mất đi tất cả màu sắc của mình. Eden cũng không muốn lãng phí số đá thực tại mà giải tài trợ, hắn hiện giờ không có cách nào để kiếm thêm thứ đồ này, lập tức bắt tay vào công cuộc luyện tập phép thuật. Đũa phép trượt xuống trong tay Eden, được hắn giơ lên nhắm vào mấy cái chai được treo bên ngoài, vượt ra khỏi giới hạn của vùng giao thoa mà hắn vừa thiết lập. Sợ thua bẹp phì. Hoàn toàn không có bất cứ chuyện gì xảy ra với những cái chai đó, dù chỉ là một cơn gió sượt qua khiến chúng đung đưa. Eden thấy vậy khẽ gật gù, hắn vốn không có ý định luyện tập đùa choáng vào lúc này, lần dùng phép vừa rồi chỉ là để thí nghiệm mà thôi. Sau khi lấy được kết quả thí nghiệm, hắn liền bắt tay vào môn phép thuật mà bản thân muốn tiếp tục nghiên cứu hiện tại. Biến hình. Tối hôm qua sau khi đã dở đủ trò đổi bại với mấy cây kim, khả năng sử dụng phép biến hình của hắn đối với thứ đồ vật này đã khá là thông thạo, hơn nữa cũng có được một phát hiện khá đáng kể. Đó là đồ vật sau khi biến hình bị hủy hoại càng nặng, thời gian mà phép biến hình duy trì được lại càng ngắn. Trên cơ bản là lúc hắn dùng lửa đốt chiếc tăm vừa mới được biến hình, chẳng mất bao lâu nó liền lập tức quay trở lại hình dạng cây kim. Sự thay đổi này gợi lên trí tò mò của Eden, vậy nên điều lúc này mà hắn muốn tìm hiểu chính là nếu hắn làm điều tượng tự với vật thể biến hình từ sinh vật sống, liệu có xảy ra chuyện tương tự hay không. Con vật đó, nó sẽ sống hay sẽ chết. Nhìn xuống con chuột xấu số bị chúng đùa choáng từ trước đó đang nằm ở dưới chân mình, môi của én đền khẽ nết lên một độ cong gần như không thể nhìn thấy. Hắn không hề biết là, trên một khung kính đã vỡ của nhà xưởng, một con chim bồ câu đang đậu trên khung sắt, nghiêng đầu dùng một bên mắt hướng thẳng về chỗ hắn, trong ánh mắt có tia sáng nhỏ bé gần như không thể phát hiện đang bắn ra. Chương 38, định luật đệm ở trên đầu của Enen, chiếc mũ phân loại nhìn hắn đang luyện tập thử câu thần chú về dạ vợ tổ vốn được ghi lại trong sách nhập môn phép biến hình, im lặng không nói gì. Mặc dù đây là nội dung thuộc về môn biến hình của năm thứ 2 tại Hogwarts, và trên lý thuyết thì Enen hiện tại mới năm nhất, nhưng chiếc mũ cũng không hề khuyên hắn nên học biến hình trên các sinh vật nhỏ như bọ cánh cứng trước. Trong tối hôm qua, mũ phân loại đã biết được tài năng biến hình của Enen đã hoàn toàn vượt xa lẽ thường, không thể dùng tiêu chuẩn của phù thủy thông thường để áp dụng lên hắn. Giống như lúc này đây, sau khi đã nắm giữ yếu điểm của cách vùng đuôi và trọng âm trong lúc nhập chú, đồng thời còn dùng điện thoại tra cứu các tư liệu liên quan về loài chuột cùng với thủy tinh từ trước cả khi thiết lập vùng giao thoa, Enen đã dùng ra một phép biến hình gần như thành công lên con chuột vẫn đang bất tỉnh kia. Về dạ vợ tổ, sau khi hắn thi triển thần chú, con chuột liền nhanh chóng chuyển biến hình dạng thành một chiếc ly thủy tinh đế cao. Phép biến hình này của Enen nói là gần như thành công là bởi vì, mặc dù không biến xuất cả một cái đuôi dài như giòn, nhưng cái ly này của hắn cũng không hề hoàn thiện, trên miệng ly vẫn còn nhô ra hai cái răng chuột. Dễ họa gì phát hở. Enen dùng đùa phản giải trừ biến hình, sau đó bắt đầu ngẫm lại nguyên do vì đâu mà phép biến hình này của hắn chưa được hoàn thiện. Nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không tìm ra lý do, hắn thật sự cho rằng công đoạn chuẩn bị trước khi làm phép của mình đã rất đầy đủ rồi, khó mà tìm thấy được đáp án từ chỗ này. Như vậy chỉ có thể là vấn đề ở giai đoạn thực hành. Enen nhanh chóng đưa ra một hướng suy nghĩ khác, thế là lập tức bắt tay vào việc làm phép để xem có phải thực sự như vậy hay không. Về dạ vợ tổ, động tác và phát âm của hắn vẫn giống như tiêu chuẩn được đề ra trong sách, nhưng lần biến hình này vẫn chưa thể thành công, trên bề mặt của ly thủy tinh vẫn còn sót lại một mảng nhỏ lông chuột. Enen hồi tưởng lại quá trình làm phép của mình, trên gương mặt lộ ra nét ngờ ngợ, giống như đã loáng thoáng phát hiện ra vấn đề trong đó. Lại một lần nữa, dễ họa gì phát hở. Hắn nhanh chóng giải trừ biến hình rồi thi triển lại phép thuật lên con chuột xấu số thêm một lần nữa. Về dạ vợ tổ, lần này Enen lại càng tiệm cận với sự thành công, trên chiếc ly thủy tinh chỉ còn vương lại vài sợi dĩa chuột. Quan trọng hơn hết, hắn đã biết được vấn đề ở đâu. Là cảm giác chán ghét. Enen phát hiện vấn đề thực ra nằm ở tâm lý của mình, mặc dù hắn có thể mặt không đổi sắc mà lấy chuột ra thí nghiệm phép thuật, cũng biết rằng bản thân chỉ biến nó thành cái ly chứ không thật sự dùng cái ly đó để uống. Nhưng từ trong vô thức, hắn có lẽ vẫn cứ cảm thấy một cái ly được làm từ một con chuột thực sự là quá mức gớm biết, điều này dẫn tới sự quyết tâm trong lúc làm phép của hắn luôn không được đầy đủ, dẫn tới tì vết trong biến hình. Có điều đây không còn là vấn đề nữa, minh chứng là thành quả biến hình của Enen càng lúc càng hoàn thiện, các chi tiết của loài chuột trên chiếc ly càng lúc càng ít đi. Nhưng có được kết quả này không phải là do trong vô thức hắn đã không còn sự chán ghét, mà bởi vì ý chí muốn biến con chuột thành cái ly của hắn đã mạnh mẽ hơn, hoàn toàn áp đảo cảm giác buồn nôn trước đó. Thế là, về dạ vợ tổ, Enen túi xuống cầm chiếc ly thủy tinh lên, nó lúc này đã không còn bất kỳ một đặc điểm dư thừa nào của loài chuột, khi hắn dùng tay búng nhẹ lên cũng phát ra âm thanh trong trẻo vui tai, dùng dễ bạ dị phát hở cũng không thể khiến nó trở lại hình dạng con chuột. Đây rõ ràng là một lần biến hình hoàn thiện. Enen khẽ nở một nụ cười hài lòng, sau đó liền tiến vào bước thứ hai của thí nghiệm. Đảm bảo áo choàng phù thủy sơ cấp đã che chắn cẩn thận cơ thể của mình, hắn liền đưa chiếc ly ra phía trước rồi buông tay, mắt không dám chớp một cái nhìn theo nó. Loảng xoảng, âm thanh vỡ nát vang lên nhưng ngay lập tức giống như bị ai đó ấn đủ sẽ dừng video, im bặt giữa chừng tạo thành một cảm giác vô cùng khó chịu cho người nghe. Mà dưới ánh mắt kinh ngạc của Enen lúc này, chiếc ly thủy tinh đã biến mất mà thay vào đó là một con chuột vẫn còn lành lặn từ đầu tới đuôi, hơn nữa không hề bị choáng ngất mà đã tỉnh táo lại, bắt đầu hốt hoảng chạy trốn khỏi chỗ này. Nhân lúc nó còn chưa thoát khỏi phạm vi của vùng giao thoa, một phát đùa choáng từ đầu đũa phép gỗ thông chuẩn xác bắn trúng vào phần lưng của nó, con chuột xui xẻo lại một lần nữa bất tỉnh. Enen đứng khoanh tay tại chỗ, một tay đỡ cằm, ý nghĩ trong đầu bắt đầu xoay chuyển liên tục không ngừng. Tại sao lại như vậy? Nguyên lý ở đây là gì? Cớ gì chiếc tăm bị gãy thì cây kim cũng gãy, mà chiếc ly bị vỡ thì con chuột vẫn còn nguyên? Là bởi vì kết cấu khác xa nhau ư? Giữa vật chết và vật sống. Vậy nếu như cùng là vật sống biến hình, có phải sẽ không xảy ra hiện tượng này? Nhưng nếu như là hai hình thái sinh mệnh chênh lệch rất xa nhau thì sẽ như thế nào? Hắn tự hỏi nếu Peter Pettigrew bị giết chết khi đang trong hình dạng chuột, vậy tên phản bội đó có thực sự chết luôn hay không, hay sẽ trở lại trong hình dạng con người và vẫn còn sống? Không thể tự tìm được câu trả lời, Enen bèn tìm đến mũ phân loại để hỏi. Chết mũ đáp, ngươi nghĩ gì thế, làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Hắn đúng là sẽ trở lại hình dạng con người, nhưng cùng với thân phận của một xác chết. Enen nghe xong liền hỏi tiếp, vậy nếu không phải Ani mà điệu sơ, mà là một kẻ bị chúng biến hình nhân thể thì sao? Vẫn xanh còn như bình thường thôi. Cho nên con chuột vẫn có thể lành lặn là do sự khác biệt giữa vật chết và vật sống ư? Còn phải hỏi ư? Enen tiếp tục lâm vào trầm tư. Hắn tự hỏi vì sao lại có sự khác biệt này, bởi suy đến cùng thì tất cả mọi thứ cũng chỉ là năng lượng ở các dạng hình thái khác nhau. Trong thời gian ngắn không thể tìm ra được nguyên do, hắn cũng không cứng đầu, quyết định tiếp tục luyện tập phép thuật để tránh lãng phí thời gian mở ra vùng giao thoa. Đợi đến khi đã tiếp cận một tiếng thời gian kể từ khi thiết lập vùng giao thoa, hắn liền chọn đóng nó lại, tiếp tục vật lộn với các suy tư của bản thân. Thấy Enen đang tập trung, mũ phân loại không đấu võ mồm với hắn như vẫn thường hay làm. Nó lâm vào tĩnh lặng, tựa như đã ngủ. Lại qua vài phút, Enen mới bắt đầu có động tĩnh khác. Hắn lấy chiếc mũ xuống, thò tay vào bên trong lục lọi, chẳng mất bao lâu đã lấy ra một quyển sách. sách nhập môn phép biến hình. E nên lật sách một cách nhanh chóng, tìm tới nội dung mà bản thân hắn mới vừa nảy ra ngay trước đó. Định luật đệm, hay tên đầy đủ là định luật biến hình căn bản của đệm, là một định luật phép thuật đặt ra các quy tắc về biến hình, trong đó có 5 ngoại lệ chính, tức là 5 trường hợp không thể biến hình, bao gồm thảo dược, tức các loại thực vật phép thuật, sinh vật huyền bí, tạo tác luyện kim cùng các vật phẩm tương tự, ví dụ như ma dược, thức ăn, linh hồn. Trong 5 ngoại lệ này, có thứ không phải là không thể biến hình được, chỉ là có biến hình cũng vô nghĩa, ví dụ như thức ăn. Nhưng cũng có thứ hoàn toàn không thể biến hình, bất kể là dùng loại phép thuật nào trong tất cả các nhánh của biến hình. Ở đây chính là linh hồn. Chương 39, ảnh hưởng của linh hồn. Linh hồn, một thứ cực kỳ trừu tượng và đặc thù, vậy nên hẹn đến cho rằng cốt lõi của vấn đề bản thân đang tìm tòi rất có thể nằm ở đây. Theo định luật đệm thì không ai có thể thi triển phép biến hình lên linh hồn, bất kể là biến đổi nó bằng phép biến hóa, hay dùng phép tiêu biến, phép tạo vật làm cho linh hồn biến mất hoặc xuất hiện. Vượt ra khỏi lĩnh vực biến hình học, thì kể cả là lời nguyền giết chóc cũng không thể khiến linh hồn tiêu vong. Chỉ có thứ nghệ thuật hắc ám tà ác và cổ xưa như trường sinh linh giá mới phần nào vượt qua giới hạn này, nhưng cũng vì thế mà nó tạo ra những hậu quả vô cùng khủng khiếp cho người dám nhung chạm. Vậy nên hẹn đến cho rằng rất có thể là do tính đặc thù của linh hồn tồn tại trong vật sống nên mới tạo ra sự khác biệt trong thí nghiệm của mình. Hắn bắt đầu đặt ra một số giả thuyết. Bởi vì cây kim là không có linh hồn, cho nên khi hắn hủy hoại dạng biến hình của nó là chiếc tăm, nó cũng bị hủy hoại. Nhưng trong trường hợp của con chuột, bởi vì ly thủy tinh không thể là thứ chứa đựng linh hồn của nó, vậy nên khi cái ly bị làm vỡ, hiệu quả của phép biến hình mất đi, linh hồn còn nguyên vẹn của con chuột sẽ giúp nó tái tạo lại thân thể của mình trong khoảnh khắc đó. E nên lại tự hỏi, nếu như giả thuyết này của mình là đúng, vậy thì tại sao người bị giết chết khi đang trong dạng biến hình vẫn sẽ chết? Hắn rất nhanh đã có câu trả lời, đó là bởi vì dạng biến hình của con người vẫn là sinh vật sống, mà đã là sinh vật sống thì có thể chứa đựng linh hồn. Cho nên nếu một người có bị biến hình thành con thỏ, thì linh hồn của kẻ đó dù không bị biến đổi nhưng cũng không hề tách biệt với thân xác con thỏ đó, bởi vì đó là một vật sống có thể chứa đựng linh hồn. Theo cách nghĩ của hắn, linh hồn là thứ sinh ra cùng với thể xác, gắn liền với thể xác, vậy nên khi phần thể xác bị giết chết cũng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn trú ngụ trong đó, khiến cho không thể tái tạo thân thể giống như trong trường hợp con chuột phía trên. Bởi vì thể xác và linh hồn gắn liền với nhau, linh hồn cũng giống như điểm neo của thể xác, vậy nên khi thực thi các phép biến hình từ sinh vật này sang sinh vật khác, đặc biệt là biến hình nhân thể thường không duy trì được quá lâu, do linh hồn đang bài xích thể xác vốn không phù hợp với nó. Linh hồn càng mạnh mẽ, mức độ bài xích lại càng lớn, đó là lý do vì sao biến hình nhân thể sang động vật chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, trừ phi trong quá trình làm phép đã xảy ra một sai lầm khủng khiếp nào đó. Nếu không như vậy, khi bị biến hình thành động vật, dù cho kẻ đó có khả năng không cần đũa phép cũng không cần niệm chú để giải trừ biến hình, thì với tư duy của động vật vào lúc đó, đối phương e rằng chỉ có thể mong là bản thân may mắn gặp được ai đó giải trừ giúp mình. Chỉ có một trường hợp đặc biệt là án ý mà Diệu Sơ, khi trong trường hợp sử dụng phép thuật này, phù thủy có thể lưu giữ hình dạng động vật bất kể bao lâu tùy thích, trong khi vẫn còn bảo trì tư duy của một con người. Theo hệ nền nghĩ, khi sử dụng phép thuật này thì cũng đồng nghĩa với việc báo cho linh hồn biết rằng nó còn có thêm một thể xác phù hợp nữa, vậy nên mới không sinh ra bài xích. Nhưng điều này cũng sinh ra một rủi ro khác là một khi người thực hành ạ nghỉ mạ cơ sở không giữ được tư duy nhân loại lúc biến hình, vậy một trong số các trường hợp xấu có thể xảy ra là kẻ đó sẽ phải sống hết quãng đời còn lại trong hình hài động vật, do linh hồn không hề bài xích hình hài hiện tại, hơn nữa cũng không có cách nào để sửa chữa sai lầm này. Hệ nền lấy một quyển sổ nhỏ ra ghi lại những giả thuyết mình vừa nghĩ ra lại, đồng thời hỏi ý kiến của mũ phân loại, này ngài mũ, ông thấy những suy đoán này của tôi như thế nào? Chiếc mũ ngáp một cái rồi đáp, thấy buồn ngủ, ngáp. E nên lần này không bỏ qua dễ dàng như vậy, tiếp tục gặng hỏi, ông thấy đúng hay sai? Đúng hay sai chỉ là tương đối, do tùy góc độ nhìn mà nhận định. Ông có thể nói chuyện khoa học một chút được chứ? Nghe tới đây, mũ phân loại tức khắc phá lên cười, giống như nghe được chuyện hài thế kỷ. Ôi mẹ Linh quần xịt bự. Làm phù thủy ngươi đòi nói chuyện khoa học, tự biết mình một chút đi nhóc con. E nên trầm mặc một chút rồi thấp giọng nói, hiệp này là tôi thua, coi như ông lợi hại. Nói xong hắn tiếp tục sửa sang những ghi chú của mình. Sau khi đọc lại một lần, hắn lại chợt phát hiện ra một lỗ hổng trong giả thuyết của mình, thế là bèn hỏi mũ phân loại một câu khác, này ngài mũ, một người có thể bị biến hình thành vật chết hay không? Có thể và không thể. E nên nghe được câu trả lời này của chiếc mũ, cho rằng nó lại muốn qua loa với mình, nhưng vẫn chép miệng một cái rồi nói, có thể giải thích rõ hơn không? Sau đó hắn liền biết mình đoán sai, bởi chiếc mũ quả thật giải đáp một cách đàng hoàng. Bởi vì đúng là có thể biến bản thân hoặc người khác thành vật chết, nhưng lại không thể biến hình hoàn toàn, nhất định phải giữ lại một hoặc một số bộ phận cơ thể. Nói xong, nó giống như nhịn không được lại bổ sung một tràng miệng độc, ta nói ngươi có phải uống nhầm ma dược gì nên lú rồi không? Ngươi chỉ mới học phép biến hình vào tối qua mà thôi, thật sự nghĩ mình là đủ mỡ lẹ đỏ sao, trong đầu nghĩ lắm thứ như vậy, không sợ nào cháy bốc khói ư. Nghe mũ phân loại nói xong, ẹ nền mới chợt vỡ lẽ ra vừa rồi nó tránh không trả lời câu hỏi của mình chẳng chỉ vì muốn đùa giỡn, mà còn vì không muốn cho hắn tiếp tục nghĩ về những vấn đề cao thâm này. Thế là hắn trầm giọng đáp, tôi hiểu ý ông rồi, nhưng muốn tôi không tiếp tục suy nghĩ về nó thì quả là không thể. Hả? Ta mặc sắc không đợi mũ phân loại nổi nóng xong thì én đến lại nói tiếp, có điều tôi cũng đảm bảo với ông là hiện tại tôi sẽ chỉ suy nghĩ mà thôi, cho đến khi biến hình học của tôi có thể đạt tới một bậc cao nào đó mới làm thử nghiệm, ông thấy thế nào? Ta mặc sắc ngươi. Chiếc mũ hoàn thành câu nói còn giang dở khi nãy, nhưng thái độ đã dịu đi vài phần. Én đến thì tiếp tục suy tư về câu giải đáp vừa rồi của nó. Nhất định phải giữ lại ít nhất một bộ phận cơ thể sao? Nếu dựa theo giả thuyết của mình có thể là bởi vì linh hồn của con người đặc biệt và mạnh mẽ hơn nhiều so với loài chuột, một khi biến hóa hoàn toàn, do không có chỗ chứa được linh hồn nên sẽ lập tức bị giải trừ biến hình. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, càng cảm thấy tự tin với giả thuyết của mình. Cho nên giữ lại bộ phận cơ thể, mục đích duy nhất chính là làm chỗ chứa linh hồn, như vậy thì có thể giải thích hợp lý. Cũng giống như khi Sở Ca Bợ bị Jon biến hình thành cái ly, rất nhiều bộ phận cũng bị chớ đã. Jon có thể thi triển biến hình lên một ạ nhi mà dịu sở, hơn nữa còn biến đổi được mấy phần. E nên không nhớ rõ giáo lĩnh có viết như vậy hay không, hay đây chỉ là tình tiết trong điện ảnh, nhưng nếu bỏ vấn đề này sang một bên, hắn tự hỏi liệu có cách giải thích hợp lý nào cho trường hợp này. Peter đã sống trong hình hài của một con chuột suốt 12 năm. Giả sử dù cho có giữ được tư duy của một con người, nhưng như giả thuyết của mình, thể xác và linh hồn gắn liền với nhau, linh hồn có thể là điểm neo của thể xác thì thể xác cũng có thể là điểm neo của linh hồn. Nghĩ tới đây, hắn liền túi xuống tiếp tục ghi chép vào trong sổ tay ý nghĩ mới của mình. Việc sống trong hình hài của một con chuột quá lâu có khi nào đã khiến linh hồn của đôi chuột thoái hóa? Do đó dẫn tới phép biến hình dùng lên hắn được giảm đi rất nhiều độ khó. Chương 40, đặc vụ và kẻ trộm. Nếu sống trong lốt chuột quá lâu thì linh hồn có thể bị thoái hóa thành linh hồn của loài chuột. Dựa theo giả thuyết này, có thể suy ra rằng phẩm chất của thể xác cũng có tác dụng quyết định phẩm chất của linh hồn. E nên suy nghĩ tìm bằng chứng cho nhận định này. Trường hợp linh hồn của Peter Pettigrew bị thoái hóa chỉ là một suy đoán của hắn, không đủ cơ sở để làm dẫn chứng xác đáng. Nhưng hắn suy nghĩ một lúc lâu cũng không thể tìm ra một ví dụ nào cụ thể. Mặc dù không có dẫn chứng về việc thể xác bị thay đổi thì linh hồn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, nhưng mình lại có dẫn chứng cho việc nếu không có thể xác thì linh hồn sẽ chẳng chịu ảnh hưởng gì. Trong khi lẩm bẩm, điều mà E nên đang nghĩ đến chính là những linh hồn không chịu chết, nói trắng ra chính là các hồn ma trong trường hồ gươm. Rõ ràng là dù đã hàng thế kỷ trôi qua, thì hình hài của họ vẫn giữ nguyên như khi mới vừa chết, không hề có vẻ gì là già đi. Hay như trong cuộc chiến dưới phòng chứa bí mật, Tom Dịch Lệ khi lộ diện vẫn mang hình hài của một thiếu niên. Nhắc tới Tom Dịch Lệ, hắn chợt nhận ra vẫn có trường hợp vật chết có thể chứa đựng được linh hồn của con người, mặc dù linh hồn ấy không hề nguyên vẹn. Hơn nữa khi vật ấy bị phá hủy thì linh hồn đó thậm chí còn sẽ tiêu vong. Trường sinh linh giá. Nhưng điều đặc biệt của trường sinh linh giá không phải nằm ở vật chứa mà tại nghi thức phép thuật thực hiện nó. Nếu có cơ hội lấy được ghi chép của thứ nghệ thuật hắc ám này thì hắn nhất định sẽ nghiêm túc nghiên cứu thật kỹ. Đương nhiên, phải là khi mà trình độ của hắn đã đạt tới tầm cao nào đó, có thể không bị mê muội trong thứ phép thuật tà ác ấy. E nên nghĩ thầm trong bụng chứ không nói ra ngoài miệng, bằng không thì chiếc mũ chắc chắn sẽ lại giảng cho hắn một bài. Hắn chấm một bút lên quyển sổ chép tay xem như làm dấu, sau đó liền cất nó vào ba lô. E nên không tiếp tục nghĩ đến những thứ cao xa như linh hồn hay trường sinh linh giá nữa. Hắn cảm thấy mũ phân loại đôi khi nói cũng đúng, làm người phải tự biết mình một chút. Hắn chỉ mới bắt đầu học phép biến hình tối qua mà thôi. Thế là hắn thiết lập lại vùng giao thoa, ôn tập các câu thần chú cũ, đồng thời luyện tập phép biến hình phổ thông, không còn thí nghiệm hay suy diễn sâu xa về phép thuật. Vài ngày sau đó, E nên vẫn cứ đi đi về về, lặp đi lặp lại quá trình học tập và rèn luyện phép thuật, nhưng hắn không hề cảm thấy tẻ nhạt mà lại vô cùng đắm chìm trong đó. Bởi lẽ hắn luôn cảm nhận được sự tiến bộ của mình qua từng ngày, dù ít hay nhiều. Loa điểm, một buổi sáng tại quận 13, gần khu vực chợ hoa sữa. Trong một quán cà phê ở đầu con phố nơi có tiệm vài En nên từng ghé thăm, có hai người đang ngồi chung một cái bàn nhỏ. Một người trong đó mặc áo vest, đeo kính râm, lưng thẳng tắp, đầu tóc trải vuốt gọn gàng, thần thái tươi tỉnh, nghiêm nghị. Người còn lại thì quần áo xuề xòa, đầu bù tóc rối, ngáp ngắn ngáp dài hết cái này tới cái khác, lưng gù cổ rụt, trông như một con giòm bị không có tí sức sống nào. Hai người này chính là đặc vụ Gluison và siêu trọng tài. Ai ngáp một cái lần thứ N, gãi gãi đầu rồi dùng giọng ngái ngủ nói với Blue, không phải ông nói khả năng cao là không cần tới tôi mà, sao bây giờ tôi lại ở đây? Blue nhìn chăm chăm vào khung cảnh căn nhà nhỏ nằm ở hẻm 48 phố Hoa Loa Kèn đang hiện lên trên màn hình điện thoại, chẳng thèm liếc tai một cái, chỉ lạnh nhạt đáp lại, cao không phải tuyệt đối, cho nên có phương án 2. Dù cho Kai đang ngồi ở đối diện Blue, nhưng nếu để cho người khác nhìn vào, sợ là phải tưởng rằng hắn đang nói chuyện với điện thoại, còn ở trước mặt là một kẻ xa lạ không quen biết gì. Kai chửi thêm một tiếng rồi cười lạnh nói, lại nữa, chính là cái thái độ chết tiệt này. Ông biết tôi ghét ông nhất ở điểm nào không? Chính là cứ thích tỏ vẻ xa cách, không để một hai vào mắt. Lưu đẩy kính một cái, đắc, rất tốt. Có ý gì? Ghét. Tiếp tục phát huy. Rộp, rộp. Hai trận trừng mắt nhai mấy viên đá trong ly nước của mình, nghiến răng nói, đồ máu lạnh. 38 độ. Gã gai đầu, hỏi với giọng bực bội, là cái gì nữa? Nhiệt độ trung bình. Hai dốc một hơi gần nửa ly nước của mình, sau đó đặt mạnh xuống bàn rồi hô to, này. Gì? Hai chồm người ra phía trước. Dùng hai ngón giữa đẩy hai bên mép của mình lên rồi nói, cười cái coi sao. Cười cái thôi, rồi tôi sẽ ngồi im không nói gì nữa hết. Lu mở miệng, phát ra hai âm tiết, ha, ha. Hai túi đầu ông chán, theo thào chửi rủa cái gì đó mà Lu không cách nào nghe rõ. Nhưng người sau giống như không có một chút xíu tò mò nào về việc gã đang chửi mình cái gì, từ đầu chí cuối vẫn không thèm nhìn gã một cái. Mà nó, chí ít ông cũng phải ngó tôi một cái chứ ba. Không cần thiết. Hai lại đổi giọng tội nghiệp, mặc dù mấy lần gặp gỡ không vui vẻ lắm, nhưng quen biết cũng đã lâu. Tôi với ông coi như cũng là bạn rồi. Chẳng lẽ không thể tôn trọng tôi một chút xíu, tôi cũng có quyền con người mà. Lu tiếp tục xem màn hình, từ tốn nhấp một ngụm cà phê rồi đáp, phiền phức không phải bạn. Sau đó hắn đưa tay chỉ về phía cổ tay trái của Kai, nói tiếp, cũng tùy con người. Trên cổ tay của Kai lúc này là một chiếc vòng kim loại có nạm một viên ngọc hình thoi màu đỏ, cho nên trên tay phải của hắn chính là giờ ship. Ai câm nín trong thoáng chốc rồi mắng mẹ một tiếng, sau đó ra vẻ lớn lối nói, tùy cái gì mà tùy. Ông đã kéo tôi ra đây rồi chẳng phải là cần nhờ tôi ra tay sao? Đừng quên chính ông nói tôi sẽ được tự do nếu tham gia hỗ trợ, định lật lọng hả? Coi chừng tôi tố lên tới hội đồng liên bang, cho cái cục của mấy người để mặt. Ưm lủ thờ ơ đáp một tiếng bằng giọng mũi rồi bắt đầu hỏi, được thả chưa? Thì không phải cũng sắp giảm án khác tự do? Không phải trước đó đã thương lượng xong rồi đồng thuận sao? Lù ngắt lời và khiến Kai không biết phải nói gì hơn, gã cứ tưởng có thể nhân lúc hắn đang phân tâm theo dõi đối tượng để dở chút trò vặt để giải thoát bản thân khỏi cái viện chết tiệt kia, nào biết tên đặc vụ này vẫn tinh mẫn lắm. Xem ra người kia cũng khó mà thoát khỏi tay thằng trả, xui xẻo cho hắn, gặp phải con cáo thành tinh này. Kai ngã ngửa ra ghế, trong đầu nhớ lại lúc Lù tìm đến mình ở viện bất lực. Ngày hôm đó, giảm án, ông muốn tôi làm cái gì? Ha ha, định ăn cắp gì ngon đúng không? Sau khi đón Lù vào trong căn nhà nhỏ, gã rót nước lọc từ trong ấm vào hai cái tách nhỏ, rồi kế tiếp ôm một con thú đông sói sáng ngồi trên ghế bên, nở nụ cười đê tiện mà nhìn hắn. Không phải Omega. Ý gì? Lù đống dưng nói một câu khiến cho gã không hiểu đầu cua thai nheo ra sao. Hôm đó, cậu không trộm Omega. Sau một hồi sửng sốt, ai bỗng nhớ lại chuyện mấy ngày trước, liền hiểu ra Lù đang nói đến cái gì. Nhưng gã chỉ cười giả ngu. À, hóa ra là hôm đó, là đồng hồ Omega thiệt mà cha. Cần tôi nói chi tiết cho ông không? Nó thuộc mẫu Lù cắt lời, đối tượng nghèo. Ai thoáng ngẩn ra rồi nhanh chóng tiếp lời, có thể là do cha mẹ tạo. Cha vào tù, mẹ bỏ rơi, từ nhỏ. Có thể là do ông bà sống cùng bà nội, 5 năm trước bà mất. Di sản bán sách cũ sống qua ngày. Bạn bè, đồng nghiệp tặng cho thì sao? Bị kỳ thị. Và nó, tên này khổ dữ vậy. Dù cho bị người kia đánh mất thì ai cũng không khỏi cảm thấy buồn thay cho kẻ đó, nhưng ngoài miệng thì nói, có khi hắn là đồng nghiệp của tôi. Lù không nói gì thêm, chỉ xoay bức tượng thợ săn ở trên bàn chia súng về phía gã. Ai nhìn bức tượng, gái đầu ra vẻ khó hiểu. Ý gì đấy hả? Nói ra, hoặc một bụng. Chương 41, gặp mặt buổi sáng, trong căn nhà nhỏ ở hẻm 48 phố Hoa Loa Kèn. E nên mở cửa nhà rồi đẩy xe ra, ngoại trừ mũ phân loại gần như là vật bất ly thân, cùng với một số thứ linh tinh, hắn cũng không mang theo gì khác. Hôm nay hắn sẽ không đến nhà máy bỏ hoang như mọi khi, bởi vì đã đến lịch hẹn nhận áo ở cửa hàng ngoài kia. Hắn đồng thời cũng quyết định nhân dịp này để nghỉ xả hơi một bữa, lái xe đi chợ bổ sung tủ lạnh, sau đó thăm thú các nơi trong lưu ý dạ xem có thể may mắn phát hiện mảnh vá nào hay không. Mặc dù chỉ là áo đặt may ở cửa tiệm nhỏ, nhưng E nền vẫn có sự mong đợi không nhỏ, bởi hắn từ xưa đến giờ chưa bao giờ có trải nghiệm kiểu này, trước đó chỉ toàn mua quần áo có sẵn mà thôi, cũng chủ yếu là đặt hàng qua mạng chờ vận chuyển tới nhà. Quan trọng hơn hết là lại còn được miễn phí, ai mà tin được kẻ từng sở trẻ ảm biết bao nhiêu game như hắn lại chưa từng được bất kỳ một hãng game hay nhà phát hành nào gửi quần áo lưu niệm. E nền cũng không lấy làm lạ, thời buổi bây giờ đến cái rét ruột cũng có thể đem ra bán lấy tiền, huống hồ là những thứ khác. Sau khi khóa cửa cẩn thận, hắn liền ngồi lên con xe hàng đẹp giá rẻ của mình thẳng tiến tới tiệm vải ở gần chợ hoa sữa. E nền không hề hay biết là kể từ lúc hắn bắt đầu di chuyển, đã luôn có một con chim bồ câu lúc nào cũng bay ở trên đầu hắn, giữ khoảng cách chừng 10 mét giữa cả hai. Con chim bồ câu này rất kỳ lạ, nó bay mà không thèm nhìn phía trước, trái lại còn nghiêng đầu dùng một con mắt dõi theo hắn, không ngơi nghỉ dù chỉ một giây. Hình ảnh của E nền đang thông qua con mắt đó của bồ câu mà chuyển về trong điện thoại của Clueson, đảm bảo người sau có thể sát sao theo dõi hắn trong thời gian thực. Thông qua sự hỗ trợ của tờ rộ mẹ tờ giờ, Lu biết được rằng đối tượng vào hôm nay sẽ đến tiệm vải để nhận quần áo, nên đã chờ sẵn ở quán cà phê gần đó. Hắn chọn gặp mặt ở chỗ này mà không đến trực tiếp nhà của đối tượng là vì để tránh gây ra ảnh hưởng quá khích, dẫn tới một số phiền phức không mong muốn. Dù sao việc bị tìm đến tận nhà có thể vô tình chỉ gỡ một số cơ chế phòng vệ vượt mức bình thường. Quay trở lại phía Enen, tiệm vải cách nhà của hắn cũng không xa, vậy nên dù tốc độ lái xe của hắn rất thong thả, nhưng cũng chẳng mất bao lâu thì hắn đã chỉ còn cách tiệm vải khoảng chừng hơn 100 mét. Ở trong quán cà phê. Tới rồi. Lu nói một tiếng với Thai rồi thu điện thoại vào trong túi, sau đó nhanh chóng đứng dậy, không chần chừ gì mà đi ra khỏi quán. Ai thấy vậy vội vàng nốc hết nước còn lại trong ly và muỗng, sau đó vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo sau lưng Lù. Này này, chờ tôi với cha. Mặc dù lúc ở trong viện bất lực không thể thương lượng thành công để được thả tự do nếu chấp nhận phối hợp làm việc, nhưng ai cuối cùng vẫn là có mặt ở đây. Một là vì được giảm ít tháng thụ án vẫn rất là đáng giá, hai thì là vì gã cũng khá là muốn gặp cái tên số khổ đã đánh ngất mình khi trước. Còn lý do thứ ba, gã cũng rất hiếu kỳ thứ lần trước mình trộm được rốt cuộc là thứ gì, dù sao từ lúc ra tay cho tới khi mất đi ý thức gã đều không biết gì về nó. Bởi vậy không khó để thấy được vẻ háo hức đang hiện lên trên mặt Kai lúc này. Lù dù bước đi thật nhanh nhưng vẫn dùng khỏe mắt để ý đến Kai, nhìn vẻ mặt của gã, chân mày của hắn hơi nhíu lại. Cậu đừng có mà dở trò nếu không phải đột nhiên đối tượng không biết từ đâu lấy được một cái vòng tay dở xíp, dẫn tới kế hoạch theo dõi thu thập bằng chứng thất bại, hắn thật là không muốn để gã siêu trộm này hỗ trợ công tác. Hai người nhanh chân đi tới gần tiệm vải ở trên phố, tại hướng ngược lại, E nền cũng đã ngồi xe máy chạy đến trước cửa tiệm. Khi hắn vừa tắt máy xuống xe, gỡ nón bảo hiểm, chưa kịp bước vào trong tiệm thì đã thấy có hai người chắn ở trước mặt mình. Một người trong đó cao lớn bảnh bao, phong độ lịch lãm, trông có vẻ quen mắt giống như hắn đã gặp qua ở đâu đó. Người còn lại thì là một thanh niên gầy gò trông chưa đến 20, bộ dạng có phần nhếch nhác, trông rất là lôi thôi. E nên bất ngờ phát hiện bản thân vậy mà lại nhận ra người này, đó không ai khác chính là kẻ đã từng đánh cắp mũ phân loại, một tên siêu năng lực gia có năng lực trộm cắp, có một đam mê kỳ quặc cũng là trộm cắp. Hắn lại càng kinh ngạc khi nhìn thấy hai cái vòng kim loại đang bị đeo trên tay gã, nhưng nghĩ đến những gì gã đã làm tuần trước, hắn liền nghĩ thông logic trong chuyện này. Cho nên tên này bây giờ là một kẻ phá luật, nhưng vì sao hắn lại được thả tự do nhanh đến vậy? Không lẽ là trong lúc Ellen còn đang suy nghĩ dở dang thì một giọng nói đã cắt ngang hắn, không ai khác chính là Lạc Lũ Wilson. "Xin chào An Lê, tôi là Lạc Lũ Wilson đến từ văn phòng giám sát của phân cục khu 5 trực thuộc cục kiểm soát năng lực siêu nhiên và phòng vệ hiểm họa ngoài địa cầu. Tôi có mặt ở đây để yêu cầu anh hợp tác giải trình về việc sử dụng siêu năng lực không kiểm soát có khả năng cố tình gây nhiễu, đánh lừa hoặc phá hoại hệ thống giám sát của chúng tôi, cũng như có thể có hành vi trục lợi hoặc gây hại đến tài sản, tính mạng của cá nhân hay đoàn thể khác." Lũ lạnh lùng nói một tràng không vấp, câu chữ rõ ràng. Liếc đến cái giờ ship đang lộ ra ở chỗ cổ tay của Eden, hắn bổ sung thêm một câu, "Tôi xin bổ sung, còn có khả năng rơi vào diện tình nghi đánh cắp, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thiết bị đặc biệt của cục kiểm soát năng lực siêu nhiên và phòng vệ hiểm họa ngoài địa cầu." Ở bên cạnh hắn, Kai lộ ra nét mặt như đang nói quả nhiên là thế. "Đây rồi, đây rồi." Ai nghĩ thầm trong bụng, đúng là không ngoài dự đoán của gã, chỉ có những lúc như bây giờ mới có thể thấy cái tên đặc vụ đáng ghét này phun ra nhiều chữ như vậy. Còn ở phía đối diện, tuy ẻ nền ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng trong lòng cũng nhủ một câu quả nhiên như vậy dẫn theo ai đến tìm hắn, thật sự không khó để đoán tỷ lệ rất cao sẽ là người của cục vệ địa. Cho nên hắn chỉ bình tĩnh chỉ tay vào trong tiệm bài, mỉm cười hỏi, "Có thể để tôi vào lấy đồ trước được không?" Ai len lén làm khẩu hình không thể và một lần nữa lại giống như trong dự đoán của gã. Lũ lạnh lùng đáp, "Không thể." Ẻ nền khẽ nhướng mày, chỉ vừa mới tiếp xúc mà hắn đã cảm nhận được sự khó gần của tên đặc vụ này. Nhưng rồi một động tác cùng với một câu nói của Lũ không khỏi khiến tim hắn dừng đập mất một nhịp. Đó là khi Lũ chỉ tay lên đầu hắn và nói, "Anh đang mang theo vật phẩm có mức độ nguy hiểm không xác định, yêu cầu anh không được rời khỏi tầm mắt của tôi để tránh những rủi ro không đáng có." Nội tâm Ellen hiện có một chút hỗn loạn. Lúc này, mũ phân loại chợt lên tiếng, "Hắn không nhìn thấy ta." Âm thanh của chiếc mũ như có ma lực khiến cho dao động trong lòng hắn bỗng chốc biến mất, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh. Ellen bỗng nghĩ tới lúc bản thân mới xuyên đến thế giới này, lập tức hiểu được vì sao Lũ lại có thể biết được sự tồn tại của mũ phân loại. Hắn liếc vào trong tiệm bài, thấy chị chủ cũng đang bận tiếp khách, bèn gật đầu một cái rồi nói với Lũ, "Được, nhưng chúng ta có thể đi sang nơi khác để tiếp tục chứ, dù sao chủ đề này cũng không thích hợp để nói ở đây." Không đợi Lũ phản hồi thì Kai đã nhanh nhảu nhảy ra bảo, "Ok, đi theo tôi nè bọn rồ, ở đầu đường có cái quán nước." Thái độ của Kai rất niềm nở, nhưng ẻ nền cứ cảm thấy ánh mắt gã nhìn mình có cái gì đó khá quái lạ. Về phần Lũ, chán hắn hơi nhăn lại khi Kai đột nhiên chen ngang, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm, quay người làm động tác mời rồi bám sát bên ẻ nền để trở lại quán cà phê. Thế là ẻn đền bị hai người một trái một phải kẹp ở giữa, người bên phải thì nhiệt tình khác thường, kẻ bên trái lại lạnh tanh không nói tiếng nào. Nhưng đi chưa được 5 mét, hắn bỗng nghe tiếng quát lớn của mũ phân loại, túi xuống. Chương 42, đối chiến bất ngờ ở thế giới này, cho đến hiện tại thì kẻ duy nhất mà ẻn đền có thể tin tưởng chỉ có mũ phân loại, vậy nên mặc dù không biết vì sao chiếc mũ lại bỗng nhiên gào to như thế, hắn vẫn là không chút chần chừ làm theo lời nó. Bụt, ầm. Ẻn đền cảm thấy giống như có một cơn gió lướt qua lưng áo của mình, khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một bóng người đang dùng một chân dẫm trên mặt đất, phần mặt đường dưới bàn chân kẻ đó vậy mà đã hiện đầy vết nước. Trong lúc hắn còn chưa kịp nghĩ xem phải lực chân khủng khiếp như thế nào mới có thể làm thành như vậy, chỉ thấy người kia đã dùng cái chân đó làm trụ, nhanh chóng xoay người giơ chân còn lại đá về phía thái dương của mình. Ellen lập tức không còn tâm trí đâu để mà suy nghĩ nhiều, dựa vào thần kinh phản xạ siêu tốc có được sau khi trở thành phù thủy mà né tránh mũi giày của kẻ đó trong gang tấc. Nếu như chỉ chậm một chút xíu thôi thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Bởi trước khi bàn chân đó có thể chạm vào cái đầu của hắn thì đã có một người tung cước cản nó lại. Đương nhiên không phải tên siêu trộm cai gầy gò kia, mà chính là siêu đặc vụ cấp 1 của cục vệ địa Lũ Wilson. Có điều ẻn nền không thấy được là, mặc dù Lũ là người lấy bàn chân của mình đạp vào cổ chân của đối phương, nhưng vào khoảnh khắc hai chân va chạm, kẻ phải thay đổi sắc mặt lại chính là Lũ. Lực chân này ẻn nền không biết ai chiếm thiệt hơn trong pha va chạm vừa rồi của cả hai, hắn chỉ biết là kẻ lạ mặt này tựa hồ coi mình là mục tiêu, vậy nên hắn liền thừa cơ hội này gấp rút lui về phía sau. Về phần hai, cái đồ láo cá này tinh danh lắm, từ lúc kẻ lạ mặt vừa đáp đất thì gã đã phán ra thật xa rồi. Thấy Lũ giao thủ với người kia, gã còn vỗ tay reo hò cổ vũ, cũng không biết là đang cổ vũ cho ai. Lũ lúc này không rảnh bận tâm đến tên nhóc trẻ trâu đó, khi ẻ nền đang chuẩn bị thiết lập vùng giao thoa thì hắn đã lắc nhẹ cái đồng hồ trên cổ tay mình một cái. Ngay lập tức, lấy Lũ làm trung tâm, toàn bộ cảnh vật ở ngoài phạm vi 15 mét đều đã mất đi hết thể màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen trắng đơn điệu. Cũng trong lúc đó, hắn còn trầm giọng hỏi kẻ lạ mặt, "Anh là ai?" Kẻ lạ mặt là một người đàn ông gốc cá đông tuổi chừng 30, trên má phải có một vết sẹo dài khoảng 3 cm, thân hình tuy không cao lớn nhưng cơ bắp lại hết sức săn chắc, từ đầu tới chân đều cho người ta một loại cảm giác tràn đầy sức mạnh. "Lệnh hứa vì độc lập." Hắn khàn giọng hô lên, âm thanh chưa dứt thì bàn tay đã làm ra động tác chặt mạnh về phía yết hầu của Lũ. Một danh từ lập tức cùng hiện ra trong đầu của Ellen và Lũ. "Phe phân liệt." Lũ đỡ lấy bàn tay của Lệnh Hứa, cú đấm trả đòn của hắn cũng bị người sau dễ dàng né tránh. Qua lại vài chiêu cân tài cân sức, lúc Lệnh Hứa chớp nhoáng tung ra một cú đá móc, Lũ vẫn phản ứng cực nhanh mà kịp thời đưa hai tay lên đón đỡ, nhưng cũng không khỏi vì thế mà lùi lại 4-5 bước. Cảm giác đau nhức khó tả từ hai cánh tay truyền lên trên óc của Lũ, hắn lập tức hiểu được bản thân tốt nhất không nên tiếp nhận thêm một đòn chân nào nữa của Lệnh Hứa. Nếu nhận một cước toàn lực trong tư thế thuận lợi của người này, ít nhất cũng phải nứt xương, bất kể là tay chân hay là đầu, ngực. "Các người trộm thuốc khai phá từ chỗ nào?" Thứ Lũ đang nói đến chính là một loại thuốc do các nhà khoa học của cục vệ địa sáng chế và cải tiến kể từ lúc cục mới được thành lập. Đó là thứ dược phẩm đặc thù có mã hiệu và tên chính thức là Dịch Thù 369, nhưng thường được gọi là thuốc khai phá, một loại thuốc đặc biệt có thể khai phá tiềm năng cơ thể con người. Chỉ có các đặc vụ có năng lực công tác xuất sắc mới có thể được cục vệ địa xem xét trao tặng dịch thứ 369. Cũng chỉ có các đặc vụ đã sử dụng qua thuốc khai phá mới có thể được gọi là siêu đặc vụ. Tuy vào ý chí, tinh thần và vận may của từng người mà đặc vụ sau khi dùng thuốc khai phá có thể đạt tới các loại cấp độ khác nhau. Lewison hiện là siêu đặc vụ cấp 1, sau khi sử dụng dịch thứ 369 vào một năm trước, sức mạnh, thể lực và thần kinh phản xạ của hắn chí ít vượt trội gấp đôi so với một vận động viên chuyên nghiệp đẳng cấp thế giới. Nhưng dù là như vậy, Lệnh lại vẫn có thể đánh sòng phẳng với Blue, thậm chí còn có lực chân hoàn toàn mạnh hơn rất nhiều so với hắn. Cho nên Blue hoài nghi người của phe phân liệt có thể đã đánh cắp dịch thứ 369 của cục, thậm chí có khả năng tệ hơn là bọn họ đã có được công thức và quy trình nghiên cứu, chế tạo thứ thuốc đặc biệt này. Ta không hiểu ngươi nói gì. Lệnh vọt tới tung liên hoàn cước về phía Blue, nhắm vào đầu, nhắm vào mặt, nhắm vào ngực, nhắm vào vai lẫn nhắm vào hạ bộ, ép cho hắn phải không ngừng thối lui tránh né, cũng dẫn tới tiếng hoan hô reo hò của Kai ở phía khác càng thêm nồng nhiệt. Nhưng khi khoảng cách giữa Blue và Enden đã bị kéo giãn ra mấy mét, gã đàn ông đến từ phe phân liệt này đông không tiếp tục dồn ép người trước nữa, thay vào đó hắn đột ngột quay người lấy tốc độ vượt qua quán quân điền kinh 100m Olympic mà lao về phía Enden. Nhưng Enden lại cho Lệ Huyền một phen kinh ngạc. Chỉ thấy hắn vào lúc này đã sớm khoác lên mình áo choàng phù thủy sơ cấp, ngay khi Lệ Huyền vừa quay người lại, cũng là lúc hắn nhanh chóng lui bước ra phía sau, đồng thời niệm lên câu thần chú đã nghĩ sẵn trong đầu. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Tốc độ vượt qua quán quân Olympic thoáng chốc liền trở nên thường thường không có gì lạ, nhưng Enden cũng không chỉ dừng lại ở đó. Từ màn giao thủ ngắn ngủi giữa đối phương và Lù, hắn biết cận chiến không thể nào là thế mạnh của mình, ngược lại còn là nhược điểm chết người khi đối mặt với kẻ hung hãn này, chỉ có giữ khoảng cách để thả diều mới có thể tìm ra cơ hội chiến thắng. Thế là sau khi cho Lệnh Huyền một phát đùa làm chậm, hắn lập tức lại bồi thêm một phát đùa choáng. Sợ thua bẹp phì. Lệnh Huyền không rõ vì sao cựu nhân viên văn phòng phổ thông trong tình báo đột nhiên lại trở nên quái dị như bây giờ, nhưng trực giác bén nhạy nhắc nhở hắn tốt nhất là không nên lấy thân ra đỡ thủ đoạn kỳ lạ của kẻ trước mắt. Vậy nên khi Enden còn chưa niệm hết âm tiết của thần chú, hắn đã nhún người một cái nhảy lên cao đến gần 2m, tránh thoát phát đùa choáng này của Enden. Nhưng thần sắc của Lệnh Huyền vẫn cứ âm trầm như cũ, nếu không phải trước đó vì quá bất ngờ mà chúng phải bùa làm chậm của Enden, cú nhảy này của hắn chí ít cũng phải có 3m. Enden cũng không quan tâm sắc mặt của đối phương là âm trầm hay vui vẻ, hắn lúc này chỉ biết bản thân không được phép cho người này có cơ hội thở dốc. Ngay sau khi thi triển bùa choáng, mặc kệ có chúng hay không, hắn lập tức lấy từ trong túi áo ra một cái phi tiêu giấy ném về phía Lệnh Huyền, đồng thời hướng đũa phép theo nó mà thi triển phép biến hình. Chiếc phi tiêu vẫn là chiếc phi tiêu, chỉ là chất liệu đã từ giấy chuyển sang kim loại, phản chiếu ánh mặt trời thẳng vào trong đôi mắt đang không giấu được vẻ kinh ngạc của Lệnh Huyền. Dù tiếp tục bị bất ngờ trước thủ đoạn đa đoan của Enden, nhưng hắn vẫn phản ứng kịp, cong chân ngã người ra sau tránh đi chiếc phi tiêu sắc lẹm, khiến nó tiếp tục bay về phía Blue đang chạy tới ở đằng sau. Blue không né tránh, trái lại còn đưa tay ra dùng ngón giữa và ngón cái nhẹ nhàng chộp gọn ngay tâm chiếc phi tiêu, khiến nó đình chỉ xoay tròn. Dù biểu hiện của hắn rất bình tĩnh, nhưng đằng sau lớp kính dâm chính là vẻ ngoài ý muốn hiện lộ rõ mồn một trong đôi mắt. Còn ở phía xa, khi Kai nhìn thấy Enden niệm lên sật thua phi, gã liền nhận ra đây chính là thứ đã đánh mất mình. Đến lúc Enden ném ra phi tiêu, gã mới thấy lạnh cả sống lưng, tự hỏi nếu hôm đó hắn làm đủ cái cuồng bò này. Đều tại mày, vui ra. Kai đánh mạnh một cái lên mu bàn tay của mình. Chương 43, khó chơi Enden nếu biết được Kai đang sợ hai cái gì chỉ có thể thịt mũi nói gã nghĩ nhiều rồi. Hắn xưa giờ đến một con gà cũng chưa giết qua, mặc dù vì thí nghiệm phép biến hình mà dạy vò vài con chuột, nhưng đến cuối hắn vẫn sẽ thả cho chúng đi. Quay trở lại với tình hình chiến đấu, sau khi vừa tránh được cái phi tiêu của Enden thì Lệnh Huyền đã tức khắc bật người dậy, không chút chỉ hoan phóng về phía hắn. Enden đương nhiên sẽ không dễ dàng để người này tiếp cận, hắn lập tức phóng ra thêm một phát bùa choáng, sau đó liền xoay người bỏ chạy. Tiếp đó hắn liền vừa chạy vừa thi thoảng lại nghiêng người niệm sật vẹ phỉ bắn ra đằng sau. Có lúc bùa choáng Enden thi triển là thật, có lúc lại là giả, nhưng Lệnh Huyền không có cách nào để phân biệt, vậy nên mỗi lần Enden niệm chú thì hắn đều phải bất kể thật giả mà tránh né. Nói đến cũng thần kỳ, mặc dù đã nghe Enden niệm sật vẹ phỉ đến mấy lần, nhưng đến tận hiện tại Lệnh Huyền vẫn chưa hề biết câu thần chú này có tác dụng gì. Khi thấy Enden một lần nữa ném một cái phi tiêu giấy về phía mình, hắn định bắt chước lũ dùng tay bắt lại cái phi tiêu, nhưng chẳng thể ngờ rằng lần này cái phi tiêu lại không biến từ giấy thành kim loại. Enden vậy mà lại dùng phép biến hình khiến nó trở thành một quả lựu đạn. Quả lựu đạn này khiến cho Lệnh Huyền và cả lũ đang theo sát ở đằng sau hắn phải điếng hồn cả kinh, không hẹn mà cùng ôm đầu nhảy thật xa ra khỏi nó. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Chỉ tới khi Lệnh Huyền trúng thêm một phát đùa làm chậm, hắn mới biết bản thân đã bị lừa rồi, quả lựu đạn này vậy mà lại tìm mỏi. Đáng tiếc, Enden bắn một phát đùa choáng về phía Lệnh Huyền, lòng thầm tiếc nuối. Không phải hắn không muốn biến ra một quả lựu đạn hàng thật giá thật có thể phát nổ, mà là hắn làm không được, dù cho hắn đã bỏ ra không ít thời gian để tìm hiểu về nó. Không giống với cây tăm hay là ly thủy tinh, lựu đạn là thứ có thiết kế phức tạp hơn rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ có thể biến ra được vỏ lựu đạn là hết cỡ, những thứ như đòn bẩy, lò xo, chất nổ, kiếp nổ, v.v. ở bên trong vỏ lựu đạn không phải là thứ hắn có thể biến hình chỉ trong một lần làm phép. Có lẽ phải chờ đến khi hệ nền học được phép biến hình vượt loài mới được, dù sao cơ thể của rất nhiều sinh vật sống còn phức tạp hơn rất nhiều so với một quả lựu đạn. Nhưng như bây giờ cũng tạm đủ dùng rồi. Chí ít vẫn là rất dò người, coi như có hiệu quả. Gặp Lệnh Huyền mang theo vẻ mặt dữ tợn một lần nữa xuống tới, hắn không khỏi run lên vì căng thẳng lẫn kích động, tiếp tục ném ra một cái phi tiêu giấy rồi biến hình thành lựu đạn, đồng thời còn hô to, lần này là thật đấy. Lệnh Huyền còn có thể thế nào, hắn không dám đánh cược mạng sống của mình, vậy nên chỉ có thể một lần nữa ôm đầu tránh né. và cũng một lần nữa biết bản thân bị lừa, khuôn mặt đã đen lại càng đen hơn, vết sẹo trên mặt co giật một cách dữ dội. Cuộc đấu tiếp tục, sau khi lại một lần nữa tránh đi một phát đùa choáng, lúc thấy quả lựu đạn thứ ba bay về phía mình cùng tiếng hô là thật đó của Eden, hắn không tránh không né mà gầm lên một tiếng giận dữ, đưa tay ra bóp lấy quả lựu đạn đó. Kẻ vẫn luôn theo sát phía sau hắn lạc lũ thấy vậy liền thầm mắng một tiếng đồ ngu rồi lập tức lùi lại mấy bước. Trở lại với lệnh hư, khi dây thần kinh ở tay chuyển tới cảm giác khác lạ không giống như là chạm vào kim loại, hắn liền biết có cái gì đó không đúng ở đây. Bụp! Quả lựu đạn trong tay hắn lập tức vỡ tung, khôi phục lại nguyên hình của nó là rất nhiều mảnh giấy rách, hòa lẫn trong vụ nổ này còn có một thứ bột màu đỏ. Cảm giác gây mũi và cay xè ở mắt chợt xuất hiện khiến lệnh hư tức khắc hiểu được thứ bột màu đỏ đó là gì, dù cho lúc quả lựu đạn nổ hắn đã cấp tốc phản ứng để nhắm mắt lại nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh thoát. Nên nhìn thấy mưu kế của mình đạt được hiệu quả như mong muốn cũng không khỏi có chút đắc ý trong lòng. Sau khi học được phép biến hình, biết được một số đặc tính của loại phép thuật đặc thù này, hắn liền nghĩ ra một số chiêu trò có thể áp dụng trong chiến đấu. Pha nổ bột ớt này chính là một trong số đó. Nên lợi dụng việc vật thể bị biến hình sẽ trở lại nguyên dạng khi bị hủy hoại, hắn liền cho một số bột ớt vào trong phi tiêu giấy của mình. Trong trường hợp cần chiến đấu, hắn liền có thể lấy ra ném về phía đối phương, sau đó lợi dụng phép biến hình để biến nó thành vật dễ vỡ, ví dụ như một quả cầu thủy tinh mỏng. Hắn có ý tưởng này cũng chỉ mới được 2 ngày mà thôi, nào ngờ sớm như vậy đã phải sử dụng tới, chỉ có thể nói là vận mệnh diệu kỳ. Kỳ thực nếu có thể biến hình lựu đạn, vậy Eden cũng sẽ không sử dụng tới chiêu số này, dù sao hắn cũng có một chút máu nghệ thuật ở trong người. Tận dụng lúc thị lực của lệnh bị bản thân phế đi, hắn liền bắn một phát sợi tóc bẹp phỉ về phía lệnh hụt, hơn nữa cũng không nương tay mà tiếp thêm một cái phi tiêu sắc lẹm. Eden cứ tưởng triệt tiêu được tầm nhìn của lệnh hụt thì bản thân đã chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, nào ngờ dù kẻ này nhắm chặt hai mắt, lệ rơi đầy mặt thế mà vẫn không cần nhìn cũng cực kỳ linh hoạt né đi thế công của mình. Ở trên đầu hắn, mũ phân loại cười nhạo nói, xem ra đùa choáng của ngươi chỉ có thể dùng để bắn mấy cái chai nhựa nha. Nên không biết phải phản bác làm sao, nghĩ lại thì từ lúc hắn học sợ tập vẹn phỉ tới nay, ngoại trừ lúc thai không để phòng bị hắn bắn lén từ sau lưng, tựa hồ cũng chỉ có mấy con chuột xem như sinh vật sống bị đánh trúng qua, một lần nữa biểu dương sự hy sinh của bọn chúng. Không thể đánh trúng đối thủ quả thật là một vấn đề không nhỏ, nhưng cũng may trong cuộc chiến này nên không phải chỉ có một mình. Sau khi nhìn thấy lệnh bị trúng bột ớt của nên, không chỉ nên nhận thấy đây là lợi thế mà lũ cũng như vậy. Lệnh có thể né được sợi tóc bẹ phỉ và phi tiêu của Eden, nhưng Lũ cũng tận dụng đúng lúc đó để tung cước đạp vào đầu gối trái của đối phương. Sau đòn này, hắn nhất định sẽ mất đi năng lực di chuyển, trận chiến xảy ra một cách đột ngột này có thể dừng ở đây. Lũ có lẽ đã nghĩ như thế. Nhưng rồi một tình huống ngoài dự liệu diễn ra khiến Lũ không khỏi mở to hai mắt. Rắc! Tiếng xương nứt vỡ vang lên, Lũ rõ ràng cũng nhìn thấy cẳng chân của lệnh đã bị bẻo ra ngoài. Nhưng chỉ một cái chớp mắt ngay sau đó, hình dạng chân của đối phương đã lập tức khôi phục lại bình thường, cũng thừa cơ hắn đang lơi lỏng mà co chân còn lại lên, xoay ngang lên gối vào ba sườn của hắn, khiến hắn lảo đảo ra sau 2-3 bước. Rắc, rắc. Tiếng xương nứt vỡ lại vang lên, nhưng lần này không thuộc về lệnh hụt. Lũ bị lệnh hụt đánh cho hộc máu, nếu không phải hắn kịp thời đưa tay lên đón đỡ lúc đối phương bồi thêm một cú đá thẳng vào đầu, e rằng khi này hắn đã không còn hơi thở. Dù vậy, Lũ vẫn bị đá văng đi mấy mét, kính dâm văng sang một bên, cả cánh tay trái đã không còn cử động được nữa, bên hông đau tới nỗi muốn xoay người cũng không được. Trước tình cảnh này, ai cũng không gieo hò nổi nữa, gã đứng im nhìn về phía chiến trường, ánh mắt hơi tối. Nền cũng thấy ướt đẫm sau lưng, áo choàng phù thủy sơ cấp có thể giúp hắn đỡ được dao chém kiếm đâm, nhưng không có khả năng triệt tiêu lực tác động của kẻ thù. Hắn ngó một cái lên đỉnh đầu lệnh hụt, nuốt ngụm nước bọt, thấp giọng hỏi mũ phân loại, đánh hay chạy giờ? Đang lúc Nền đang đắn đo không biết nên đào tàu hay ở lại hỗ trợ lụt thì bỗng thấy lệnh hụt nghiêng đầu nhìn về phía mình, trong đôi mắt đỏ bừng kia lộ rõ vẻ căm hận của đỉnh. Người đàn ông gốc Á Đông theo chủ nghĩa phân liệt này thế mà bỏ qua cơ hội kết liễu lụt, từ đằng xa tức tốc xông đến chỗ hắn. Mũ phân loại, ta có cần trả lời nữa không? Nền lập tức xoay người bỏ chạy, đồng thời cũng không quên hướng về đằng sau niệm một câu thần chú. Vỡ lại CO. Chương 44, kịch chiến lệnh hụt theo bản năng tránh đi phép thuật của Nền, nhưng khi hắn cảm giác được mặt đất dưới chân mình giống như có gì đó kỳ lạ, hắn mới biết đối phương đã dùng đến một thủ đoạn hoàn toàn khác những gì được thể hiện trước đó. Nhưng biết rồi thì đã muộn. Không thể kìm hãm được tốc độ trong lúc lao nhanh, một pha lách người né tránh vô ích đã khiến hắn mất đi trọng tâm khi mặt đường vốn đầy ma sát đông trở nên trơn trượt lạ thường. Ầm. Loảng xoảng. Lệnh hụt lao mình thẳng vào trong một cửa hàng lưu niệm, đụng vỡ nát tủ kính trưng bày trong tiệm đó. Nhưng dù mọi chuyện xảy ra ngay trước mắt, người trong tiệm lại tựa như không nhìn thấy, trái lại còn mỉm cười đi lại hỏi hắn cần giúp gì. Cút đi. Lệnh hụt gầm nhẹ rồi chật vật đi ra ngoài trong tiếng mắng đồ thần kinh của người trong tiệm, hắn vỡ mấy mảnh kính vỡ găm trên hai cánh tay của mình, chỗ sẹo cũ nay lại một lần nữa thấm máu. Ngay từ đầu mục đích của hắn chính là giết chết Eden, đến giờ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ là bây giờ hắn muốn để đối phương chết trong đau đớn tột độ. Eden đứng ở góc đường cách cửa tiệm 6 mét, thủ săn tư thế. Khi thấy lệnh hụt vừa xuất hiện hắn liền dùng ra một phát đùa choáng. Sau đó cấp tốc thi triển một phép biến hình lên mấy mảnh vỡ dưới mặt đất ở bên phải của lệnh hụt, biến chúng thành mấy cái đinh nhọn đen thủi. Thao tác này khiến Eden không khỏi thở dốc, mồ hôi đầy đầu. Hắn cũng chỉ vừa mới tiếp xúc với biến hình học vài ngày, một hơi biến hình nhiều vật thể như vậy, dù cho chỉ là mấy thứ đồ vật đơn giản thì cũng hơi quá sức đối với hắn, cũng may là hắn đã thành công. Eden cũng cho rất đáng để thử làm như vậy. Trước đó hắn đã nhạy bén để ý được một chuyện, đối phương thường hay có thói quen né sang bên phải để tránh đi thế công của mình, hắn lập tức nhận ra mình có thể tận dụng điều đó để kết thúc cuộc chiến không rõ nguyên do này. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như những gì hắn mong muốn. trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Enen, đúng là lệnh hồi đã đạp lên những chiếc đinh tiết như trong tưởng tượng của hắn, nhưng bọn chúng lại không thể đâm vào lòng bàn chân của đối phương mà đều bị dẫm về nguyên hình là những mảnh kính vỡ. Trời! Enen nhấc mũ phân loại khỏi đầu mình, quay người tiếp tục bỏ chạy, hai mắt hơi híp lại như đang suy nghĩ cái gì đó. Hắn nhớ lại cảnh tượng lệnh hồi bị tên đặc vụ kia đá bẹo chân nhưng sau đó lập tức khôi phục lại như cũ, lại nghĩ đến những vết thương do thủy tinh vỡ gây ra trên tay và trên mặt của người này. Đôi chân của hắn có gì đó kỳ lạ. Enen nghiêng người niệm một tiếng ạ rẹ tổ mọ mẹ tùm. Sau đó cũng không thèm nhìn bữa làm chậm có chúng được mục tiêu hay không, trực tiếp xoay thân ngồi lên cờ lìn suyệt nằm vừa bay ra từ trong mũ phân loại, vọt thẳng lên cao. Ở độ cao chừng 6 mét so với mặt đất, hắn nhìn xuống, định tận dụng ưu thế không trung để thỏa thích làm phép tấn công. Nhưng rồi hắn bỗng thấy lệnh hồi đã trực tiếp đặt chân lên mặt tường của tòa nhà, tựa như đang ở trên đất bằng mà cứ thể chạy thẳng lên cao, tạo thành một cảnh tượng có thể khiến nắp quan tài của Liễu Tần chấn động dữ dội. Đôi chân của hắn chắc chắn có vấn đề. Nên đưa ra kết luận khẳng định, sau đó liền không còn nghĩ đến việc làm phép mà điều khiển chổi bay lượn xa ra khỏi chỗ hiện tại, sau đó bắt đầu màn rượt đuổi giữa các tòa nhà. Hắn thì cưỡi chổi bay rẽ đông rẽ tây, lên cao xuống thấp, còn lệnh thì tùy ý nhảy qua nhảy lại giữa các tòa nhà để bám theo hắn. Nên kỳ thực có thể bay lên cao hơn, hoàn toàn vượt ra khỏi những tòa cao nhất để đào thoát, nhưng nhớ lại cảnh tượng tên đặc vụ kia đưa chân cản lại cú đá của lệnh cho mình, hắn cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục bờn nhau với kẻ điên này. Nên ngẫm lại cũng thấy buồn cười, mặc dù sống mái với nhau nay giờ, hơn nữa trong thái độ của lệnh ngay từ đầu chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Nhưng đến hiện tại, hắn vẫn chẳng hiểu kẻ này ở đâu ra, vì sao lại muốn lấy đi tính mạng của mình. Không biết thì hỏi, hắn ngoặc nửa vòng ở chỗ một tòa nhà 7 tầng, quay đầu nhìn sang lệnh hồi đang lao tới ở cách một tòa nhà, lớn tiếng nói, này, rốt cuộc giữa chúng ta có thủ án gì thế, tôi đã gặp ông bao giờ chưa? Đối phương nhanh chóng nhảy sang tòa nhà 7 tầng, không nói một tiếng nào, chỉ thuận tay nhặt lấy một thanh sắt gì có ở trên nóc tòa nhà ném thẳng về phía Enen. Xem ra không có cách nào câu thông. Enen dùng phép biến hình biến thanh sắt thành một cục giấy, mặc cho nó đập vào người mình, xoay trồi bay đi. Mũ phân loại cười hả hê nói, nếu là ngay từ đầu còn được, chứ sau khi ngươi đã chơi hắn mấy bố như thế. À há, có lẽ thử để cho bọn trồn chịu đi tâm chắc còn dễ dàng hơn. Trồn có điểm yếu là đầu óc, còn điểm yếu của kẻ điên này rốt cuộc là gì đây? Enen giữ một khoảng cách không quá xa so với lệnh hồi, trong đầu tiếp tục suy nghĩ phương án phá giải cục diện hiện giờ. Loa điểm, trong khi đó, ở dưới mặt đất, ai lúc này đã chạy tới bên cạnh lù, ngồi xổm dùng ngón tay chọt chọt vào mặt hắn, thấp giọng hỏi, ê, Lũ Nixon, ông còn sống chứ hả? Thấy Lũ vẫn nhắm mắt nằm yên bất động, gã thấp thỏm từ từ đưa ngón tay đến gần trước mũi của Lũ, kiểm tra xem hắn có còn sống hay không. Nhưng ngón tay còn chưa vươn tới thì Lũ đột ngột mở to hai mắt, giọng lạnh nhạt mà suy yếu nói, thật phiền. Ô hô, ông còn sống. Ai mừng quính kêu lên, tay bất giác nắm lấy vai của Lũ lay mấy cái. Lũ ho khan một tiếng, máu trào ra từ khoe miệng, giọng càng suy yếu, phải chết. Ai lập tức hốt hoảng, gì hả? Vương bay. Ai lúng túng cười thu tay lại, chột dạ nói, à, ha ha. Tôi bung rồi nè. Lũ thở phù một tiếng mệt nhọc, dùng cánh tay còn cử động được đưa vào trong áo khoác, lấy ra một vật gì đó có hình tròn trông giống như mặt đồng hồ. Hắn dùng ngón tay thao tác một chút trên bề mặt thứ đó, sau đó liền ném nó sang bên cạnh mình. Ngay lập tức, một chùm sáng hình nón có màu lục chợt bắn ra từ trong mặt đồng hồ, đung đưa trái phải, quét qua toàn bộ thân thể của Lũ. Đây là L-253, thiết bị mang công nghệ vượt thời đại do các nhà khoa học của Cục Vệ Địa nghiên cứu và chế tạo ra, đã qua nhiều đời cải tiến, đến bây giờ cũng không biết đã là phiên bản thứ bao nhiêu. Tác dụng của nó rất đơn giản, nhưng cũng rất kinh người, đó chính là có thể chữa trị tuyệt đại đa số các vết thương từ nhẹ tới nặng, miễn là mục tiêu được chữa trị chưa chết hoàn toàn. Theo như Lũ từng nghe chú Đạt nói thì có vẻ như L-253 cũng không trực tiếp chữa trị cho người bị thương. Thay vào đó, nó phát ra một loại quang phổ đặc biệt có thể truyền năng lượng kích thích năng lực tự lành của chủ thể, nghe đâu có thể ngang ngửa với khả năng hồi phục của siêu đặc vụ cấp 5. Cấp 5, đó là cấp độ cao nhất của siêu đặc vụ mà Lũ được biết. Mặc dù những siêu đặc vụ cấp thấp hơn có thể thông qua quá trình rèn luyện, chiến đấu mà tiến hóa, nhưng dù là toàn bộ Cục Vệ Địa cũng không có tới 100 đặc vụ đạt tới cấp 5. Lũ cảm thấy chú Đạt quả nhiên nói không loa, khả năng chữa trị của L-253 quả thật ghê gớm. Tay trái hắn lúc này đã có lại được cảm giác, cơn đau điếng người ở bên hông cũng nhanh chóng được thay bằng cảm giác ngứa ấy. Sắc mặt của hắn có thể bằng mắt thường thấy được đang nhanh chóng chuyển từ xanh xám sang hồng hào. Rất nhanh, trước biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A của thai, Lũ đứng dậy phun một búng máu xuống đất, sau đó không người nhặt lại kính râm và L-253. Hắn đeo kính lên, nhìn trên màn hình hiển thị của L-253, thấy năng lượng dự trữ vẫn còn 82, sau đó liền cất nó đi. Lũ rội ra rồi nắm lại 10 ngón tay của mình, hắn có thể cảm giác được thân thể mình dường như có gì đó khác biệt sau khi được chữa lành. Ai nuốt nước miếng một cái nhìn chỗ túi áo mạc Lũ cất L-253, gã cảm thấy cần bổ sung một chút điều khoản cho lần hỗ trợ công tác này. Ầm. Cũng ngay lúc này, mặt đường nứt ra. Lệnh Hồi đã quay trở lại. Trên ban công tầng 4 của tòa nhà sau lưng hắn, Enen đứng trên lan can, một tay cầm đũa phép, tay còn lại gác lên cờ lìn suyệt năm đang lơ lửng để làm điểm tựa. Hắn có chút bất ngờ nhìn xuống chỗ của Lũ. Giáo sư Lộc Hạt mới ghé qua sao? Chương 45, mục tiêu thật sự ngay mới vừa rồi, hai người Enen và Lệnh Hồi vốn đang vờn nhau trên cao, nhưng sau khi đuổi bắt một hồi mà không có kết quả gì, người sau giống như đã nhận ra kẻ trước chỉ đang cố giữ chân mình ở đây. Nếu không thì dựa vào cây chổi kỳ lạ đó, đối phương đã sớm có thể cao chạy xa bay. Thế là lệnh vừa thay đổi sách lược, không đuổi theo ẹn đền nữa mà trực tiếp đạp lên bề mặt của các tòa nhà mà nhanh chóng lao xuống mặt đất, xông về chỗ khi này Lũ bị hắn đá gục. E nên thấy kẻ điên này đột nhiên quay lại đường cũ, lập tức hiểu ra rằng đối phương đã nhìn thấu được ý đồ của mình, hơn nữa có vẻ như còn tương kê tự kế, tựa hồ muốn ép hắn phải quay lại ứng cứu hai người kia. Trước tình thế này, Mũ Phân Loại có chút hả hê nói, xem ra đối thủ của ngươi chỉ có lực phá hoại của trồn chứ không phải não cũng giống như bọn chúng. Hắn tựa hồ có chút dễ bị chọc giận, chứ nghĩ lại cũng không giống đồ ngu. E nên gật đầu đồng ý với chiếc mũ, trong lòng có chút do dự, nhưng cũng chỉ chần chờ trong giây lát rồi mím môi đuổi theo. Sau đó thì giống như những gì đã xảy ra, hắn bất ngờ phát hiện tên đặc vụ kia bây giờ đã có thể đứng dậy hoạt động, trông dáng vẻ và thần sắc đều vô cùng khỏe mạnh, tưởng chừng như kẻ mới bị đá nằm liệt ra đất là một người khác chứ không phải hắn. Lù đứng quanh tay ở đó, sau lớp kính âm, ánh mắt của hắn thoáng liếc một cái qua cờ lìn suýt năm trong tay Eden, nhưng chỉ thoáng chốc liền chuyển sự tập trung trở lại cho Lệnh Huy. Hắn đột ngột nói một câu, không phải hắn. Lệnh Huy vốn đang định xông tới cho tên đặc vụ này nằm đo ván lần hai, nghe hắn nói vậy cũng không khỏi sững sờ, hoàn toàn không hiểu được Lù nói vậy là có ý gì. Đừng nói là Lệnh Huy, những người còn lại cũng cảm thấy đầu óc tối sầm. Nhưng ngay sau đó, khi thấy Lù đưa tay chỉ về phía Eden, gương mặt dữ dằn đang bê bết vết máu của Lệnh Huy chợt thay đổi. Eden cũng nhanh chóng nhận ra điều không đúng, sau khi ngẫm lại một vài chi tiết, trên mặt hắn bỗng hiện lên vẻ thì ra là thế, miệng khẽ lẩm bẩm. Hóa ra mục tiêu không phải mình. Ngươi đang nói cái gì thế? Mũ Phân Loại chẳng hiểu đầu cua thai mèo ra sao. E nên nhảy lên trổi rồi nói, trước đó tôi nghĩ sai rồi, hắn quay lại đây không phải vì muốn bức tôi quay trở lại. Hoặc dù thật có ý tưởng như vậy thì đó cũng không phải mục đích chính của hắn, mục tiêu thật sự của hắn thật ra là thằng nhóc cái kia. Mũ Phân Loại vẫn không hiểu, sao lại như thế được, rõ là ngay từ đầu hắn đã nhắm vào ngươi, sai đi đâu được khi chính mắt ta nhìn thấy. Nó nhắc lại chuyện mình đã cảnh báo cho E nên trước sự tập kích của Lệnh Huy. E nên gật đầu một cái rồi đáp lời, cho nên tôi đến giờ vẫn không hiểu vì sao mà tên điên này nhắm vào mình, có lẽ tôi cũng là mục tiêu của hắn, nhưng về mức độ quan trọng thì chắc chắn không bằng gã trộm mũ kia. Sau đó không đợi Mũ Phân Loại thắc mắc thì hắn đã tiếp tục giải thích, ông nghĩ lại mà xem, nếu tôi ngay từ đầu đã là mục tiêu duy nhất thì sao hắn lại đến bây giờ mới ra tay, đúng lúc tên đặc vụ kia dẫn theo gã trộm tới để yêu cầu hợp tác điều tra, có thể trùng hợp như thế sao? Ông cũng đã thấy trên tay của thằng nhóc ấy đeo cái gì, chỉ có những kẻ phá luật mới phải mang theo cặp vòng tay hạn chế năng lực đó. Nghe chiếc mũ ừ một tiếng, hắn liền nói tiếp, mà thân là người trong cuộc như tôi với ông cũng biết thằng nhóc ấy phá luật vào một tuần trước, tức là khả năng cao cả một tuần này gã đang bị cục vệ địa bắt giữ. Chỉ có đúng ngày hôm nay, vì muốn tới gặp tôi nên đặc vụ sần mới dẫn theo gã, dù sao gã rõ ràng là nhân chứng cho việc tôi có sức mạnh siêu nhiên. Đúng ngày gã được ra ngoài thì tên điên này xuất hiện, ông còn thấy đó là sự trùng hợp sao? Mũ Phân Loại lúc này đã bị hắn thuyết phục vài phần, nhưng nó vẫn là có điều chưa rõ, cái tên trộm nên bị nhốt trong hạt cạ bằng cả đời đó thì có gì để bị nhắm đến chứ? Chiếc mũ nói với giọng rất là khinh thường, sau đó còn lẩm bẩm nguyền rủa gì đó, hiển nhiên vẫn chưa quên mối hận bị trộm lúc trước. E nên lại lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, ngược lại là khác, so với tôi thì tên đó đáng bị nhằm vào hơn rất nhiều. Hắn bắt đầu kéo tơ bắp kén, ông nghĩ lại mà xem, từ lúc tôi đến thế giới này tới giờ, vẫn luôn che giấu rất kỹ năng lực của mình. Khi luyện tập phép thuật cũng chỉ có ông và tôi biết, chỉ để lộ phép thuật trước gã trộm cùng với Dạ Huyệt và lão người sát, nhưng cũng không phải sức mạnh ghê gớm gì đáng để chú ý. Trái lại là thằng nhóc này, gã có thể không biết về sự tồn tại của ông mà vẫn trộm được ông, vậy còn tầm thường sao? Có khả năng gã đã trộm được một thứ gì đó quan trọng mà phe phân liệt thèm muốn, hoặc là đám người này muốn gã giúp họ trộm đồ. E nên lúc này đã bay ngang qua vài căn nhà, cười nói, quan trọng hơn hết là gã trộm này rõ ràng không phải kẻ kỳ tiếng. Dù sao tôi với ông đều biết gã chí ít đã hai lần không tuân thủ điều luật bảo mật mà sử dụng năng lực trộm đồ, khả năng bị người khác để mắt đến rõ ràng cao hơn chúng ta rất nhiều. Mũ Phân Loại lúc này đã không phản bác gì nữa, chỉ cười khoái trá bảo rằng, ô hô hô, đáng đời thằng trộm. Trong lúc nó và E nên đang trao đổi thì ở phía dưới, đặc vụ Wilson và Lệnh Huy không biết từ khi nào cũng đã lao vào trao đổi với nhau, nhưng không phải lời nói mà là quyền cước. Đánh được vài hiệp ngắn ngủi, gã đàn ông gốc cá đông Lệnh Huy nhanh chóng nhận ra tốc độ ra đòn của Lù dường như nhanh hơn so với lần chạm trán trước đó một chút, phản xạ cũng có phần bén mẹ hơn, không quá mức chật vật để tránh né những đòn chân của hắn. Trong một khoảnh khắc Lù túi người né cú đá của Lệnh Huy, sau đó phản công bằng một quả đấm vào bụng, khi đối phương muốn đón đỡ thì lại bị một câu nói của hắn làm cho phân tâm. Muốn trộm cái gì? Bịch. Cú đấm trúng đích, hắn lập tức tận dụng cơ hội này dùng tay phải tung ra thêm một đấm, sau đó thu tay trái lại đẩy thêm một đòn trỏ vào bên hông của Lệnh Huy, cuối cùng nổm người dậy để thực hiện đòn lên gối, tạo thành chuỗi ra đòn liên hoàn cực nhanh. Nhưng Lệnh Huy lấy lại sự tập trung còn nhanh hơn, hắn nghiêng người để giảm bớt sát thương từ đòn trỏ, lại dùng bàn tay chặn lại đầu gối của Lù. Lù cũng phản ứng cực kỳ cấp tốc, đưa tay bắt lấy đầu vai của Lệnh Huy để mượn thế lộn ra sau lưng hắn, vừa đáp đất liền giơ chân muốn đá vào giữa xương sống đối phương. Lệnh Huy như có mắt mọc sau lưng, trực tiếp không người xuống tung một cú đá móc ra phía sau. Hai chân chạm nhau dữ dội, cực kỳ vô lý mà tạo ra âm thanh tưởng như tiếng pháo nổ. Lệnh Huy đứng nguyên tại chỗ sau đòn này, còn Lù thì đã phải lùi lại 4-5 bước. Dù cho tố chất thân thể của hắn đã có đề thăng, nhưng vẫn chưa phải là siêu đặc vụ cấp 2. Hơn nữa Lù cho rằng dù là siêu đặc vụ cấp 2 cũng chưa thể hoàn toàn so kẻ được lực chân với đối phương. Đúng lúc này, E nền không biết từ bao giờ đã bay đến trên đỉnh đầu Lệnh Huy, hắn bắn ra một phát đũa làm chậm, đồng thời ném chậu hoa tiện tay lấy được lúc bay qua một cái ban công xuống đầu đối phương. Lệnh Huy nhanh chóng lách mình né khỏi đũa chú, đồng thời tung cước đá tan cảnh chậu hoa nhỏ kia. Trong khi đó thì E nền đã bay tới hội họp với Lù, không thấy ai đâu, chẳng biết gã đã trốn đi từ lúc nào. E nền không rảnh bận tâm, hắn dùng ngữ tốc cực nhanh truyền tải những gì mình biết cho Lù, chân của tên này có vấn đề, hắn có thể đi trên vách tường dựng đứng như đất bằng, hoàn toàn là bất chấp địa hình. E nền cho rằng Blue có thể sẽ có thông tin gì đó về siêu năng lực của lệnh hứa, dù sao hắn cũng là người của cục vệ địa, chưa biết chừng nhờ vào đó mà tìm ra điểm yếu để đánh bại đối phương. Chương 46, sát thuật vẹn vì lệ và hai E nền vừa dứt lời thì lệnh hứa đã một lần nữa đánh tới, hắn lập tức cơi trổi bay ra đằng sau Blue để cho vị đặc vụ này hứng mũi chịu sào. Cận chiến đi đầu, tầm xa theo sau, đây là điều cơ bản. Blue lách mình trong gang tấc né khỏi cú đá của lệnh hứa, không lao vào giáp lá cả mà lui ra giữ một khoảng cách, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã đàn ông gốc gã đông này, chủ yếu là đôi chân của đối phương. Có chút quen thuộc hắn thầm nghĩ, nhưng đối phương lại không để cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều hơn. Lệnh hứa lao tới ra đòn tới tấp, số đòn chân nhiều hơn số đòn tay. Lưu hoặc là đón đỡ, hoặc là né tránh. Hắn có thể cảm giác được, nói về lực tay thì trước đó lệnh hứa còn ngang ngửa với mình, nhưng hiện giờ kẻ chiếm ưu lại là hắn, bất kể là tốc độ hay lực ra đòn đều nhỉnh hơn đối phương, mặc dù không nhiều nhưng vẫn là hơn. Chỉ có công phu ở dưới chân lạc lưu hoàn toàn không so sánh nổi, bất kể tốc độ, sức mạnh hay tính linh hoạt đều thua kém khá nhiều. Dù cho tố chất thân thể vừa mới tăng lên khiến hắn có thể rằng có lâu hơn với đối phương, không đến nỗi bị một cước hạ đo bán, nhưng muốn hoàn toàn lấy cứng trọi cứng lại khó mà làm được. Khó chơi hơn nữa là lệnh hứa lại có thể thực hiện các động tác cần mượn lực mà không phải mượn lực, khiến cho các đòn chân của đối phương biến hóa đa đoan, vô cùng khó nắm bắt. Nếu như lũ chỉ có một mình, e rằng không sớm thì muộn hắn cũng sẽ một lần nữa bị kẻ này đánh ngã. Nhưng hắn không phải, hắn còn có én nền hỗ trợ. Én nền ngồi trên cờ lỉn sụp năm lơ lửng cách mặt đất 5 mét, thi thoảng lại chớp thời cơ phóng ra một phát bừa choáng hoặc là bừa làm chậm về phía lệnh hứa. Mặc dù tần suất làm phép của én nền lúc này hoàn toàn không đáng là gì so với lúc luyện tập, nhưng trên trán hắn hiện tại đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn nhận rõ được một chuyện, tinh thần của bản thân lúc này mệt mỏi không kém gì lúc đã luyện tập đùa chú suốt một ngày dài, thậm chí còn hơn như vậy. Bởi hiện tại đối tượng làm phép của hắn không phải là mấy cái trai vô tri vô giác hay bọn chuột nhắt có trí tuệ thấp kém, mà là một tên siêu năng lực ra nhanh nhẹn và linh hoạt vượt xa người thường. Hơn nữa én nền còn phải càng thêm chú ý để bùa phép của mình không đánh trúng lũ. Nhưng cũng vì những trở ngại này trong lúc làm phép mà én nền có thể cảm thấy sự tiến bộ rõ rệt của mình. Hắn niệm chú càng nhanh gọn hơn, động tác cơ đũa càng mượt mà hơn, thời điểm cắt vào quỹ tích chuyển động của đũa phép càng gần với điểm vàng trong mô tả của sách hướng dẫn. Hiệu quả tạo thành chính là uy lực đũa chú của hắn tăng lên không ít, hắn có thể nhìn thấy ánh sáng chớp lên do đũa choáng tạo thành càng lúc càng lớn, càng chói mắt hơn trước. Bởi vì đũa choáng là loại đũa chú duy nhất có tính công kích trong sách hướng dẫn, nên sở thuật vẽ phỉ cũng là câu thần chú mà én nền thi triển nhiều nhất từ lúc trở thành phù thủy. Hắn bây giờ có thể cảm giác được, khi bản thân sử dụng câu thần chú này tựa như rơi vào trong một dòng chảy. Lúc này việc làm phép đã không cần phải suy nghĩ gì nhiều về những thứ đã học được trong sách nữa, chỉ cần thả trôi bản thân theo dòng chảy đó, nó sẽ tự động dẫn hắn đến nơi cần tới trong đại dương phép thuật bao la. Như lúc này đây, ngay khi vừa thấy lệnh hứa gạt ngạc lù, đồng thời muốn tung năm đấm vào mặt vị đặc vụ này, hắn liền không suy nghĩ gì phức tạp mà tự khắc cơ đũa phép chỉ hướng đối phương. Sật hứa bẹp phì. Lệnh hứa vốn đang định túi người dứt điểm đặc vụ sần thì trong lòng chợt nảy lên một cảm giác hồi hộp, sau đó liền dẻo như một con rắn mà uốn éo ngả người ra đằng sau. Lù cũng nhân cơ hội này mà bật dậy thoát thân, tay phải luồn vào trong áo khoác. Ở trên cao, mặc dù phát đùa choáng vừa rồi vẫn như trước đó, không thể trúng đích, nhưng lại làm cho én nền rơi vào trầm tư. Hắn hồi tưởng lại, vừa rồi sau khi đi hết động tác vung đũa mà sợ tập vẽ phì yêu cầu, hắn có vẻ như bất giác vẩy nhẹ một cái làm cho đũa phép đi thêm một đoạn, nhưng thần chú vẫn được thi triển thành công. Hơn nữa én nền nhìn xuống chiếc đũa phép trong tay, nếu hắn không hoa mắt thì vừa rồi quỹ tích của sợ tập vẽ phì đã không còn là tuyến tính như trước đó, mà nó đã lệch một chút khỏi nơi mà đầu đũa hướng đến. Nếu thật là như vậy trong mắt én nền chợt lóe lên một tia sáng, hắn đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, sau đó nhớ lại cảm giác mới vừa rồi, gơ đũa niệm thần chú. Sợ thua bẹp phi. Đồng thời cũng không quên vẩy nhẹ một cái. Lúc này ở dưới kia, lệnh tung người đạp một cước về phía ngực lù, nhưng bị người sau dùng bàn tay trái úp lên bàn tay phải đỡ lại. Dù là như vậy, đối phương cũng không khỏi lảo đảo, không ngừng lui lại đằng sau trước đòn này của hắn. Hắn định thừa cơ lù mất thế để đánh gục đối phương, nhưng đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, linh tính mách bảo hắn cần lập tức đổ người sang trái để né tránh. Lệnh có nào ngờ, dù đã làm như vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy được giống như có cái gì đó vô hình va vào người mình. Lệnh lảo đảo lùi lại, cảm thấy trước mắt tối sầm, đầu óc gần như mụ mị. Bộ não của lệnh hứa giống như đang nói cho hắn biết hắn cần phải đi ngủ, nhưng lệnh hứa rất rõ ràng đây chỉ là ảo giác của mình. Hắn cắn mạnh một cái vào đầu lưỡi, dậm mạnh chân xuống đất khiến mặt đường nứt vỡ ra nhiều mảnh, ánh mắt lấy lại được vài phần thanh minh, đầy căm hận nhìn về phía Enen. Kháng phép cao như vậy, Enen không khỏi có chút kinh ngạc, chẳng thể ngờ được kẻ điên này có thể ăn một phát bùa choáng mà không choáng ngất. Một phát không ngất, vậy thì hai phát. Hắn cũng chẳng kinh ngạc quá lâu, nhanh chóng chấp nhận chuyện này, sau đó liền dùng thêm một phát bùa choáng. Hắn thầm nghĩ, xem ra mình bây giờ có thể tự giải quyết được, không cần tên đặc công kia chỉ ra năng lực của kẻ này. Lần này én nền cảm thấy thao tác của mình còn thông thuận hơn mới nãy, cú vẩy đũa phép của hắn càng nhẹ nhàng hơn, cổ tay càng nguyện chuyển hơn. Mà hiệu quả chính là, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa choáng sợ tập vẽ phỉ lẹ và hai lần vượt từ lúc chúng sợ tập vẽ phỉ vẫn luôn nhìn én nền. Khi thấy đối phương một lần nữa chỉ cái que kia về phía này đồng thời đọc ra cái từ mà mình không biết nghĩa kia, hắn lập tức nhảy dựng lên cao tránh khỏi chỗ cái que chỉ đến. Nhưng động tác này của lệ huyền là vô dụng, dù cho hắn đã nhảy lên gần 3 mét, nhưng cú vẩy nhẹ của én nền khiến cho cảm giác nguy cơ chẳng thể nào biến mất khỏi tâm trí của hắn. Và hắn cứ thể trúng thêm một phát đùa choáng nữa, từ trên cao ngã dầm xuống mặt đường, trong lúc nhất thời không còn đứng dậy. Xong rồi chứ? Én nền và Lũ không hẹn mà cùng nghĩ. Mặc dù không cho là lệnh có thể hứng hai phát đùa choáng mà vẫn còn gượng được, nhưng Ennen rút kinh nghiệm trước đó, lại cẩn thận đổi thêm một phát nữa. Sợ phi. Nghe tiếng niệm chú của Ennen, đặc vụ Wilson lúc này chợt nhớ ra sợ phi là một trong những từ tiếng Anh sau khi liên bang thành lập đã không được kết hợp vào bộ ngôn ngữ mới. Nhớ lại nghĩa của từ này khi tra cứu từ điển ngày trước, hắn thấy quả thật là hoàn toàn trùng khớp với những gì nó làm được. Năng lực của người này có liên quan tới các ngôn ngữ cũ sao? Lưu tự hỏi không biết là chỉ ngôn ngữ Anh hay toàn bộ ngôn ngữ trên thế giới, nếu là cái sau thì tiềm lực e rằng không thấp. Những ý nghĩ của hắn lướt qua rất nhanh trong đầu, nhưng cũng nhanh không bằng đôi chân của lệnh hứa. Phải, chính là lệnh hứa. Thì ra sau khi chúng phát đùa choáng thứ hai của Ennen, hắn vẫn còn có thể giữ được phần nào tỉnh táo, chỉ là nằm giả vờ đã ngất đi mà thôi. Nhưng hắn không ngờ Ennen lại cẩn trọng tới vậy. Đối mặt với phát đùa choáng thứ ba, hắn không còn tránh né nữa, mà trực tiếp giơ chân lên đá ra. Sợi thuật vẹ phi của Ennen bị hắn. Hắn có thể đá tan bùa chú. Cả Ennen và mũ phân loại cùng mở to mắt. Chương 47, kịch sắp hạ màn. Đừng nói là Ennen và mũ phân loại, đến cả lệnh hứa dường như cũng có chút ngạc nhiên trước khả năng này của bản thân. Hắn nhìn xuống chân mình rồi chợt ngửa mặt lên cười như điên dại. Ennen cảm thấy tiếng cười này thật quá chói tai, không cam lòng mà tiếp tục niệm chú. Sợ thuật vẹ phi. Lệnh hứa không tránh không né, trực tiếp tung một cú đá cao chân, sau đó bình yên vô sự đứng tại chỗ, nụ cười càng thêm càng rỡ, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn về phía Ennen. Ennen lập tức chiều theo ý hắn, liên tiếp thi triển mấy phát đùa choáng bắn về phía đối phương. Sợ thuật vẹ phi. Sợ thuật vẹ phi. Sợ thuật vẹ phi. Nhưng không có ngoại lệ, mặc kệ góc độ đùa choáng bắn tới có xảo trá cỡ nào thì lệnh hứa đều có thể một cước phá tan. Coi như hắn lợi hại. Ennen hạ đũa phép xuống không tiếp tục niệm thần chú, chẳng phải hắn muốn từ bỏ, chỉ là không cần thiết làm chuyện vô ích. Hơn nữa hắn cũng không thua, dù sao đối phương từ đầu tới cuối đến cả đôi áo của hắn cũng chẳng cách nào sở tới. Chờ mình học được phèn phỉ giờ hay là ạ vạ đạ kẹ đã ra, đến lúc đó lại xem tên này còn có thể đá nước không. Lúc Ennen đã từ bỏ chiến đấu, chuẩn bị thử xem có thể vớt đặc vụ Wilson bỏ chạy hay không, thì hắn đông sững sờ khi thấy đối phương móc ra một khẩu súng. VDF. Có trang bị sử thi sao không lấy ra ngay từ đầu? Hắn gào thét trong lòng, không biết có kỳ lắm hay không nếu lại moi cây búa phép vừa mới thu vào trong tay áo ra. Thật phiền phức. Lù không biết Ennen đang xoắn suýt cái gì, hắn lúc này đang giơ súng chỉ về phía lệnh hứa, mắt không chớp một cái, lạnh nhạt buông lời, đầu hàng. Hắn chưa từng nổ súng, cũng chưa từng giết người. Vậy nên nếu có thể, hắn không muốn án mạng xảy ra trong lúc mình làm nhiệm vụ, ít nhất là tình thế buộc phải có án mạng xảy ra đừng xuất hiện quá sớm. Chỉ là mọi chuyện không như Lù mong muốn. Kỳ thực sau khi bị lệnh hứa làm cho một phen thừa chết thiếu sống, hắn đã nghĩ đến chuyện dùng súng để giải quyết vấn đề, chỉ là tố chất thân thể tăng lên khiến Lù muốn thử một phen xem có thể bằng vào sự tiến bộ này đánh bại đối phương hay không. Lúc hắn đã biết là không được thì Ennen lại bắt đầu ra tay áp chế lệnh hứa, hơn nữa trông có vẻ như đã có thể giải quyết được đối phương. Nào ngờ thủ đoạn thần kỳ của gã họ An này lại bị đối phương tìm ra cách phá giải đơn giản như thế. Khi đó Lù liền biết mình bắt buộc phải ra tay rồi. Đoằng, đoằng, đoằng. Hắn nổ liền ba phát súng. Thân là đặc vụ của tổ chức ngoại hạng như cục vệ địa, hơn nữa còn là người tài giỏi được cho phép sử dụng dịch thứ 369, kỹ năng thiện xạ của Lù là không phải bàn cãi. Nhưng mục tiêu của hắn lại không phải người bình thường. Ngay khi tiếng súng vừa nổ ra, gã đàn ông gốc cá đông kia vậy mà không tránh không né, hơn nữa còn dùng cùng một thủ đoạn lúc phá giải bùa choáng của Ennen tới đối phó vũ khí tối thượng của Lù. Như vậy cũng được. Ennen nhíu chặt chân mày nhìn lại một tung cước nhanh như điện, dễ dàng đá văng ba viên đạn mà Lù bắn về phía đối phương. Hắn có chút khó chịu trước vẻ mặt ngạo nghễ như ta đây võ nghệ số một thế giới của tên này. Nhưng Lù lại không như vậy, hắn bình tĩnh tiếp tục nã thêm mấy phát súng. Kho tri thức trong đầu Lù nhanh chóng vận chuyển, lại phối hợp với thông tin trước đó mà Ennen báo cho cùng với những gì tự thân trải nghiệm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, trong đầu đống nhảy ra một con số. 729. Lù không chút do dự xả hết băng đạn, hơn nữa vừa bắn vừa lui về phía của Ennen. Đợi tới khi tiếng súng vừa tắt, hắn liền nói lớn, giày của hắn. Ennen nghe xong, tư duy xoay chuyển nhanh chóng, thoáng cái liền hiểu được lời của tên đặc vụ này có ý gì. Hóa ra không phải siêu năng lực, mà là nhờ trang bị sao. Nhưng biết được điều này thì có thể làm gì, đôi giày của hắn đến đạn cũng không xuyên thủng được, khó mà phá hủy. Muốn cởi nó ra lại càng khó hơn, chỉ có do hắn tự cởi, nhưng đó là chuyện không thể nào. Hay là Ennen nghĩ lại những loại phép thuật bản thân đã học, hắn chợt nảy ra một ý tưởng, liền bay xuống dưới thấp. Tới đây, hắn ra hiệu cho Lù mau chạy đến chỗ của mình, sau đó giơ đũa phép chỉ về phía lệnh hứa, hay nói chính xác hơn là đôi giày trên chân đối phương. Hít một hơi thật sâu, hắn bung nhẹ đũa phép, trong mồm không phát ra bất cứ câu thần chú nào. Đây là một lần thi triển phép biến hình, hắn muốn thử dùng chiêu này biến giày của lệnh thành một thứ không thể mang được, ví dụ như một tấm ván. Nhưng lần thử này của hắn hoàn toàn thất bại. Ennen chợt nhận ra một điều, để có thể trao cho lệnh hứa nhiều năng lực như vậy, đôi giày đó đương nhiên không giống như những đồ vật bình thường mà hắn biết, nó chắc chắn phải có điểm gì đó siêu phàm. Theo một ý nghĩa nào đó thì nó cũng như một tạo tác luyện kim, mà trong định luật biến hóa căn bản đệm thì thứ đó chính là một trong năm ngoại lệ không thể biến hình. Thật khó chơi. Ennen thầm buồn bực, thấy lệnh hứa đang đuổi sát theo sau Lù, hắn liền nghiệm một phát đùa choáng vòng qua Lù bắn về phía đối phương. Sợ thua bẹp phi. Hắn biết lệnh hứa sẽ dễ dàng đá tan bùa chú của mình mà thôi, làm như vậy cũng chỉ vì kéo dài thời gian cho Lù có thể chạy tới. Sợ thua bẹp phi. Ennen tiếp tục nghiệm bùa chú, đồng thời trong lòng cũng có chút khó hiểu, tên đặc vụ này không lấy súng ra sớm thì cũng thôi đi, sao đến bây giờ cũng không gọi người viện trợ. Cái cục kia nghe qua không phải rất ghê gớm sao, quy mô bao trùm toàn cầu, can thiệp kiểm soát hết thảy sự kiện siêu nhiên xảy ra trên thế giới, chẳng phải chỉ cần cứ gọi một hai người lợi hại tới là xong chuyện. Có thể làm gì khác đây? Tuy là nghĩ đến việc để cho Clue gọi người viện trợ, nhưng ẻ nện vẫn chưa từng dừng tìm cách tự mình giải quyết vấn đề. Giày của hắn. Bằng cách nào để lấy đôi giày đó khỏi chân hắn, bằng cách nào? Ừm. Ẻ nện bỗng nhiên nhớ tới một người. Nếu là gã, nhất định có thể. Sợ thua bẹp phì. Đánh một phát bùa choáng cản đường lệnh hứa, hắn đưa tay kéo Clue hỗ trợ đối phương leo lên phần đuôi trội. Ngay sau đó, hai người không hẹn mà cùng hô ra một cái tên, Kai. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt bất ngờ, không nghĩ rằng đối phương thế mà lại sinh ra cùng một ý tưởng với mình. Cho nên Clue không gọi viện trợ là vì hắn đã nghĩ ra được phương án giải quyết đối thủ. Ẻ nện điều hướng cho cờ lỉnh sụp năm bay lên, nhanh chóng hỏi, gã ở đâu? Clue chưa kịp mở miệng thì đã thấy lệnh hứa từ dưới mặt đất nhảy vọt lên đến gần cờ lỉnh sụp năm. Hắn hiểu rõ, nếu như để đối phương bám lên được cây chổi này thì thế cục sẽ trở nên rất xấu đối với bọn họ. Trong khoảnh khắc đó, Clue lập tức có hành động quyết đoán, hắn tung người khỏi chổi bay, lao ra cản lại lệnh hứa, đồng thời thốt lên, chỗ hẹn. Sau đó cùng lệnh hứa quay trở lại mặt đất. Ẻ nện lộ ra thần sắc trầm lắng, không chút do dự lấy tốc độ nhanh nhất gây trội bay đến quán cà phê mà Kai lúc đầu đề nghị nói chuyện ở đó, chẳng quay đầu nhìn dù chỉ là một cái liếc mắt. Vụ. Gió thổi tung áo choàng phù thủy, hắn không để tâm đến ánh mắt hiếu kỳ của những người đi đường, vọt lên sân thượng của quán cà phê đầu đường. Kai đang trốn dưới một cái bàn trong góc. Ẻ nện tinh mắt nhìn thấy, xông thẳng tới chỗ đó kéo gã ra, cấp tốc nói, không muốn đặc vụ sần chết thì mau trộm đôi giày của kẻ đến kia. Kai vốn chưa kịp bực tức vì bị phá chỗ ẩn nút thì đã sửng sốt khi Ẻ nện nói về tình cảnh của Clue. Gã đang muốn hành động thì bỗng như nhớ ra gì đó, đưa hai tay của mình ra, nóng nảy kêu lên, không được, ở đây xa quá. Tôi lại đeo cái này, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ẻ nện không nói gì, chỉ là giơ đũa phép liên niệm, ạ lọ hộ mồ ra. Trong ánh mắt ngu ngơ của Kai, hai chiếc vòng tay lập tức bị mở ra, tuột khỏi tay gã. Ẻ nện ngựa không ngừng bó, tức tốc quay đầu chổi, thúc giục gã, lên. Kai cũng không có thời gian rảnh để cảm thán trước thủ đoạn thần kỳ của hắn, gã lập tức nhảy lên ngồi trên đuôi chổi cờ lìn suy năm, hai chân kẹp chặt đuôi chổi, hai tay bám chắc lấy vai của hắn. Ở đâu được thì nói. Không trễ nải dù chỉ một giây, cờ lìn suy năm lấy tốc độ nhanh nhất quay về đường cũ. Chương 48, number 729 cờ lìn suy năm lấy tốc độ gần như là nhanh nhất của mâu chổi bay lối thời này mang ẹn nền và Kai quay về đường cũ. Dừng. Tiếng hô của Kai vừa phát ra, chổi bay lập tức được ẹn nền thắng lại thật nhanh. Nhưng Kai lại còn nhanh hơn, chẳng đợi cờ lìn suy năm dừng lại hoàn toàn đã trực tiếp nhảy xuống, đáp đất trong tình trạng lảo đảo. Chẳng ngoài ý muốn khi Kai lại gấp gáp như vậy, bởi ở cách đó không quá xa, đặc vụ Wilson đã bị lệnh đánh ngã trên mặt đất. Tình thế của Clue lúc này rất không được lạc quan, khi mà hai chân của hắn dường như đã không còn cử động được, hai bàn tay hợp lại chắn ở trên mặt, cố gắng cản lại bàn chân đang ép một lực khổng lồ xuống hòng nghiền nát mặt của hắn. Sợ thua bẹp phì. Ẻ nện thấy như vậy, lập tức phóng ra một phát đùa choáng về phía lệnh để giải cứu tên đặc vụ, nhưng ý đồ của hắn tất nhiên sẽ khó thể nào thành công. Chỉ thấy đối phương hoàn toàn không bị mất thăng bằng, vẫn cứ một chân đạp xuống mặt Clue, chân còn lại giơ lên quét một cái liền phá giải câu thần chú của hắn. Ẻ nện cũng không ôm kỳ vọng gì, hắn bây giờ chỉ là đang cố gắng giảm áp lực mà Clue nhận phải. Mục đích duy nhất của hắn chính là kéo dài thời gian để cho điều kiện thắng của bọn họ được kích hoạt. Đó chính là Kai. Sau khi được giải thoát khỏi vòng tay phong ấn năng lực, gã lúc này đang ngửi được rất nhiều mùi hương từ những món vật quý có ở quanh đây. Đó là một phần siêu năng lực của Kai, gã có thể ngửi được một hương thơm đặc biệt tỏa ra từ các đồ vật chân quý, thứ gì càng quý giá thì lại càng thơm tho. Những mùi hương này có nhiều nhất ở trên người Eden, gã có thể ngửi được bốn loại mùi hương khác nhau từ trên thân hắn, rất thơm. Ba cái trong đó đến từ áo choàng, đũa phép cùng với chổi bay, cái còn lại thì không thể xác định được. Ai cũng ngửi được một hương thơm rất nồng từ đôi chân của lệnh hứa, hay nói chính xác hơn là đôi giày mà hắn đang mang, nó thơm hơn gần như tất cả những thứ mà gã đã từng ngửi qua. Nhưng dù là như vậy, nó cũng hoàn toàn không đủ đẳng cấp để so với thứ mùi hương đến từ đồ vật không xác định trên người Eden, thứ gã đã từng thành công trộm qua một lần mà vẫn không biết nó là cái gì. Chỉ có điều Kai lúc này gần như không suy nghĩ gì đến chuyện trộm món báu vật không xác định đó. Ngay khi vừa ngửi thấy mùi hương từ đôi giày của lệnh hứa, gã liền duỗi hai ngón tay ra, ánh mắt và tâm trí hoàn toàn tập trung vào nó. Khi mà đối phương đã liên tiếp đá tan bảy phát đùa choáng của Eden, khi mà hai bàn tay Clue đã be bét máu thịt, Kai bỗng ngoắc hai ngón tay của mình một cái. Ngay lập tức, dù đã gần như mất sạch cảm giác, đặc vụ Wilson vẫn có thể nhận ra áp lực trên tay mình bỗng nhiên giảm đi vô số. Cũng vào lúc đó, phát đùa choáng thứ 8 của Eden bắn về phía lệnh hứa, kẻ mà lúc này đây đột ngột đánh mất trọng tâm nhưng vẫn theo thói quen tung chân muốn phá giải câu thần chú của hắn. Chỉ là lần này không còn giống như trước đó nữa. Sợ thua bẹp phì. Lệnh hứa lập tức chúng phải đùa chú mà té lộn nhào, hai tay của Clue nhận được giải thoát, bất lực vùng xuôi sang hai bên. Đùa choáng của Eden vừa đánh trúng mục tiêu, hắn liền không có chút trì hoãn nào nhảy xuống từ trên cờ lìn suy năm. Hắn bước nhanh tới chỗ lệnh hứa, đồng thời trên đường tiến bước cũng không ngừng niệm thần chú bắn về phía đối phương. Sợ thua bẹp phì. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Sợ thua bẹp phì. À dẹ tổ mọ mẹ tùm. Sợ thua bẹp phì. Hắn muốn đảm bảo 100% là tên này sẽ không đột nhiên nhảy dựng lên, sau đó lôi ra thêm một đôi vớ, một đôi dép hay thứ gì đó tương tự như vậy để phá giải bùa chú của mình. Phù thủy năm thứ nhất đã thành công phòng vệ và chống lại trước ba đối tượng nguy hiểm. Phù thủy năm thứ nhất đã trở thành học đồ phòng chống nghệ thuật hắc ám. Về phần Kai, trong lúc đó, gã ôm theo đôi giày vừa trộm được chạy về phía Clue, lách mình né qua khỏi tuyến đường làm phép của Eden. Vừa tới bên cạnh tên đặc vụ, gã liền bứt đôi giày trong tay sang một chỗ khác, ngồi xổm xuống lục lọi trong áo khoác của Lù. Lù lúc này đã nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt, âm thanh đầy suy yếu nói, "Thật thật phiền, biết rồi cha." Ai thuận miệng nhái lại giọng của hắn, không hề dừng lại động tác của mình, cuối cùng lấy ra được cái L250 bạc kia. "Ô hô, đây rồi đôi giày." Gã hồi tưởng lại thao tác trước đó đã nhìn trộm được lúc Lù kích hoạt thứ này, sau đó bắt chước theo làm lại một lần rồi ném nó sang bên cạnh đối phương. Rất nhanh chóng, L253 phát ra dải quang phổ màu lục quét qua toàn thân Lù, cấp tốc chữa trị những vết thương có trên người hắn. Sật vừa bẹp phì. E nền bồi thêm một phát đùa chóng, đá mạnh mấy cái vào người Lệ Ứng để xác định là cái kẻ điên này đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu, ánh mắt thoáng liếc qua chỗ của Lù. Nhìn thấy vết thương ở hai tay của đối phương đang lành lại với một tốc độ chóng mặt, hai chân cũng bắt đầu cử động trở lại, hắn khẽ lẩm bẩm, một mình thứ này có thể làm được việc của rất nhiều đùa chú chữa trị mũ phân loại cũng có chút cảm thán nói, không có gì bất ngờ, một lệ vẫn luôn chứng minh khả năng của bọn họ là vô hạn. Trong lúc én đèn và mũ phân loại tán gâu thì Lù đã hoàn thành việc chữa trị, hắn ngồi dậy thu L253 lại vào trong túi áo nhưng không còn nhặt lại kính dâm như trước đó nữa. Có chút đáng tiếc, nó không còn may mắn như hiệp đấu đầu tiên của hắn với Lệnh Hừa, chiếc kính đã bị gãy nát trong lúc hắn cản chân không cho đối phương đuổi theo én đèn. Thật phiền, Lù liếc Lệnh Hừa đang nằm bất tỉnh trên đất một cái, hơi siết nắm đấm của mình lại rồi buông lòng ra. Hắn có dự cảm, chẳng lâu sau đó bản thân rất có thể sẽ đạt tới siêu đặc vụ cấp 2, tố chất thân thể ít nhất sẽ vượt trội hơn 4 lần so với giới hạn của người bình thường. Lù cho là đến lúc đấy một mình cũng có thể đánh bại được Lệnh Hừa, nhưng đáng tiếc là chuyện đó khó mà xảy ra, bởi đối phương lúc đấy cũng khó mà có được thực lực được như vừa rồi. Nghĩ tới đây, hắn khẽ lắc đầu một cái rồi vớt lại tóc, phủi bụi trên người, chỉnh trang lại quần áo rồi mới liếc mắt nhìn sang Thai. "Nó đâu?" "Cái gì?" Thai tỏ vẻ khó hiểu. Lù nhướng một bên chân mày, không nói gì thêm mà chỉ dùng ánh mắt chán chả buồn nói nhìn gã. E nệ đứng quanh tay ở một bên, hứng thú nhìn một màn này, hắn biết Lù đang nói đến cái gì. "Được rồi, được rồi." Không quá 5 giây, gã trẻ trâu trộm vì đam mê liền đầu hàng, bực dọc đi lại chỗ thùng rác gần đó lấy ra một đôi giày màu đen. Đó là một đôi giày chiến thuật cổ cao, ngoại hình đơn giản, trông cũng không khác gì những đôi giày phổ thông. Nhưng tất cả những người ở đây đều biết nó không hề phổ thông như vẻ ngoài của mình. Lù cầm lấy đôi giày từ tay ai, mắt nhìn những vết máu khô lấm lem khắp nơi trên giày, nhưng hắn biết đó không phải là máu của mình. Hẳn là nó én đến nghe thấy tiếng lầm bầm của Lù, nhớ lại những gì vừa xảy ra, hắn chợt hỏi, sao ông biết đôi giày này mới là mấu chốt sức mạnh của tên điên này? Nói xong hắn lại bồi thêm một phát đùa choáng lên người Lệnh Hừa. Lù liếc qua cây búa phép trong tay hắn một cái, sau đó không nói gì thêm mà lấy điện thoại từ trong túi ra. Rất ghê gớm, nó vậy mà không hề bị tổn hao gì. Nhưng bây giờ không ai rảnh để ý đến điều đó. Sau một phen thao tác của Lù, hai người khác và một chiếc mũ trụ lại xem bảng thông tin 3 triệu vừa được chiếu lên từ camera trước của điện thoại. Đập vào mắt đầu tiên chính là một con số cùng một dòng chữ. Number 729, giày của vua đặc công chương 49, cổ vật vào những năm đầu của thế kỷ trước, từng có một vị đặc công thiên tài đã mạo hiểm thâm nhập vào trong căn cứ của kẻ địch. Bởi vì trước đó quân đội dù đã làm đủ biện pháp cũng không cách nào đánh hạ được căn cứ này, cho nên vị đặc công này đã được giao cho nhiệm vụ phá hủy căn cứ địch từ bên trong. Việc hắn cần phải làm chính là cài một quả bom do đơn vị nghiên cứu của liên minh vừa sáng chế ra vào nơi này. Nhưng ở trong căn cứ của địch, hắn đã phát hiện một số người vô tội bị bọn chúng bắt giữ làm thí nghiệm, bị coi như thú vật mà tùy ý mổ xẻ. Đặc công giải cứu cho bọn họ, nhưng vì thế mà hắn bị kẻ địch trong căn cứ phát hiện. Những người vô tội kia thành công chạy thoát, chỉ có hắn là kẹt lại giữa vòng vây địch. Trong giờ khắc ngặt nghèo đó, chỉ có một cách duy nhất để hắn hoàn thành nhiệm vụ được giao ban đầu. Sau khi máy bay điểm trợ của vị đặc công chở theo những người vô tội kia rời khỏi chốn địa ngục này, một đám mây hình nấm bốc lên, lửa răng đầy trời, khói che phủ đất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa lấn át hết thể âm thanh. Đặc công đã kích nổ quả bom trước khi kẻ địch có thể biết về nó. Nhiều năm sau, khi chiến tranh đã không còn tàn phá đất mẹ, khi người ta khai quật chỗ căn cứ năm đó, từ sâu bên dưới lớp đất đá đã vùi chôn mọi thứ, không có cho cốt nào của kẻ anh hùng được tìm thấy, chỉ có một đôi giày loang lổ các vết máu từ chủ nhân của chính nó, chẳng chút sức mẹ gì, như biểu tượng cho một tinh thần bất diệt. Loa điểm, từ chỗ của giày hứa, e nên biết được trên thế giới này có tồn tại một số đồ vật thần kỳ được gọi chung là các cổ vật. Cổ vật được hình thành nên từ những món đồ vật có niên đại lâu đời, mang trong mình một loại giá trị siêu hình nào đó hàm chứa giá ý nghĩa to lớn, hoặc là biểu tượng của một thời đại, một sự kiện quan trọng, một câu chuyện có tính sử thi. Nhưng không phải bất kỳ món đồ nào như vậy cũng có thể trở thành cổ vật. Và một cách hoàn toàn ngẫu nhiên mà cho đến giờ cũng không ai tìm ra quy luật, sẽ có một vài trong số chúng tiếp nhận một nguồn năng lượng thần bí mà trở thành cổ vật. Cổ vật là thứ bảo bối thần kỳ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, miễn là họ sở hữu được nó. Nhưng cùng với đó, người sở hữu cổ vật sẽ phải gặp một số bất cập nếu như tầm vóc của họ không tương đồng với giá trị mà món cổ vật đó mang theo. Có thể họ sẽ không phát huy được hoàn toàn sức mạnh của cổ vật. Hoặc tệ hơn, họ sẽ bị món cổ vật đó bài xích, bị cổ vật trừng phạt bằng việc phải hứng chịu đủ các loại ảnh hưởng bất lợi, thậm chí đánh mất tính mạng của mình. Tên gọi của các cổ vật có một cấu trúc chung, đó chính là number X, tên cổ vật, với X là số hiệu riêng của mỗi món cổ vật. Từ thông tin Mạc Lũ chia sẻ, hắn biết được number 729, giày của đua đặc công là một cổ vật có thể cường hóa tốc độ, sức mạnh, phản xạ, tính linh hoạt cho đôi chân của người mang nó. Ngoài ra nó còn mang tới một số khả năng đặc biệt như di chuyển được trên mọi loại địa hình, giúp người mang có thể làm các động tác chân vượt ra ngoài giới hạn của kết cấu sinh lý, phản lại các quy tắc vật lý, bền chắc không thể phá hủy BB. Thậm chí én nên còn được cho hay rằng, có người có thể sử dụng món cổ vật này đá bay tên lửa đạn đạo. Mặc dù nghe qua rất giống là tin vịt, nhưng bởi vì nguồn tin lại đến từ đặc vụ của loại tổ chức khổng lồ như cục vệ địa, nên hắn cũng không khỏi bàn tin bán nghi. Bỏ qua điều này thì hiện tại đã có thể xác định, đôi giày mà lệnh vệ sử dụng rất có thể chính là NM729, giày của vua đặc công. Tai chép miệng một cái, nhìn xuống lệnh vệ với ánh mắt khinh bỉ, trang bị bá đạo như vậy mà cũng đánh thua cho được, quá phế rồi, tên phần tử khủng bố này. Vừa dứt lời gã liền ngồi xổm xuống lần mò túi quần cũng như túi áo của đối phương, không tìm được gì có giá trị, chỉ phát hiện một sợi dây chuyền bạc ở trên cổ, thế là tiện tay giật lấy nhét vào trong túi của mình, coi như chiến lợi phẩm. Không chiếm được đôi giày thần kỳ kia, gã cũng chỉ có thể tự an ủi như thế. Nên liếc nhìn một cái, không bình luận gì về hành động của gã, chỉ nói, nếu mà hắn không thua thì giờ này người nằm dưới đất chính là đặc vụ Wilson, còn chú cũng không đứng được ở đây để mà chém gió đâu. Lu cũng nhìn về phía Kai, chỉ ngắn gọn phun ra hai chữ, ngu ngốc. Hắn cũng không nói gì về sợi dây chuyền, coi như ngầm chấp nhận. Ha ha, nao trồn. Mặc dù Kai không thể nghe được nhưng mũ phân loại cũng nhân cơ hội này mà mạt sát gã, sao nó có thể quên được mối thù bị trộn. Không chịu nổi thái độ của Enden bạc Lu, gã lập tức nhảy dựng lên gào to, ê ê hai ông nhìn lại cho kỹ, tôi đây mới là người đóng góp lớn nhất cho chiến thắng này. Hơn nữa tôi nói không đúng sao, cái tên này rõ là phế mà. Mục tiêu của hắn không phải là tôi sao, có đôi giày này, hắn muốn bắt tôi thì có khó gì. Rõ ràng có tới mấy lần cơ hội, tự nhiên dở hơi đi nhắm vào thằng cha này. Không tin hả, để tôi chỉ ra cho biết mấy lần sai lầm của hắn, này nhé trong lúc gã đang bô lô ba la đủ thứ điều về những quyết định khó hiểu của lệnh vừa, một người khác lại đang ngồi xổm xuống giả vờ kiểm tra tình trạng của đối phương, đó chính là Enen. Hắn cũng nhân cơ hội này giả vờ vô tình đưa tay tới gần đầu của lệnh vừa. Phù thủy năm thứ nhất Enden đã thu thập được mảnh vá thường vòng phong ấn màu đỏ hình búa phép tan vỡ, mảnh vá vụt một phát bay về phía mũ phân loại. Đó quả thật là một mảnh vá, Enden đã phát hiện nó ngay từ đầu. Khi nay hắn không cưới cờ lỉn xuyệt năm đào thoát một phần là vì muốn cứu viện lũ và thai, một phần cũng là vì không bỏ được nó. Lại thu thập được một mảnh vá, tâm trạng của Enden lúc này khá là tung tăng. Gặp thai vẫn không ngừng huyên thuyên, thấy lũ có vẻ như sắp không còn kiên nhẫn mà nhét NM729 vào miệng gã, hắn liền mỉm cười trên bảo, chú nghĩ nếu ngay từ đầu hắn bắt chú đi, thì hắn có thể đi được sao? Tại sao lại không nhỉ? Tai hất cằm. Enden không chấp thái độ trẻ trâu này của gã, một tay hắn bước cằm, tay còn lại chỉ xuống lệnh vừa rồi cười tủm tỉm nói, nghĩ lại đi, tên điên này, hoặc nói chính xác hơn là thế lực sau lưng hắn phe phân liệt, bọn họ cần bắt chú về vì một âm mưu gì đó, cho nên hắn không thể gây nguy hiểm đến tính mạng của chú đúng không? Đương nhiên. Tai đáp mà hết mắt lên nhìn về phía lũ, kiểu như ông thấy chưa, tôi đây là một nhân vật rất là quan trọng. Enden lại đặt ra một câu hỏi cho gã, vậy chú nói xem, hắn là nên gánh theo một thứ vướng víu không được phép giết chết để đối phó với tôi và đặc vụ Wilson, hay là nên trực tiếp bỏ đi với đầu, chỉ làm vế sau đây? Cái này Kai trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nên lúc này lại bổ sung một câu, à phải, đó là loại trừ trường hợp hắn biết là tôi và đặc vụ Wilson có thể bỏ đi không can thiệp vào, dù sao chúng tôi cũng đâu nhất thiết phải cứu chú làm gì. Nhưng trong lòng hắn biết không cần loại trừ trường hợp này, bởi nó không tồn tại. Mặc dù đến giờ vẫn không biết lệnh vì cái gì mà nhắm vào mình, nhưng chỉ riêng sự hiện hữu của mảnh vá đã khiến Nên khó lòng mà bỏ qua cho đối phương. Lu cũng như thế, hắn sao có thể bỏ mặc đối tượng bản thân phụ trách cho người ta bắt đi được? Hơn nữa Enden cũng không cho là hai người chỉ đơn thuần là quan hệ người giám sát với kẻ bị giám sát. Ai cũng muốn chứng minh điều đó. A ha ha, sao có chuyện đó được? Ông đi đâu thì đi chứ đặc vụ Wilson làm sao mà bỏ rơi tôi được? Tôi nói đúng không hả? Đáp lại vẻ mặt hớn hở của gã, đặc vụ Wilson chỉ đáp bằng một từ. Không. Chương 50, chuyện sau đó Ai lộ ra vẻ mặt cứng ngắc. Nếu không phải biết đánh không lại lù, gã lúc này nhất định sẽ lao lên mà cho tên đặc vụ này một đấm. Để thoát khỏi tình thế lung túng hiện giờ, gã liền tiếp tục chủ đề đang giang dở. Kể cả là như thế đi chăng nữa, tôi cũng tin rằng dựa vào sức mạnh của đôi giày này thì hắn vẫn có thể trực tiếp giải quyết hai người để mà bắt tôi đi. Nhưng hắn làm không được, chẳng phải quá phế còn gì. Nên lắc nhẹ ngón trỏ rồi tặc lưỡi đáp lại, điều kiện tiên quyết là hắn phải có năng lực phát huy hết sức mạnh của NM729 mới được, nhưng hắn có sao? Chú thích ăn trộm như thế, hẳn phải hiểu rõ tính đặc thù của cổ vật chứ. Hắn cười nhạt hỏi, vậy chú cho rằng ý chí và bản lĩnh của kẻ này có thể vươn tới tầm vóc của câu chuyện đằng sau đôi giày này? Cái này Kai ấp úng một chút rồi cố gắng gỡ gạc keo cuối, đồng ý là như thế đi. Nhưng không phải lúc nãy hắn cũng đã mấy lần làm cho hai ông người thì chạy trốn bán sống bán chết, người thì bị đánh nằm liệt giữa đường đó sao? Lúc đó hắn hoàn toàn có thể tới bắt tôi đi rồi, làm sao tôi kháng cự được? Nhưng hắn lại ngu ngốc không làm như vậy, đó còn chưa phế sao? Enden và Lù đồng thời liếc Kai một cái, có vẻ như cả hai lại một lần nữa có chung một ý nghĩ, đó là phải cho gã một trận vì cái miệng túi của mình. Gì mà trốn bán sống bán chết, đó gọi là rút lui chiến lược. Enden thầm nhủ một câu, sau đó bắt đầu đánh tan lập luận cuối cùng của gã. Cái này lại càng đơn giản. NM729 bài xích kẻ điên này, khiến hắn không thể phát huy được hết sức mạnh của nó, thậm chí bị nó gây ra một số ảnh hưởng bất lợi. Trong trường hợp này mà nói, tâm trí của hắn rất có thể bị NM729 quấy nhiễu, dẫn tới đầu óc mụ mị, đưa ra một số quyết định sai lầm, làm ra những hành động không có một chút tính toán gì cả. Hắn nhún vai một cái, chốt hạ, dù sao kẻ này ngay từ đầu đã sai. Rõ ràng là thông qua cách nào đó có được hành tung của chú, hoàn toàn có thể lập ra kế hoạch tỉ mỉ để bắt người, nhưng rốt cuộc lại nhảy vô tờ cờ một cách vô não. Ai đã không còn gì để nói, chỉ có thể im lìm giả chết coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có một chỗ mà Nền cảm thấy khó hiểu nhưng không nói ra, đó là một thế lực lớn như phe phân liệt nhất định không thể nào không biết về tai họa ngầm khi sử dụng cổ vật. Nhưng cuối cùng, họ lại vẫn để lệnh sử dụng ngầm bờ 729 thực hiện nhiệm vụ bắt cóc. Lẽ nào trước đó đôi giày này chưa từng gây ra ảnh hưởng đến tâm trí, hay là bọn họ vốn có biện pháp làm hạn chế ảnh hưởng của nó, chỉ là không biết vì cái gì hiện tại lại bỗng mất đi tác dụng. E nên cho rằng cục vệ địa hẳn là có thể tìm ra nguyên do, nhưng để đám đặc vụ này chịu giải đáp cho câu hỏi của hắn e là cũng chẳng khác gì hắn phải tự tìm câu trả lời. Đúng lúc này hắn chợt nghe Clu nói với mình, thu dọn đi. E nên nhìn thấy đối phương chỉ về phía áo choàng và chổi bay của mình, sau đó lại xoay xoay ngón tay chỉ xung quanh. Hắn lập tức hiểu được Clu bây giờ muốn thu hồi vùng giao thoa. Thế là E nên giang tay ra, áo choàng phù thủy sơ cấp nhanh chóng tuột khỏi người hắn, tựa như có sinh mệnh mà bay vào bên trong chiếc mũ phân loại vốn cũng đã tự động trượt xuống sau gáy hắn. Sau đó hắn lại nắm lấy cán chổi cờ lìn xuyệt năm ném lên trên cao. Cây chổi lập tức dựng ngược 90 độ bay vụ vào trong mũ phân loại. Lu thấy hắn đã thu thập xong đồ đạc thì liền ấn ấn nuốt nuốt gì đó trên mặt đồng hồ đeo tay. Ngay lập tức, cả một không gian bị ngăn cách với hiện thực do vùng giao thoa tạo ra đã biến mất. Tất thể những dấu vết chiến đấu trước đó, từ những chỗ mặt đường bị nứt cho đến những tòa nhà chịu hư hại đều khôi phục lại nguyên trạng. Duy chỉ có vết nứt đầu tiên trên đường do lệnh tạo ra lúc mới xuất hiện là vẫn còn ở đó. E nên bắt đầu nghe lại được tính chim chóc, tiếng động cơ xe, tiếng người nói chuyện, trong lòng không hiểu sao xuất hiện đôi phần khoan khoái. Cũng vào lúc đó, hắn chợt có cảm giác giống như đang bị ai đó dòng nó. Nhưng cũng chỉ thoáng qua liền biến mất. E nên nhìn tới nhìn lui đều chẳng hề phát hiện cái gì khả nghi, cũng không nghĩ nhiều, vùng giao thoa dù sao cũng quá kìm nén, lại vừa trải qua một cuộc chiến ngắn ngủi mà ác liệt, có lẽ chỉ là thần kinh căng thẳng quá độ mà thôi, buông lỏng một chút là được. Nhưng E nên buông lỏng chưa được bao lâu thì đã nghe Clu nói, tiếp tục thôi. Đối phương đưa tay làm động tác mời, hướng tay chỉ đến chính là đường tới quán cà phê đã nói trước đó. E nên không khỏi hơi sướng ra, sau đó khẽ hất đầu về phía Lê Hương đang nằm liệt trên đất. Vậy hắn thì thế nào? Sau khi Clu thu hồi vùng giao thoa, thi thoảng lại có một vài người đi đường chỉ trỏ trỏ về phía lệnh huyện. Nhưng không đợi Clu trả lời, hắn liền thấy có một xe cảnh sát chạy vào trong con đường này. Từ trên xe có hai người đi xuống không nói tiếng nào liền áp giải lệnh huyện vào trong xe, cũng mang đi nầm bờ 729, một người trong đó còn thoáng gật đầu ra hiệu với Clu. Bèo, họ đến rồi đi như một cơn gió, im lặng làm việc như những cỗ máy không có tình cảm. Đi thôi. Clu bắt đầu đi về phía quán cà phê, leo đéo theo sau là gã siêu trộm nãy giờ vẫn đang giả làm người tàng hình. E nên còn có thể nói gì hơn, cũng nhanh chóng cất bước vừa kịp. Cảnh sát là người của cục vệ địa giả trang. Lu gật đầu làm đáp lại trước nghi vấn của Enen. Khi nãy trong lúc đối phương với Kai đang đọc thông tin về nấm mơ 729, hắn cũng liên lạc với người trong cục để đến tiếp nhận và xử lý hậu sự. Một lúc sau, ở trong quán cà phê, ba người Enen, Lu cùng với Kai ngồi quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, một vùng giao thoa với thể tích tối thiểu bao bọc xung quanh cả ba, ngăn cách không cho những người khách khác ở trong quán nghe được họ nói gì. Sau một hồi trò chuyện, cho nên ông không hề thức tỉnh siêu năng lực gì, mà là được một chiếc mũ biết nói của ngôi trường phù thủy đã tồn tại từ ngàn năm trước chọn làm học sinh khóa mới. Học được cách sử dụng phép thuật. Đúng là như vậy. E nên gật đầu đáp lại trước câu hỏi của Kai. Người sau mang theo ánh mắt ước ao ghen tị lẫn háo hức mong mỏi nhìn hắn hỏi, tôi có thể học phép thuật không? E nên không trả lời thẳng, chỉ tay lên trên đỉnh đầu rồi hỏi ngược lại, chú có thể nhìn thấy không? Không nhìn thấy. Chú có thể nghe thấy không? Nghe thấy cái gì? Tên ăn trộm chết tiệt. Đê tiện. Vô sỉ. Hồ Gợt dù cho thu nhận một con heo làm học sinh cũng sẽ không tiếp nhận thứ mặt hạng trời đánh thánh đâm. Ừm, vẫn còn đang kéo dài, chú có nghe được không? Cái này. A ha ha. Chỉ là chút hiểu lầm mà thôi. Ai cười gượng, gã bây giờ cũng không biết là nên thất vọng hay vui mừng khi không nghe thấy chiếc mũ kia nói chuyện. Không khó để gã hiểu được ngụ ý của Enen, chính là muốn làm phù thủy tối thiểu nhất cũng phải thấy được sự tồn tại của thứ trên đầu hắn, mà gã thì không làm được chuyện này. Đúng lúc này, đặc vụ Wilson chợt hỏi, hồ luận ở đâu? Enen nhún vai một cái đáp lại, thành thật mà nói, tôi cũng không biết. Hắn nửa thật nửa giả nói, chỉ biết là ở đâu đó tại đất cũ của Vương quốc Anh. À, bây giờ phải là khu 32. Lu nhớ đến câu thần chú sắt vẹn phì mà Enen niệm trước đó. Cảm thấy lời nói của đối phương cũng có mấy phần độ chân thực, nhưng hắn không thể hiện ra điều gì, chỉ tiếp tục hỏi, còn phù thủy nào khác giống như anh không? Tôi cũng không biết, nhưng như đã nói trước đó, hồ gươm rất có thể đã không còn tồn tại trên thế giới này, vậy nên tôi rất có thể là phù thủy duy nhất hiện tại còn sống. Giờ ship của anh từ đâu mà có? Một nhị giả tự xưng là đến từ nhẫn đạo quán bằng sổ tặng sau khi tôi hỗ trợ gã bắt lại một kẻ phá luật. Người đó không nói cho anh biết cần đến cục đăng ký sao? Liệu có phải là do gã không cho tôi biết địa chỉ? Lu trầm mặc một lúc rồi nói ra một cái tên. Dạ hứa. Chương 51 tự do. Chẳng lâu sau đó, trong quán cà phê lúc này chỉ còn ngồi lại Clu và Kai. Clu tựa lưng vào ghế, cầm điện thoại đọc lại tin nhắn có vẻ đột ngột mà chỉ huy Weston mới gửi cho hắn khi nãy, trong ánh mắt có vài phần đăm chiêu. Kai ngồi cong lưng, một tay chống cằm, trong miệng nhai đá rút rút, bộ dạng cả lơ phất phơ. Gã chấm nước ở trên bàn vẽ lung tung, dùng âm thanh nghe không có sức sống gì để hỏi, ông cứ để thẳng trả đi như vậy hả? Bằng không thì. Clu nhướng mắt nhìn Kai một cái, hắn cũng không có ý định cho đối phương biết mình làm vậy là do yêu cầu của cấp trên đưa ra. Mặc dù có phần cảm thấy khó hiểu với chỉ lệnh đột ngột của chỉ huy Weston, có điều với tố chất của một đặc vụ xuất sắc, hắn có thể hoài nghi, nhưng nhất định phải tuân theo. Ai không biết chuyện ẩn đằng sau, chỉ là thấy thái độ dửng dưng như không này của Clu, gã liền ra vẻ căm giận bất bình, bằng không thì. Ồ quao! Anh trai à, tôi sử dụng năng lực thì bị bắt, thằng cha phù thủy đó sử dụng thì không bị sao. Thậm chí trước đó ổng còn đánh tôi bất tỉnh nữa, này là phân biệt đối xử hay là công khai nhắm vào tôi đây hả? Lưu bước nhẹ hai bên huyệt thái dương, cất điện thoại đi, sau đó khoanh tay nhìn gã. Muốn lý luận, ai cũng bắt chước ngồi khoanh tay, hừ một tiếng rồi nói, ông có gì để ngụy biện hả? Hừ, lần này tôi không để yên đâu, nhất định sẽ tố cáo lên tới đầu sỏ của mấy người. Lưu lợi gã kêu la om sòm xong thì duỗi ra một ngón tay, hỏi, lúc sử dụng phép thuật để phòng vệ thích đáng, hắn biết luật sao?
Không biết, nhưng mà hắn không để cho cai nhưng nhị gì, duỗi ra ngón tay thứ hai rồi tiếp tục hỏi, lúc sử dụng năng lực trộm đồ của hắn, cậu biết luật sao?
Thì tôi biết, nhưng mà lúc đã có giờ ship rồi, hắn có sử dụng sức mạnh ngoài vùng giao thoa không?
Này sao tôi biết cha?
Lưu duỗi ra ngón tay thứ ba, nói, nhưng tôi biết, không.
Cai lần này không để hắn tiếp tục làm chủ cuộc nói chuyện, nhanh nhảu chen một vào, à há, nhưng tôi cũng có những lúc sử dụng năng lực trong vùng giao thoa mà, sao lúc đó mấy người vẫn bắt tôi hả, còn dám nói là không nhằm vào tôi sao?
Lưu duỗi ra ngón tay thứ tư, mà không chút biểu tình phơi bày chân tướng đằng sau câu hỏi chất vấn của gã.
Người ta không trộm đồ, còn cậu?
Ai biết có khi nào ổng làm mấy chuyện mờ ám khác thì sao?
Cai chột dạ đáp lại một cách mạnh miệng.
Đây cũng là vấn đề mà Lưu đau đáu, hắn đến giờ vẫn chưa biết ẹn nền bằng cách nào che giấu mình trước thiết bị giám sát của cục. Kể cả là dù hiện tại đối phương đã mang theo giờ ship rồi, văn phòng giám sát cũng chỉ có thể thông qua đó mà xác định rõ hơn vị trí xuất hiện của ENN, nhưng nếu như hắn làm ra hành động gì có tính gây hại thì vẫn không thể nắm bắt được.
Lưu chỉ có thể hy vọng là quyết định của chỉ huy Weston sẽ không tạo nên sai lầm, hơn nữa hắn cảm thấy vẫn có thể miễn cưỡng tin tưởng được ENN.
Dù sao thì đối phương trong cuộc chiến vừa nãy cũng không bỏ mặc hắn, chẳng phải sao.
Nhưng Lưu sẽ không nói suy nghĩ của mình cho Kai biết, hắn rội ra ngón tay thứ năm, chấm dứt chủ đề này.
Có khi nào và đã xác định, giống nhau sao?
Cai trầm mặc một lúc rồi sủi ra trên ghế như một bãi bùn não, giọng điệu xịu nói, cho nên phương án 2 với phương án 3 của ông đều chẳng cần dùng đến, tôi chẳng giúp ích được cái gì, vẫn không được thả tự do đúng không?
Là giảm án.
Lưu cải chính lời nói của gã.
Phải, là giảm án.
Thử, đồ máu lạnh Cai hầm được dù gì mấy tiếng.
Lúc đầu ở viện bất lực, Lưu đã nói rõ với gã về kế hoạch của mình.
Sau khi phương án thứ nhất là theo dõi để thu thập chứng cứ thất bại, hắn liền dùng tới phương án thứ hai là yêu cầu Cai làm nhân chứng, chứng minh hẹn đến đã sử dụng năng lực siêu nhiên. Ngoài ra Lũ còn có một phương án thứ ba là trong trường hợp đối phương mạnh miệng không thừa nhận, hắn liền tạm thời mở khóa vòng tay cho Cai, để gã trực tiếp lấy cắp thứ vô hình trên đầu đối phương để làm vật chứng. Hắn cũng không tin dựa vào thực lực của toàn cục vệ địa cũng không có cách làm cho thứ đó hiện hình. Chỉ là kế hoạch theo không kịp biến hóa, phương án thứ hai và phương án thứ ba còn chưa kịp thực thi thì hẹn đã đồng ý phối hợp, ai cũng chẳng kịp thể hiện thân phận nhân chứng của mình hay sử dụng năng lực gì cả. Nghĩ lại chuyện này, gã lại càng thêm buồn bực. Ai thật ra chẳng quan tâm cục vệ địa có bắt giữ ENN hay không, nhưng nếu cục làm như vậy thì gã có thể phát huy thân phận nhân chứng của mình, từ đó được giảm án để sớm ngày thoát khỏi viện bất lực. Nhưng giờ thì hay rồi, tên đặc vụ khó ưa này trực tiếp thả thằng cha phù thủy kia đi, thế thì gã còn sơ muối được gì nữa. Nhưng trong lúc ai còn đang tưởng tượng những tháng ngày tăm tối tiếp theo ở viện bất lực phải vượt qua như thế nào, gã chợt nghe Lù nói, cậu tự do.
V.F. Mình có nghe nhầm không?
Ai đùng một phát bật thẳng người dậy, vẻ mặt không thể tin hỏi, ông nói cái gì?
Lù đưa mắt nhìn đến hướng xảy ra trận chiến giữa bọn họ với Lệ khi nãy, giọng bình thản nói, cậu lập công.
Cái gì, quá tốt, ai còn chưa kịp nhảy dựng lên ăn mừng thì Lù lại nói thêm một câu, tạm thời ở lại cùng.
Có ý gì?
Lù nhẹ nhàng đáp, bên ngoài nguy hiểm.
Ai bỗng nghĩ tới bản thân hình như đang bị bọn người điên của phe phân liệt chọn làm mục tiêu bắt cóc. Nhưng nếu như bởi vì mối uy hiếp này mà chịu trói chân ở cục vệ địa thì gã đã không 5 lần 7 lượt bị Lù bắt vào viện bất lực.
Thế là Cai liền ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay cáu kỉnh nói, ông nằm mơ đi, cùng lắm thì cho phép mấy người đi theo bảo vệ tôi, chứ muốn giam lỏng tôi ở cái cục của ông hả, vậy tôi thả ở trong tù.
Cũng được.
Lưu gật đầu.
Cai.
Cái gì được?
Quay lại viện bất lực.
Cai nhịn không được muốn lật bàn.
Gì hả, không phải nói tôi tự do rồi sao?
Tính lật lọng hả?
Lưu không tiếp tục đôi co, lạnh lùng đưa ra tối hậu thư, cũng hay viện, chọn đi.
Ép cờ cờ Cai bất lực chửi thề, gã rất rõ ràng bản thân không hề có lựa chọn.
Lưu kỳ thực cũng không muốn đưa ra quyết định như vậy, nhưng trước khi điều tra rõ ràng lệnh hay nói chính xác hơn là phe phân liệt lấy được gì thứ 369 từ đâu, lại muốn dùng năng lực siêu trộm để đánh cắp thứ gì, hắn không thể để mặc cho Cai ở ngoài này được. Húng chi trước đó không phải gã đã nói sao, họ đã biết nhau được hơn năm, xem như người quen, hắn cũng không muốn gã lâm vào nguy hiểm.
Loa đỉnh, căn nhà nhỏ trong hẻm 48 phố Hoa Loa Kèn.
Ế đến sau khi rời khỏi quán cà phê liền đến tiệm vải lấy áo, kế đó vào chợ mua ít thực phẩm rồi liền quay về nhà, không còn tâm tình để dạo quanh thành phố như đã dự định trước đó. Sau khi đã tắm táp kỹ càng, rửa trôi đi những mệt nhọc sau cuộc chiến với Lệnh Hựa, hắn ngồi ở trước bàn hồi tưởng lại việc đã xảy ra sáng nay.
Vẫn là quá yếu.
Ế nên lắc đầu than thở, dẫn tới mũ phân loại ở góc bàn liếc đến.
Ngươi đúng là còn rất nhỏ yếu, nhưng biểu hiện cũng không kém.
Đổi lại là bọn phù thủy nhỏ năm nhất, năm hai, gặp phải kẻ địch như vậy thì dù là toàn bộ sông lên cũng phải thua.
Nó vậy mà không cả khịa hắn như mọi khi, trái lại còn ăn ủi.
Nhưng Ế nên chỉ lắc đầu than nhẹ, nhưng tôi không phải phù thủy nhỏ.
Song hắn cũng không nói gì thêm, vẻ thất vọng trên mặt thoáng chốc cũng tan biến, thay vào đó là vẻ tự tin thường thấy.
Sẽ mạnh lên thôi.
Ế nên cầm lấy mũ phân loại, hai mắt như đang phát ra tia sáng, thò tay vào trong mũ bắt đầu lục lọi.
Hắn có một niềm tin rất lớn đối với mảnh vá có được từ Lệnh Hựa, cho rằng nó rất có thể giúp hắn rút ra phần thưởng thích hợp để tăng cao thực lực.
Họ Notan, đỏ rổ.
Chương 52, thần sáng Haji Ế nên lục tới lục lui bên trong mũ phân loại, chẳng mấy chốc đã mò thấy một vật gì đó.
Trên mặt của hắn lập tức hiện lên nét mừng rỡ, bởi vì từ đường nét mà bản thân hắn giờ được từ vật đó, nó hắn phải là một quyển sách. E nên nghĩ lại, lần trước mình rút được sách nhập môn phép biến hình cũng là từ mảnh vá ở trên người của lão người sắt. Lẽ nào chỉ có loại mảnh vá yêu cầu chiến đấu để mở phong ấn mới có thể rút ra được sách phép thuật? Nhưng ngay sau hắn liền nhẹ lắc đầu một cái. Cũng chỉ mới xảy ra hai lần thôi, mẫu số chung quá nhỏ, khả năng cao chỉ là trùng hợp. Hơn nữa sách lần này giống như hơi mỏng. E nên có một chút nghi hoặc, từ độ dày mà hắn ước lượng được thì dường như quyển sách này tựa hồ có độ dày chỉ khoảng chưa tới một nửa của quyển sách hướng dẫn bảy câu thần chú ngẫu nhiên. Dù vậy, trên mặt hắn trái lại còn lộ ra vẻ mong đợi. Sách càng mỏng chứng tỏ lượng nội dung càng ít, mà lượng càng ít thì rất có khả năng chất sẽ càng cao. Mang theo ý nghĩ lạc quan như vậy, hắn cũng không chờ đợi thêm được nữa, trực tiếp rút quyển sách mỏng bên trong mũ phân loại ra ngoài. Trễ lọ nhỉ chúc phúc, phù thủy năm thứ nhất lấy được phần thưởng bậc thường, cẩm nang đùa giải giới của Haji vọt tờ thứ trong tay hẹn nền lúc này nói là một quyển sách thì có vẻ hơi miễn cưỡng, bởi trông nó càng giống như một cuốn sổ hơn. Vẻ ngoài cũ kỹ, mặt bìa nhiều chỗ chảy xước, phần góc, trang bìa cũng hết sức đơn giản, chỉ có một logo hình tia chớp nằm trên bề mặt màu đen. Dưới góc có hai chữ viết tắt hở tờ ẹn nền đọc nội dung trên tấm da dê hổ lộ rèm. Cẩm nang rèn luyện dành cho thần sáng dự bị, tác phẩm do chủ nhiệm văn phòng thần sáng Haji Jem hoặc tờ sáng tác, ngươi cho rằng tên đầu xéo đó thật sự có thể viết sách. 3/4 nội dung trong cẩm nang này là đến từ đầu bút lông vũ của bộ trưởng bộ phép thuật hở mỉ ẩn Jin Gơ dằn trở tái bút, dở dạ cô mạn phụ không nói như thế. Nhìn tấm da dê tan biến một cách nhanh chóng, chân mày của hắn hơi có chút nhíu lại. Chỉ như vậy, ẹn nền không khỏi cảm thấy có chút thất vọng. Đùa giải giới suy cho cùng cũng không phải loại đùa chú gì cao thầm, trên lý thuyết thì nó hoàn toàn có thể xuất hiện trong danh sách thần chú của sách hướng dẫn bảy câu thần chú ngẫu nhiên. Giờ lại bị đơn độc lấy ra làm phần thưởng, chẳng khác nào là những gì hắn nên được đã bị cắt xén mất 6/7, xương là bóc lột tận xương cũng không đủ. Mặc dù có điểm đặc biệt là cẩm nang này do chính Haji Potter sáng tác và Hở Mỉ Ẩn hỗ trợ viết ra, nhưng bản thân hẹn nền cũng không cho rằng tự mình học tập đùa giải giới thì sẽ kém hơn so với học từ chúa cứu thế. Ừm, con đã. Hắn nhìn tên viết tắt HP ở góc dưới quyển sổ, chợt nghĩ lại những gì bản thân mới thấy được trên tấm da dê. Chủ nhiệm văn phòng thần sáng cẩm nang cho thần sáng dự bị, nếu những lời đó không phải nói đùa, vậy trong cuốn sổ này hắn còn phải ghi chép lại kinh nghiệm chiến đấu của Potter cùng với kỹ xảo sử dụng đùa giải giới của hắn. Nếu là như thế, mặc dù vẫn có chút thua thiệt nhưng cũng không đến nỗi nào. E nên thấp giọng lẩm bẩm như tự an ủi, nhưng hắn không thấy mũ phân loại ở góc bàn đang trợn mắt nhìn mình. Biết thế đã không an ủi tên khốn kiếp này, không nghe rõ chiếc mũ lầu bầu cái gì, hắn liền hỏi, "Hả, cái gì?" Nó gấp giọng đáp, "Đọc sách của ngươi đi. Nắng mưa thất thường." E nên liếc mũ phân loại một cái, hắn thật chẳng hiểu sao mới trước đó nó còn khuyên nhủ mình mà giờ chớp mắt một cái đã thay đổi 180 độ. Cũng chẳng thèm để ý đến, hắn bây giờ chỉ muốn xem cẩm nang này có gì khác biệt so với sách hướng dẫn. Và rồi chỉ sau vài trăm từ ngắn ngủi, hắn liền biết ý nghĩ của bản thân trước đó hoàn toàn là sai lầm, sai một cách thái quá. Trong vài trăm từ đó, hắn đọc được một đoạn như thế này, Excalibur không chỉ đơn giản là một câu thần chú có thể tức vũ khí của đối thủ. Nếu chúng ta đã đủ quen thuộc với nó, tìm đòi ra kỹ xảo đặc trưng của chính mình, cũng như đã đương đầu với đủ nhiều kẻ địch, có lẽ ngài sẽ phát hiện đùa giải giới không chỉ có thể tước đi vũ khí của kẻ thù, nó còn có thể gọt đi chiến ý của chúng, mà một ý chí kiên quyết là điều kiện cần thiết để đối phương có thể phản kháng. Sau đó hắn cũng nhìn thấy ở phần dưới của trang sách có ghi chú của Hờ Mị Ẩn, nói rõ rằng cho đến hiện giờ dường như cũng chỉ có đùa giải giới của Haji Potter là sử dụng ra được loại hiệu quả này. Bản thân Potter cũng không biết chính xác hắn có được năng lực này từ lúc nào, chỉ có thể chắc chắn là một thời điểm nào đó từ sau trận chiến cuối cùng với chúa tể Hắc Ám ở Hogwarts, lúc đó hắn đã là một thần sáng. Mảnh vá thường thực sự có thể rút ra được phần thưởng cơ này sao? E nền trong một khoảnh khắc còn cho rằng mũ phân loại rất có thể đã xảy ra trục trặc gì nên mới để hắn rút ra được cuốn cẩm năng này. Đồng thời cũng hiếu kỳ không biết đùa giải giới của thần sáng hoặc tờ rốt cuộc đã đạt tới lẹ bèo nào. Đùa choáng của hắn sau khi đạt tới lẹ bèo 2 có thể làm cho thần chú đổi hướng tấn công, nhưng về mặt bản chất thì vẫn là làm choáng mục tiêu. Nhưng thứ đùa giải giới không chỉ tức vũ khí mà còn gọt đi chiến ý của mục tiêu thì đã hoàn toàn thoát ly phạm chủ ban đầu của câu thần chú này, dù cho là lẹ bèo 3 có lẽ cũng xa xa không đủ để nói. Tuy quyển cẩm năng này chỉ có một câu thần chú, nhưng câu thần chú đó lại có hướng dẫn để đạt tới ít nhất là lẹ bèo 4 hoặc cao hơn, giá trị của nó đã hoàn toàn vượt qua sách hướng dẫn 7 câu thần chú ngẫu nhiên. Mặc dù phần ghi chú có nói ngoại trừ Haji Potter ra thì chưa một ai khác sử dụng được để hợp kéo lì ở sở tới trình độ này, nhưng ẻ nện không vì vậy mà cảm thấy bản thân mình cũng làm không được. Từ lúc mới đặt chân ở thế giới này, hắn đã tự nhủ mình rằng cứ xem nơi đây như một trò chơi là được, mà nói về trò chơi thì trong từ điển của ẻ nện chưa từng có khái niệm không thể làm được. Nói đến trò chơi, sự xuất hiện của quyển cẩm nang này cũng không khỏi khiến ẻ nện sinh ra một chút nghi vấn. Thế là hắn nhìn về phía mũ phân loại. Nguyên tắc mà lúc đầu ông nói là nghiêm túc sao? Cái thứ này rõ ràng càng giống tá lần nâng cấp sở kỳ hiệu trong đêm. Chiếc mũ nghe xong chỉ cười nhạt hai tiếng ha ha, nét mặt của nó lộ rõ vẻ bây giờ không có hứng nói chuyện với hắn. E nền cũng chỉ đành tiếp tục lật đọc quyển cẩm nang. Nội dung còn lại của nó bao gồm hướng dẫn cơ bản về đùa giải giới, sau đó là các phương thức để luyện tập câu thần chú này do chính Haji Potter đúc kết ra được. Chẳng dừng lại ở đó, nếu như trình độ hệ học kéo lì ở sở của người học đã đạt tới tiêu chuẩn cẩm nang đề ra, vậy có thể bắt đầu học theo phần nâng cao được ghi lại trong phần sau của quyển cẩm nang. Đây là chỗ tinh hoa nhất trong cẩm nang đùa giải giới của Haji Potter. nó ghi lại một số kỹ xảo làm phép đặc trưng do chính hắn phát hiện sau nhiều năm sử dụng ngón đũa chú này, cả về phương thức niệm chú lẫn vùng đũa đều có chỗ cải biến so với câu thần chú nguyên bản. Không chỉ thế, nó còn có ghi chép chi tiết về kinh nghiệm sử dụng đùa giải giới để đối địch của Potter, bao gồm thế đứng, tâm lý, ánh mắt, v.v. Tổng hợp tất cả những điều này rất có thể chính là mấu chốt để tạo ra thứ hiệu quả thần kỳ kia của câu thần chú. E nền khép cuốn cẩm năng lại, thầm nghĩ, nếu chẳng may loại đùa giải giới này chỉ là thiên phú đặc thù của Potter, vậy mình cũng có thể dựa vào cẩm năng mà luyện để hợp kéo lì ở sở đến ít nhất lẹ mèo 3, cũng không lỗ la gì. Mặc dù bản thân hắn vẫn chưa biết phải đạt tới trình độ nào mới xem như là lẹ mèo 3 của một câu thần chú. Chương 53, đại ca trên buồn cầu một tuần sau cuộc chiến giữa lệnh cùng ba người Eden, Lou và Kai, tháng thứ 9 của năm cũng đúng hẹn mà tới. Tháng 9 không tới một mình, nó mang theo cơn gió mát thổi qua mọi ngóc ngách của New York, dù là chỗ bình dân tụ tập như quận 13 hay nơi phồn hoa sầm uất tại trung tâm thành phố, xoa dịu tâm hồn nóng nảy của những kẻ bận rộn vì mưu sinh. Quận 13, phố hoang ngũ sắc. Công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị vệ sinh phèo lì nhỉ trước một nhà kho cũ kỹ, một tấm bảng hiệu dì xét với chữ trên đó đã mở đến sắp không đọc được nữa đang đong đưa lủng lẳng trước cửa, chỉ có một con vít vẫn còn đang cố níu kéo nó lại, tựa như lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lúc này, chợt có hai bóng người xuất hiện nơi góc phố vắng người, không thèm để ý đến tấm bảng mà lao vọt vào trong nhà kho. Người đi trước mặc dù béo như một trái banh nhưng bước chân lại vô cùng nhanh nhẹn, hấp tấp chạy vào trong nhà kho, sốt sáng hô vang mấy tiếng đại ca như có chuyện gì gấp lắm. Người ở sau là một thanh niên da đen tuổi chừng 25-26, để tóc húi cua, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nhìn theo gã béo. Rất rõ ràng, hắn cũng không muốn lao nhanh như bây giờ, chỉ là không thể không như vậy. Từ sau áo khoác của gã béo có một đoạn băng dính dài chừng hơn mét đang dán chặt vào lưng quần của hắn, hơn nữa độ dính cũng vô cùng bất thường, tựa như dây thừng buộc chặt khiến hắn bị cưỡng ép chạy theo đối phương. Đại ca, đại ca, có tin chấn động, có tin chấn động. Trong quận mình lại xuất hiện một nhân vật ghê gớm, năng lực không tầm thường đâu, nghe nói ít nhất cũng phải là bậc C đó. Trong âm thanh ồn ào của gã béo, thanh niên da đen bị cưỡng ép chạy theo gã vào trong nhà kho cũ. Chỗ này đèn đóm cũng nhiều, nửa sáng nửa tối, có nhiều thùng hàng lớn làm cản trở lối đi, trên mặt đất còn có các tiểu bùn cầu hoặc là đã hư hại hoặc vẫn còn nguyên vẹn nằm rải rác. Sau khi tiếng nói linh ỏi của gã béo truyền ra khắp nhà kho, một giọng đàn ông trầm ấm chợt vang lên, "Ồ, nếu thật vậy thì đúng là chấn động." Ngay sau đó lại là một âm thanh khác, mang theo cảm giác ngái ngủ nghe có phần trẻ tuổi hơn rất nhiều người trước truyền đến, "A a a, xì bạn. Tên béo chết tiệt, có cho người khác ngủ hay không hả? Đồ mất dạy Kim Jong-min, có biết tôn trọng đàn anh là thế nào hay không hả? Anh gia nhập hội trước chú mày đấy. Cứ chó tôn trọng đàn anh, ông cũng chỉ vô trước tôi có 3 ngày, nhắc mãi ăn à. Còn nó." Trong tiếng chửi thề, gã béo và thanh niên da đen vượt qua một dãy thùng hàng, tiến vào một không gian rộng rãi cùng sáng sủa hơn trong nhà kho. Nơi này có sofa, có tivi, có tủ lạnh, có bàn pizza, có chỗ làm bếp thậm chí còn có cả một quầy bar nhỏ, cùng với đủ thứ ăn chơi, trên trần có treo đèn màu, trông rất là thích hợp để làm chỗ cho một đám bạn bè trẻ tuổi tụ tập chơi đùa. Nằm cạnh một cái bàn thấp tròn với đủ món đồ chơi dùng lúc uống rượu có ở trên bàn là một chiếc sofa dài màu đen, một tên thiếu niên mặc đồng phục học sinh trung học đang lăn lộn trên đó. Trông thấy thân hình tròn trịa của gã béo xuất hiện, miệng nam sinh này nhanh chóng phun liền mấy câu tục ngữ. Gã béo cũng chẳng hề chịu thua mà há mồm đáp trả, đồng thời giật băng dính khỏi áo khoác của mình, sau đó tung người nhảy đến. Hiển nhiên là gã muốn dùng thân hình nặng ký của mình để bẹp tên nam sinh, khiến đối phương chớp mắt đã tỉnh cả hồn. Ở bên kia của chiếc bàn tròn, một người đàn ông già trắng tuổi chừng 30 với thân hình cao gầy, để râu quai nón trông không có vẻ gì là muốn giải cứu nam sinh kia. Hắn vẫn cứ chú tâm vào quyển sách trong tay mình, đầu không ngẩng lên, chỉ dùng giọng nói trầm ấm dễ dàng khiến người khác sinh ra cảm giác yên tâm nói một câu, "Đừng để tắt thở." Bộ dạng lúc đọc sách của hắn trông có mấy phần sang quý, vest trắng dày da, tóc vàng trải đuốt bóng lưỡng, một tay ôm trước ngực một tay đỡ sách, lưng giữ thẳng tắp, hai chân thon dài bắt chéo nhau. Chỉ có một điều hơi kỳ quái là hắn không ngồi lên sofa hay một chiếc ghế ba ở gần đó, mà lại là trên một cái bồn cầu. Nhưng cho dù như thế, việc hắn ngồi trên bồn cầu đọc sách lại không hề tạo ra cảm giác không hài hòa, trái lại nếu nhìn lâu còn khiến người khác cảm thấy giống như phải làm vậy mới là đúng. Như thanh niên da đen kia, hắn tiến lại gần chỗ đối phương với vẻ mặt hết sức bình thường, trong ánh mắt không hề có một tia quái dị nào. "Đại ca." Nghe hắn lên tiếng, người đàn ông mặc vest trắng lúc này cũng ngẩng đầu lên mỉm cười đáp lại, "Mày, chú với hệ vải đạ đã ăn gì chưa?" Thanh niên da đen mày ngồi xuống sofa, nhìn về phía gã béo hệ vải đạ và nam sinh Kim Jong Min đang vật lộn hoặc nói chính xác hơn là hệ vải đạ đang vật thẳng học sinh họ Kim. "Đi cùng với nó, đại ca nghĩ tôi có thể bị đói sao?" Hắn đáp với một nụ cười mịn, nụ cười như có ma lực, để cho toàn thân hắn tạo ra một cảm giác thân thiện, dễ gần, khiến kẻ khác khó mà sinh lòng phản cảm. Vị đại ca ngồi trên bồn cầu kia nghe vậy cũng không khỏi bật cười vài tiếng, sau đó mới nói, "Từ những gì hệ vải đã nói khi nãy, xem ra hôm nay quán mắt rồi có tin tức sốt dẻo nhỉ." Mày gật đầu đáp, "Chắc đại ca đã quên, bây giờ là đầu tháng, Camera Man lại cập nhật video mới, khó mà không có tin hot được." "Ồ, đúng là không để ý." Tên đại ca nhìn qua tấm lịch treo tường gần chỗ quầy ba, sau đó đổi tư thế ngồi, không còn bắt chéo chân nữa, người hơi chồm về phía mày. Hắn mang theo vẻ tò mò hỏi, "Cho nên video hot hôm nay có nội dung gì?" "Thực ra cũng không phải là hot lắm, ngoại trừ người ở quận chúng ta chắc cũng không quá nhiều người quan tâm đến." Mai vừa nói vừa lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một đoạn video tải sẵn rồi đưa cho đại ca nhà mình. Gã đại ca vừa nhìn qua một đoạn ngắn, trong mắt liền lộ ra vẻ hứng thú. "Ồ, lại có người của cục vệ địa ư? Chú có biết là ai không? Bị đánh thảm như vậy là đặc vụ Sần Trưa đại ca." Nghe đâu là phần tử khủng bố của phe phân liệt sử dụng cổ vật làm ra, rất có thể chung một bọn với đám mà chúng ta chạm trán tuần trước.
Ừm. Siêu trộm cũng xuất hiện, thằng nhóc này bây giờ chắc là đang ở viện bất lực nhỉ. Có người nói là đã được thả tự do rồi, nhưng không biết vì điều gì đó mà ai cũng bảo là thời gian gần đây lúc nào tới cục vệ địa cũng gặp được hắn. Cây chổi này cũng là cổ vật sao? Rất nhiều người cũng nói như vậy, nhưng quán mắt rồi bảo là cameraman nói không phải.
Hơ mơ mơ, người này trong màn hình điện thoại, cảnh tượng ẹn đến thi triển hết bùa chú tới phép biến hình để tấn công lại hiện rõ trước mắt tên đại ca, góc quay và màu sắc tựa như phim điện ảnh, khiến hắn không khỏi nhìn chăm chú thêm vài phần. Mai cũng kịp thời đưa ra thông tin mà hắn thám tính được, người này chính là kẻ được đồn rằng có năng lực được phân hạng C, quán mắt rồi gọi hắn là kỵ sĩ chổi. Nghe tới kỵ sĩ chổi, gã béo hề vải đạ ở phía đối diện bỗng ngẩng đầu lên, thở phì phò nói, đại ca,
em, hục, thấy gã kỵ sĩ chổi này có triển vọng đó, đại ca có muốn dụ, hục, dù hắn vô hội mình không?
Mai thấp giọng đính chính, là mời chào, không phải dụ. Ở dưới lớp thịt mỡ của hệ vải đạ, một cánh tay chợt run run vươn ra, cùng với đó là âm thanh nghe như sắp chết của Kim Jong Min, đại ca.
Phẹ,
kéo lý nhỉ cứu mạng hệ vải đạ không ngờ tên nhóc này vẫn còn dãy dụ được, lập tức không còn quan tâm đến việc dụ dỗ hay mời chào gì nữa, tiếp tục ra sức giày vò Kim Jong Min. Thấy hai người yêu thương nhau như vậy, đại ca Phẹo Lini chỉ biết lắc đầu cười một cái. Sau khi xem hết video, hắn trả điện thoại lại cho Mai, kế đó liền thanh thoát đứng dậy khỏi bồn cầu. Phẹo Lini đi đến chỗ hai tên kia, hơi không người duỗi một cái tay ra nắm lấy sau gáy gã béo hề vải đạ, sau đó nhẹ nhàng nhấc một cái liền nâng đối phương lên khỏi ghế, giải thoát cho Kim Jong Min. Thân thể đột ngột bay lên, gã béo liền quay đầu lại, quả nhiên thấy được đại ca đang cười nhìn mình. Nếu nhân phẩm của kỵ sĩ trội không tệ, 6000 ML chúng ta tất nhiên nên chào đón hắn. Chương 54, bị chặn đường lại một tuần nữa trôi qua trong yên bình. Én đến ngày sáng đến nhà máy bỏ hoang luyện tập phép thuật, xong tới tối lại trở về, cuộc sống lặp đi lặp lại một cách đơn điệu nhưng không hề tẻ nhạt. Trong khoảng thời gian này, cũng không có bất kỳ một người nào đến từ phe phân liệt nhảy ra tập kích hắn, tựa hồ hành động nhằm vào hắn nửa tháng trước của lệnh luật chỉ là ân oán cá nhân giữa bọn họ chứ không hề có sự chỉ thị của phe phân liệt. Hoặc cũng có thể đám người đó đang dồn hết tâm sức cho việc bắt cóc Kai hoặc giải cứu lệnh luật, nhưng dù là thế nào đi nữa thì én nên cũng không quá quan tâm, cũng không cho rằng bản thân có năng lực để quan tâm đến vấn đề đó. Hắn bây giờ chỉ muốn tiếp tục mạnh lên, chờ sau đó có đủ thực lực, không cần người của phe phân liệt tìm đến thì hắn cũng sẽ tự giác đi tìm bọn họ, tìm hiểu cho ra lẽ nguyên nhân vì sao mình lại bị tập kích. Etokeli ở New York. Bên trong vùng giao thoa được thiết lập tại nhà xưởng lớn, hắn bắn một phát bùa giải giới về phía con hình nhân đứng cách đó 10 mét. Tia sáng màu đỏ nhanh chóng bắn ra từ đầu đũa phép, chuẩn xác đánh vào giữa ngực của con hình nhân, khiến con dao trong tay nó lấy một phương thức phản vật lý bay về phía của Enen. Trên đường con dao bay tới, nét mặt của hắn không chút thay đổi, hết sức thuần thục cơ đua thi triển phép biến hình làm cho con dao sắt biến thành ngựa, sau đó liền đưa tay ra bắt gọn lấy nó. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa giải giới hệ kéo lì ở sở lẹ và hai cẩm nang đùa giải giới của Haji và tờ thật sự là đồ tốt, cho dù chưa bao giờ dùng đùa giải giới vào thực chiến, hắn cũng chỉ cần tuân thủ theo phương thức luyện tập trên cẩm nang cũng đã khiến câu thần chú này lên tới lẹ vào hai. Hơn nữa thành quả học tập của hắn trong khoảng thời gian này cũng không dừng lại ở đó. Phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa thắp sáng đũa lở mổ lẹ vào hai, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa tắt sáng đũa nột lẹ vào hai, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa mở khóa ạ lọ hổ mổ dạ lẹ vào hai, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa trượt gờ lẹ xe ổ lẹ vào hai, phù thủy năm thứ nhất đã học được đùa hếm đùa khóa cổ lọ bỏ tù lẹ bèo một. Đây là những thông báo mà Enden đã nhận được trong khoảng thời gian nửa tháng này, quả nói không hoa khi hắn chưa bao giờ dừng tiến bộ, thái độ chăm chỉ và nghiêm túc trong việc học tập phép thuật cũng chưa bao giờ phản bội lại hắn. Việc niệm chú hết lần này tới lần khác khiến nhiều loại bùa chú đạt tới lẹ bèo hai, chỉ có bùa làm chậm cũng như bùa khóa vẫn còn dậm chân tại lẹ bèo một. Nhưng én đến có dự cảm bùa làm chậm cũng đã cách lẹ bèo hai không xa, thứ hắn cần chỉ là một thời cơ thích hợp, hoặc là tiếp tục chậm rãi mài thêm 8-10 ngày cũng được. Về phần bùa khóa thì là do thời gian học tập trễ hơn phần lớn bùa chú nên mới còn ở lẹ bèo một, nếu không hẳn cũng sẽ cùng một tiến độ với bùa mở khóa. Phép biến hình cũng có tiến bộ không ít, con hình nhân mà én đến đang dùng để luyện tập bùa giải giới chính là do hắn dùng một tảng đá biến thành. Thường thì các đồ vật hoặc sinh vật biến hình rất dễ bị đánh về nguyên dạng nếu chúng phải thần chú, cho nên một trong các bài luyện tập trong quyển cẩm nang đùa giải giới chính là dùng câu thần chú này tấn công hình nhân do phép biến hình biến thành. Chỉ khi nào dùng nền hợp kéo lì ở mới sợ tức đi vũ khí của hình nhân mà không làm nó biến trở về thành dạng gốc, vậy mới được xem như là đã nắm giữ thành thạo môn đùa chú này. Nên làm được điều đó, cho nên đùa giải giới của hắn đạt tới lẹ mèo 2. Sau khi nhiều loại đùa chú tăng đến cấp độ này, hắn cũng từ đó mà có nhận định sơ bộ về cách phân chia lẹ mèo. Theo Nên nhận thấy, đùa chú lẹ mẹo một chính là loại đùa chú mà người sử dụng đã nắm vững được phương thức nhập chú, vung đũa, lúc làm phép một mạch mà thành, không bị trì hoãn, đồng thời uy lực hay hiệu quả của đùa chú có tính ổn định, đạt tới mức độ cơ bản mà sách hướng dẫn đề ra. Đùa chú sẽ tăng đến lẹ vào hai khi phù thủy đã sử dụng thành thạo trôi chạy câu thần chú đó, có kỹ xảo riêng trong lúc nhập chú, vung đũa, tốc độ làm phép nhanh hơn, nắm giữ được một hoặc một vài biến tấu của đùa chú được sử dụng. Mặc dù vẫn chưa có đùa chú nào của Nên đạt tới lẹ mẹo 3, nhưng hắn cũng có một vài phỏng đoán về điều kiện để đạt tới đẳng cấp này. Hắn cho rằng một câu thần chú lẹ mẹo 3 rất có thể yêu cầu phù thủy phải nắm giữ được toàn bộ các biến tấu của nó, phải tinh giản được quá trình làm phép, thậm chí là chạm tới mức độ im lặng làm phép hoặc tay không làm phép. Về phần có được một loại hiệu quả hoàn toàn khác như đùa giải giới của Haji Potter, khả năng cao sẽ là lẹ mẹo 4 hoặc là lẹ mẹo 5, hắn cũng nghĩ rằng cấp độ cao nhất của bùa chú sẽ chỉ dừng lại ở mức này, nếu mà tăng cao hơn nữa thì e rằng lúc đó chúng cũng không còn dừng lại ở bùa chú nữa. Như mọi khi, e nên luyện tập cho đến chiều, sau đó liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Cô lọ vào tủ. Hắn dùng bùa khóa đóng lại cửa nhà xưởng, sau đó lái xe ra đến bên ngoài hàng rào của khu nhà máy bỏ hoang, niệm thêm một lần cổ lọ bỏ tủ để xích sắt và ổ khóa ở cửa chính tự động khóa kín chúng lại với nhau. Giải trừ vùng giao thoa di động đã sắp đổi mới thời gian tiêu phí đá thực tại, hắn mới ung dung trong cơn gió mát của một chiều giữa thu mà lái xe về nhà. E nền cứ tưởng hôm nay sẽ là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng khi hắn vừa lái con xe giá rẻ của mình vào trong địa phận quận 13, một biến cố bất ngờ xảy đến. Một chiếc xe taxi bất ngờ vọt ra từ trong ngã rẽ chặn đứng ngay trước mặt Eden, nếu hắn không bóp phanh đủ nhanh thì lúc này đã trực tiếp va vào nó. Chuyện gì đây? Trên mặt Eden xuất hiện vẻ nghi ngờ, trong mắt xuất hiện một tia cảnh giác. Hắn nhìn đến chỗ ghế lái, đồng thấy cửa kính xe nhanh chóng được hạ xuống, một tên mập từ trong đó thò đầu ra. "Khi bao giờ, đại ca của tôi muốn gặp ông." Tên này cười tí ta tí tợn, hai mắt híp híp trông có mấy phần nguy hiểm. "Thần kinh." Eden thầm mắng một câu, định quẹo sang đường khác bỏ đi thì lại thấy tên mập duỗi cánh tay hú nu của gã ra khỏi xe, sau đó lắc lắc trước mặt hắn. "Giờ ship." Phát hiện cái vòng quen thuộc ở trên tay tên mập, hắn lại càng thêm cảnh giác. Trong giây phút đó, Eden thật sự xẹt qua một ý nghĩ là ngay lập tức kích hoạt vùng giao thoa cưỡi cờ lìn sweep 5 bỏ chạy. Chỉ là còn chưa đợi hắn biến suy nghĩ đó thành hiện thực thì đã thấy một thanh niên da đen kéo tên mập trở vào trong xe, sau đó chồm người ra nở nụ cười đầy vẻ chân thành mà xin lỗi hắn. "Có lỗi quá, bạn tôi nói không rõ ràng, xin anh thông cảm cho. Chúng tôi không có ác ý, đại ca của tôi chỉ là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với anh một chút." Thanh niên da đen và tên mập chính là Mại và Hệ Vải Đạ. "Mong anh có thể đi theo lúc Mãi định nói thêm gì đó thì tiếng còi xe inh ỏi bỗng vang lên liên tục đằng sau xe taxi, khiến hắn phải ngoái lại nói tiếng xin lỗi, sau đó để cho tên mập lái xe quẹo sang phải rồi tấp vào lề đường. Eden muốn có thể nhận cơ hội này mà quay xe thoát đi, nhưng không hiểu sao hắn lại bất chi bất giác bám sát theo sau chiếc taxi. Đến khi dừng xe ở đằng sau chiếc xe của họ, cách khoảng hơn 1 mét, hắn mới bỗng như bừng tỉnh. "Sao mình lại đi theo hai người này? Loa đỉnh xin hãy nhiệt liệt đề cử nếu các ngài yêu thích bộ truyện này." Chương 55, kỵ sĩ trồi ở sau gáy Eden, mũ phân loại chợt la ngoái, "Này này, ngươi bị gì thế hả? Sao lại đi theo mấy tên này? Chúng lời nguyền độc đoán rồi hả?" Nghe chiếc mũ la làng, hắn có hơi giật mình một chút, nhíu mày hồi tưởng lại cảm giác mới vừa rồi. "Ỉm tợ gì ồ?" "Không, cũng không giống lắm, ban nãy tôi hắn có hơi ngập ngừng. Tôi chỉ là bỗng nhiên có cảm giác người ngồi ở ghế phụ kia khá đáng tin, song cứ như vậy." Mũ phân loại nghe xong liền kêu lên, "Cha cha, giờ đến cả lạc cũng bị nhuộm màu rồi." "Mà con đã, tên liệt này là nam, chẳng lẽ ngươi ngậm miệng?" E nền mặt đen hơn cả mãi, câu đùa này của chiếc mũ dính dáng tới không chỉ một vấn đề nhạy cảm, tốt nhất là không nên nói tiếp nữa. Nhưng chiếc mũ không sợ nha, bản thân nó vốn chẳng phải nhân loại nên không coi mấy chủ đề này ra gì, huống hồ ngoại trừ E nền thì cũng không ai nghe thấy nó nói chuyện. Chỉ là không đợi lỗ tai của E nền bị nó vênh tặc thì mãi đã bước xuống taxi, đi tới chỗ của hắn, trên mặt vẫn cứ treo nụ cười tỏ vẻ hối lỗi kia. Sô gì, chúng tôi thật sự không có ác ý." Thấy vẻ cảnh giác trên mặt hắn, đối phương liền lui lại vài bước, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa để tạo cảm giác an toàn. Mặc dù trong lòng khó mà sinh ra phản cảm trước thái độ thiện lành này của Mãi, nhưng E nền vẫn nghiêm mặt, giọng điệu lạnh lùng hỏi, "Đột ngột chặn đường là không có ác ý. Anh nghĩ tôi có thể tin sao?" Mãi cười khổ đáp lại, "Cái này quả thật là chúng tôi không đúng, một lần nữa xin được xin lỗi anh." Rồi hắn lại nói, "Nhưng chuyện ra như thế này cũng là có nguyên nhân, mong anh có thể thông cảm cho bọn tôi." "Ừm." E nền nhướng mày một cái, tỏ ý muốn nghe nguyên nhân mà đối phương nói đến là gì. Mãi bắt đầu đáp với một nụ cười bất đắc dĩ, "Thật ra trước đó chúng tôi đã chờ suốt mấy ngày trong siêu hiện giới, nhưng đều không thấy anh xuất hiện, vậy nên hôm nay bạn của tôi mới có chút nóng nảy mà làm ra hành động lô mãng như vậy." E nền khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi, "Chờ tôi? Chờ tôi để làm gì? Tôi chưa từng vào siêu hiện giới. Và lại, có vẻ như tôi không hề quen biết anh hay bạn của anh." Đúng lúc này, gã béo Hệ Vải Đạ cũng vừa rời khỏi xe, nghe được câu nói này của hắn, gã liền trợn mắt lên nói với vẻ khó tin, "Không hề quen biết. Ông hoạt động ở quận 13 vậy mà nói không biết tụi tôi." Chuyên gia chắc vá Hệ Vải Đạ. Gã chỉ về phía mình rồi chỉ về phía Mãi, "Mr. ở Mãi Mãi, không biết sao?" E nền cũng không khách sáo, lắc lắc đầu, "Nói đúng sự thật, thật sự không biết." Hệ Vải Đạ nghe xong liền xông tới trước mặt hắn, bàn tay đầy thịt mỡ đập lên trên đầu xe, phồng mang trợn mà nói, "Vậy ông cũng không thể không biết người buồn không đúng, kẻ tiêu sầu phéo Lini, đại ca của chúng tôi, hội trưởng hội 6000 mở lỡ khét tiếng chứ. Tên mập này vừa rồi định nói buồn gì?" E nền thầm hiếu kỳ, ngoài mặt vẫn là khẽ lắc đầu đáp, "Tôi không biết." Trong lòng của hắn cũng xuất hiện một vài suy nghĩ trước những gì mà gã béo mới nói. Hội 6000 mở lỡ. Cái tên thật kỳ quái. Trên tay hai người này đều mang theo giờ ship, cũng có danh hiệu riêng, lại thêm đại ca của bọn họ. Xem ra là một hội nhóm tụ tập các siêu năng lực ra. Chậc, cục vệ địa cho phép những thế lực như thế này tồn tại sao? Hắn chợt nhớ tới danh hiệu từng ví dụ siêu hiện giới như một trò chơi thực tế ảo có thế giới mở kỳ diệu, đoán chừng sự tồn tại của 6000 ML cũng tương tự như bang hội trong các trò chơi MMO. Trong lúc các ý nghĩ lướt qua thật nhanh trong đầu của Eden, gã béo Hệ Vải Đạ vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Mãi đi tới bịt mồm kéo ra đằng sau. Thanh niên da đen có biệt hiệu Mr. ở Mãi này cười nói, "Hệ Vải Đạ lúc nào cũng nóng nảy hấp tấp như vậy, nhưng thật ra không có ý xấu, mong anh chớ để bụng." Lại nói, "Anh có thể không biết chúng tôi, nhưng chúng tôi thì lại biết anh đấy, kỵ sĩ trổi." Eden lập tức không biết phải nói gì để đáp lại, khóe miệng bất giác giật nhẹ một cái. VĐF, kỵ sĩ chổi là cái quỷ gì? Sau một hồi gào thét trong nội tâm, hắn mới nở một nụ cười có phần khó coi lặp lại cái danh từ mãi mới thốt ra, kỵ sĩ chổi, là đang chỉ tôi sao? Người sau nhìn nụ cười cứng ngắc của Enen, lập tức hiểu được đối phương có vẻ như có một chút xíu không hài lòng với cái danh hiệu này. Nghĩ đến cái danh hiệu mà cục vệ địa đặt cho đại ca nhà mình, hắn trong lòng cảm thấy kỵ sĩ chổi thật ra cũng chẳng có gì khó nghe, nhưng ngoài mặt lại nhanh chóng đổi giọng. Ha ha, kỵ cái tên đó thật ra chỉ là do mấy người ở quán mắt rồi tạm gọi anh như vậy, dù sao họ cũng không biết danh hiệu của anh là gì, muốn đính chính lại cũng dễ thôi, đừng quá lo lắng. Enen trông thấy nụ cười an ủi đầy vẻ chân thành của Mai, hắn không hiểu sao chớp mắt liền cảm thấy vấn đề này không còn đáng bận tâm nữa. Cũng vì vậy mà hắn lập tức nghĩ đến một chuyện khác quan trọng hơn. Chớ đã, nếu đã có cái danh hiệu đó, làm sao các người biết được việc tôi dùng chổi bay, ai đã tiết lộ điều đó? Quán mắt rồi kia lại là một chỗ như thế nào? Mai nghe hắn hỏi vậy thì còn giật mình hơn, không ngờ rằng hắn đến cả quán mắt rồi cũng không biết. Nhưng chợt nhớ lại đối phương mới vừa nãy bảo ngay cả siêu hiện giới cũng chưa từng tiến vào, lập tức hiểu ra Enen có lẽ chỉ mới thức tỉnh siêu năng lực thời gian gần đây mà thôi. Thế là hắn mỉm cười, giọng điệu càng thêm ôn hòa, bắt đầu kiên nhẫn giải đáp cho đối phương. Quán mắt rồi bề ngoài là một quán bar nằm ở quận 8, bên trong thật ra chính là chỗ tụ tập của những người giống như chúng ta, nhưng nói được một lúc, hắn chợt nhớ lại ba người bọn họ bây giờ đang ở ngoài đường, nội dung trò chuyện từ đầu tới giờ vốn đã có mấy chỗ không nên lộ ra giữa thanh thiên bạch nhật. Mai lập tức dừng lại không nói tiếp, chỉ trỏ xung quanh. Chỗ này thật sự không tiện để nói những thứ này, sao chúng ta không chuyển qua một nơi khác, vừa hay có thể để đại ca bọn tôi và anh có cơ hội được gặp mặt nhau, anh thấy thế nào? Mặc dù thái độ của Mai rất chân thành, và Enen cũng có thể cảm nhận rõ được sự chân thành của đối phương, nhưng hắn vẫn có chút lo ngại, không biết lời của đối phương là thật hay giả. Nếu như đối phương từ đầu đến giờ chỉ là giả vờ, mục đích thật sự là muốn gây bất lợi cho hắn, vậy việc phải đối mặt với cả một hội nhóm có siêu năng lực e rằng là bất khả thi. Nhưng Enen cũng có mối bận tâm không nhỏ về sự tồn tại của quán mắt rồi kia, cũng muốn biết vì sao mà bản thân lại bại lộ. Những người có thể đưa hắn ra ánh sáng thì hoặc là bị bắt giữ hay giam lỏng, hoặc là đã hứa hẹn là sẽ không tiết lộ ra ngoài. Hắn cảm thấy có thể tin được bọn họ, bất kể là giành hay lù, nhưng cũng không tin được thế lực sau lưng bọn họ, nhất là cục vệ địa. Dù sao thì bên dưới lớp khiên có thể không chỉ là chiến sĩ, mà còn là chín cái đầu rắn, ví dụ kinh điển vẫn còn đó. Hơn nữa từ thái độ của gã béo hề vải đã trước đó, có vẻ như hội 6.000 ML của bọn họ cũng coi như có chút tiếng và miếng ở quận 13, hẳn là cũng chưa làm qua chuyện xấu gì, nếu không đã chẳng thể tồn tại trước sự giám sát của cục vệ địa hay đạo quán mì giả của giảng hứa. Dựa trên những suy tính này, Enen nhìn kỹ vào mắt Mai rồi hỏi, có xác không? Cũng trong lúc đó, hắn gỡ nón bảo hiểm, kéo mũ phân loại lên đầu. Enen không thấy bất kỳ mảnh vá nào trên đầu hai người trước mặt, tảng đá trong lòng càng nhẹ hơn. Mai chẳng để ý đến động tác này của hắn, vừa nghe hắn hỏi liền lập tức nở nụ cười thân thiện đáp, anh yên tâm, chỉ gần đây thôi, cũng không ở trụ sở của chúng tôi. Cảm ơn anh đã nhận lời mời, để chúng tôi dẫn đường, rất nhanh sẽ tới. Nói rồi liền lôi gã béo hệ vải đã trở lại xe taxi, ra hiệu cho Enen theo sát bọn họ. Chương 56. Phù thủy trong lúc Enen lái xe bám theo sau chiếc taxi của Mai và hệ vải đạ, mũ phân loại chợt lên tiếng hỏi hắn, ngươi cứ thế đi theo hai tên này hả? Enen theo chiếc taxi quẹo vào trong một con đường nhỏ, bình tĩnh đáp lại, nếu không thì thế nào? Mấy người này hôm nay đã có thể chặn đường tôi, vậy khả năng họ trực tiếp tới nhà liệu có khó không? Nếu đã như thế, sao không trực tiếp gặp mặt nói chuyện rõ ràng, dù sao họ cũng có những thông tin mà tôi có thể cần. Huống chi trông bọn họ có vẻ như cũng thật sự không có ý gì xấu, ít nhất là trên đầu cũng không có mảnh vá nào. Enen nói xong câu này liền bắt đầu giảm tốc độ xe. Chỗ hắn tới hiện giờ giống hệt như bên phố Hoa Loa Kèn, nhà cửa hai bên đều đóng cửa tắt đèn, trên đường không có lấy một bóng người qua lại. Ở trước mặt hắn, chiếc taxi của hai người kia đã trực tiếp lấn lên lề đường, nép mình bên cạnh một chiếc xe tải vốn đã chiếm hơn 2/3 lòng đường. Phần đuôi của xe tải hướng về phía Enen. Dưới ánh sáng lờ mờ có màu vàng của đèn đường, hắn có thể nhìn thấy bề mặt của thùng xe được phun đầy các loại sơn màu, vẽ đủ các loại hình vẽ trừu tượng. Dù là như vậy, hắn vẫn có thể nhìn ra ở một mảng không được phủ sơn quá đậm trên cửa xe có một hình ảnh trông giống như nắp bồn cầu. Enen vỡ nón bảo hiểm, kéo mũ phân loại lên trên đầu mình. Với hình. Trong lúc Enen đang tự hỏi, cái nắp buồn cầu này có liên quan gì đến Phéo Linh Y, vị đại ca trong miệng gã béo hệt vải đạn thì tiếng cửa xe bị đóng mạnh chợt vang lên, hắn tưởng rằng hai người mải xuống taxi nhưng không phải. Đó là tiếng động phát ra từ đầu xe tải. Dưới bóng tối, một người thanh niên không biết từ bao giờ đã leo xuống khỏi ghế lái xe tải, chậm chậm đi về phía đuôi xe. Enen không tự chủ hướng mắt về phía gã thanh niên đó. Phải nói thế nào đây, trong mắt hắn, đây là một người trẻ tuổi chỉ chạc tuổi mình, hoặc có lẽ còn nhỏ hơn 2-3 tuổi. Bộ dạng giống như chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học. Cảm giác duy nhất mà hắn cảm nhận được từ trên thân người này chính là bình thường. Không chỉ đơn giản là bề ngoài bình thường, mà là một loại khí chất vô hình. Điều này rõ là mâu thuẫn, bởi nếu một người sở hữu cái gọi là khí chất thì sao có thể gọi là bình thường, nhưng cảm giác của Enen chính là như thế. Hắn có một loại phỏng đoán kỳ lạ, đó là nếu như người thanh niên này đi khuất mắt mình chừng 5 phút thôi, thì sợ là sau 5 phút đó hắn cũng không còn nhớ được mặt của đối phương ra sao. Thật là một kẻ bình thường đến độ kỳ lạ. Enen thầm nghĩ. Ánh mắt kể từ lúc người thanh niên xuất hiện đến giờ vẫn chưa hề rời đi đối phương, dù là Mại và Hệ Vải đã ra khỏi taxi cũng không để ý đến. Đúng lúc này, mũ phân loại đông la lên, cha cha. Mấy tên này tà ma quỷ dị quá, ta thấy ngươi vẫn là nên rút đi cho lành. Âm thanh của chiếc mũ khiến hắn lấy lại tinh thần, nhưng hai mắt vẫn cứ nhịn không được dõi theo từng cử động của người thanh niên. Đúng là tà dị. Đang lúc én nên định lấy cờ lỉn sụp năm ra bỏ xe chạy lấy người thì mãi đã đi tới trước mặt hắn, vội nở nụ cười xin lỗi nói, số gì, anh cứ bình tĩnh đã. Chúng tôi thật sự không có ý xấu gì. Một cảnh tượng rất quỷ dị diễn ra, rõ là mãi đang đứng trước mặt giải thích với én nên, nhưng đầu của hắn thì lại mẹo ra sau nhìn theo người thanh niên kia. Không chỉ hắn mà đến cả gã béo hệ vải đạ cũng nhìn theo đối phương chăm chăm. Én nên bởi vì đứng ở phía đối diện hai người nên có thể thấy được hành động này của bọn họ, hắn suy tư trong thoáng chốc rồi khẽ nhíu mày nói, cho nên đây là một loại siêu năng lực. Nhưng các vị không thiết lập vùng giao thoa, chẳng lẽ không sợ bị coi là kẻ phá luật sao? Mai đáp, anh có chỗ không biết, trên thế giới có một số người thức tỉnh siêu năng lực theo kiểu bị động, dù cho không làm gì cả thì vẫn tạo ra ảnh hưởng. Cục vệ địa sẽ có châm chức cho những người ở trong trường hợp này, chỉ cần không gây ra hậu quả xấu thì vẫn có thể tự do hoạt động bình thường. Chỉ có những trường hợp năng lực tạo ra ảnh hưởng quá lớn, không có cách nào che giấu thì họ mới buộc phải dùng vòng tay để phong ấn sức mạnh lại. Trong lúc én nền tiếp nhận một kiến thức mới về siêu năng lực từ mãi, người thanh niên kia cũng đã gỡ hết chốt khóa của cửa xe tải, khiến hai cánh cửa lớn mở toang ra hai bên. Chờ đến lúc đối phương đặt chân lên vỉa hè, hắn cùng với hai người mãi, hệ bại đã mới có thể làm chủ lại ánh mắt của mình. Thế giới to lớn, chẳng thiếu chuyện lạ. Én nền liếc qua người thanh niên bình thường kia một cái, sau đó chuyển mắt nhìn vào trong thùng xe tải. Bên trong mặc dù tối om, nhưng hắn lại lờ mờ thấy được có vài bóng người trong đó. Trên đầu những kẻ đó không hề có bất kỳ một mảnh vá nào. Én nền thoáng có chút yên tâm, sau đó không đợi hắn nói gì thêm thì bỗng thấy mãi và hệ vải đã cùng nhảy lên trên xe. Phừng. Ánh đèn giờ gờ bờ sáng lên, chiếu rọi toàn bộ thùng xe. Ngoại trừ mãi và hệ vải đã, trong thùng xe lúc này còn có sự xuất hiện của ba người khác. Người đầu tiên là một cô gái đang đứng dựa lưng vào vách thùng xe. Cô nàng này non chỉ mới 20, tóc nhuộm màu tím, trang điểm tinh xảo, có một đôi chân dài cực kỳ nổi bật, ăn mặc thời thượng như người mẫu ảnh, miệng nhai kẹo cao su, thần thái lười biếng trông vô cùng hút mắt. Người thứ hai là một gã nam sinh còn chưa tới tuổi thành niên, gã ngồi bên chân cô gái tóc tím, hai chân co lại làm chỗ đặt một chiếc gối, lúc này đang kề đầu lên đó mà ngủ. Trong mặt của gã nam sinh có vài phần hao hao giống với cô gái tóc tím. Cuối cùng, ở trung tâm của thùng xe không ai khác chính là đại ca phéo Lini của hội 6000ML. Hắn mặc trên mình một bộ vest màu đỏ, loại màu sắc rất dễ bị mặc ra cảm giác phèn, nhưng khi ở trên người phéo Lini thì lại không có điểm nào để chê, sang chảnh ngời ngời. Mũ phân loại không có vấn đề gì với việc ăn mặc của phéo Lini, nhưng nó khó mà giữ được bình tĩnh trước bảo tọa của hắn. Madeline quần xịt bự. Tên này không phải là có vấn đề gì với hệ tiêu hóa đó chứ? Ennen cũng không khỏi cảm thấy vô cùng quái dị, dù là trí tưởng tượng có viển vông cỡ nào, hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ có người mang buồn cầu lên trên xe tải làm ghế ngồi. Càng quái dị hơn là hắn có cảm giác phèo Lini như đang ngồi trên trí cao vương bị vậy, trong đầu hắn thế mà sinh ra một ý nghĩ rằng, ngai sắt trong trò chơi vương quyền cũng chẳng qua chỉ đến thế mà thôi. Cái hội này lúc Ennen còn đang không biết nên đánh giá như thế nào về đám người trước mắt thì phèo Lini chợt cười to nói, ha ha ha. Quả nhiên dù là kỵ sĩ trội trong truyền thuyết cũng không khỏi choáng ngập trước 6000ML chúng tôi, thật là vinh dự cho tôi và các anh em. Nghe tới cái danh hiệu đó, mặt của én nền lập tức đen lại. Mãi liền túi người ghé vào hai phèo Lini nói gì đó. Trên mặt đối phương chợt lộ vẻ hiểu ra, gật gật đầu rồi trịnh trọng nhìn về phía én nền, lớn tiếng nói, ô hô, xem ra cậu cũng không hài lòng với danh hiệu mà những kẻ vô tri đặt cho mình, tôi đồng tình với điều đó. Trong giọng điệu của phèo Lini giống như có mấy phần thấu hiểu. Vậy hãy để chúng tôi tự giới thiệu một cách chính thức, biết đâu có thể để cậu tham khảo ra danh hiệu cho riêng mình. Nói rồi hắn dùng hai tay vuốt áo một cái, giọng đầy trầm ấm sưng rằng, tôi là kẻ tiêu sầu, Phèo Lini. Cô gái tóc tím thổi một cái bong bóng rồi tiếp lời, gung gung gơ, Kim Hỷ Omin. Gã nam sinh vẫn say rất đồng, nói mớ, vua đầu gối, Kim Jong Min. Gã béo kéo một cuộn băng keo ngang trước mặt, cười híp mắt nói, chuyên gia chắc bá, hề bài đạ. Mài cười thân thiện, Mr. Mài, Mài. Thanh niên bình thường kia nghiêng người qua từ bên vệ đường, giơ hai ngón tay cười nói, người qua đường, Nguyên Văn à. Chúng tôi là cả 6 người đồng thanh, 6000ML. Mỗi người tự bày tỏ sở theo ý thích của mình. Hoàn toàn không theo một chuẩn tắc nào hết. Én nền trong thoáng chốc chỉ biết trầm mặc nhìn bọn họ, trong đầu lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Rồi khi một cơn gió nhẹ thổi qua, hắn chợt đưa tay nhấc mũ phân loại lên. Lúc áo choàng phù thủy sơ cấp đã khoác lên mình, hắn làm động tác vuốt cổ tay áo, đồng thời ngẩng đầu cười nói, "Phù thủy, Én nền." Chương 57, các mê gia man đám người hội 6000ML4 đang tự cho là ngầu mà bỏ sở dáng chớp mắt liền bị cử động này của Én nền làm cho hoảng loạn. "Ưu người anh em, ở đây chúng tôi không làm thế, ông định dẫn người của cái cục kia tới đây hả?" Gã béo hẻm vài đã hốt hoảng kêu to, thân hình mập mạp nhảy dựng lên, đầu va vào trần xe rồi té lăn ra. Cô nàng tóc tím Kim Hỷ Ô Min phản ứng rất nhanh, lui ra tránh khỏi, nhưng gã nam sinh trung học Kim Jong Min đang ngồi ngủ bên cạnh thì không may mắn như vậy. À, xì bạn. Tên mập chết tiệt. Không có gì đáng nói, hai người này lại tiếp tục vật nhau, cũng giống như lần trước, chỉ có Kim Jong Min đơn phương chịu đòn. Kim Hỷ Ô Min chỉ liếc xuống một cái liền không quan tâm đến, tiếp tục nhai kẹo cao su, thi thoảng lại thổi ra một số hình thù kỳ lạ như cục gạch, gấu đông, kỳ lân, VB. Trông thấy ánh mắt có phần quái dị của Eden, nụ cười trên gương mặt đại ca phéo Lini và Mãi đều có chút gượng gạo. Anh đừng hiểu lầm, trông như thế thôi nhưng hai người này rất là thân thiết với nhau. Mãi cười khổ giải thích. Phéo Lini thì hơi chồm người về phía trước, một tay bước cằm, thần sắc toát ra vẻ hiếu kỳ. Vừa rồi là ảo thuật sao? Xem ra dù cho không thức tỉnh sức mạnh thì cậu cũng có thể nổi bật hơn người đây. Hắn giống như bằng cách nào đó biết được, việc Eden khoác áo choàng lên người chẳng hề vận dụng đến năng lực siêu nhiên gì. Xem như thế đi. Eden nhún nhún vai, hắn cũng không có lý do gì để làm sáng tỏ cho người mới gặp lần đầu. Kéo Lý Nhi cũng không truy đến cùng, cười ha hả nói sang chuyện khác. Cậu lấy danh hiệu là phù thủy, không ngại đụng hàng với đám người của học viện Mạ Dở sao?
À, có lẽ cậu còn không biết học viện Mạ Dở là gì, mày có thể giải thích cho cậu.
Không đợi mày lên tiếng thì ẹn đền đã khoát tay một cái, nói, không cần, tôi đã có nghe qua về cái học viện đó. Bọn họ là pháp sư, tôi là phù thủy, có liên quan gì đến nhau đâu?
Trên mặt Phéo Lý Nhi hiện lên vẻ hứng thú hỏi, không biết cậu có thể vui lòng giải đáp cho chúng tôi hay không, giữa phù thủy với pháp sư thì có cái gì khác biệt?
Những người còn lại trong hội 6000 ML cũng bộc lộ ánh mắt hiếu kỳ, hệ bài đã tạm ngưng hành hạ Kim Jong-min, Kim Hỷ Ổ Min thì thổi ra một dấu chấm hỏi. Nguyễn Văn A ngồi xổm bên lề đường, hai tay chống cằm hóng chuyện, mãi thì chỉ mỉm cười. Mấy người này ẹn nền rút đũa phép từ trong tay áo ra, không niệm bất kỳ câu thần chú nào, chỉ tùy ý cơ múa mấy cái, sau đó liền thấy có mấy đốm sáng như pháo hoa bắn ra từ đầu đũa. Phù thủy là bẩm sinh. Hắn chỉ đáp một câu ngắn gọn như vậy chứ không nói rõ chi tiết, sau đó còn hỏi ngược lại Phéo Lin Nhi, hơn nữa anh không phải đã biết tôi có thể làm được những gì rồi sao? Anh có thấy giống với pháp sư của học viện Mạ Dở hay không?
Đúng là khác biệt rất nhiều.
Phéo Lý Nhỉ nhớ lại những gì đã xem được trong video mà mày mang về, gật đầu khẳng định. Nên liền nhân lúc này nói ra nghi vấn của mình. Cho nên đó là chuyện tôi cũng muốn hỏi, từ đâu mà các anh biết được tin tức về tôi?
Phéo Lý Nhỉ không trực tiếp trả lời mà bảo với người bên cạnh, mày, chú hãy giải đáp thắc mắc cho vị phù thủy của chúng ta.
Vâng, đại ca.
Thế là từ trong miệng của Mr. ở mãi mãi, nên được cho hay quán mắt rồi không chỉ là nơi tụ tập của những người có siêu năng lực, mà nó còn là chỗ buôn bán, trao đổi tình báo giữa bọn họ. Mà tự thân quán mắt rồi chính là con buôn tình báo lớn nhất ở nơi này, hết thể là nhờ vào một trong những người sáng lập bí ẩn của bọn họ.
Kameza-man.
Không ai biết Kameza-man trông như thế nào, tuổi tác bao nhiêu, giới tính ra sao. Chỉ có thể biết rằng người này dường như có thể thiết lập camera vô hình ở khắp mọi nơi, bất kể là thế giới thực hay siêu nhiên giới, quay lại những chuyện đã xảy ra của giới siêu nhiên. Mai đưa cho hẹn nền chiếc điện thoại của mình. Trên màn hình đang chiếu đoạn video có hình ảnh chiến đấu giữa hắn với Lệnh Hựa, tiếp tục kể rõ, vào đầu mỗi tháng, Kameza-man sẽ phát hành một danh sách các video đính kèm lên menu của quán mắt rồi, ghi hình và biên tập lại những sự kiện được cho là nổi bật nhất trong tháng trước đó. Mỗi một loại đồ uống chính là một video, ngoại trừ tiêu đề thì không công bố bất cứ nội dung nào liên quan, chỉ có ai mua đồ uống thì mới được cung cấp video đi kèm. Hắn bổ sung một câu, à phải, mọi tiêu phí trong quán mắt rồi đều không sử dụng tiền liên bang, mà phải thanh toán bằng đá thực tại. E nên nhìn cảnh chiến đấu của mình trong video. Phát hiện chất lượng màu sắc đều cực kỳ tốt, âm thanh sống động rõ ràng, có phối nhạc nền thích hợp, rất nhiều góc quay hoàn toàn không phải là camera giám sát được lắp đặt bình thường có thể quay lại được, biên tập điện ảnh còn hơn điện ảnh. Hắn xem đến gần cuối, ấn dừng video rồi trả điện thoại lại cho mày, nhíu mày hỏi, cho nên kẻ được gọi là camera man đó có thể là sử dụng năng lực, hoặc là món cổ vật nào đó liên quan đến việc ghi hình, nhờ đó quay lại những video như thế này. Cục vệ địa không thể bắt được hắn sao? Không đợi mày trả lời thì Phéo Lin Nhi đã giải đáp thay hắn, nếu ngày nào rảnh rỗi, cậu có thể tới quán mắt rồi một chuyến. Ở quầy ba của họ có treo giấy phép của cục vệ điện. Nên nghe xong chỉ có thể trầm mặc, hắn chợt nhớ lại trong video mà mình vừa xem không hề có sự xuất hiện của Blue Wilson. Bởi vì toàn bộ những cảnh có sự xuất hiện của đối phương đều đã bị làm mờ. Lại là một lần quan dân cấu kết sao? Hắn nghĩ đến Dạ Hồi đã từng nói, giữa đạo quán nghỉ giả của gã và cục vệ điện bắt tay với nhau để truy lùng các kẻ phá luật, bên phía học viện Mạ Dở dường như cũng có nhiều lần hợp tác. Nếu năng lực của Kameza-man thật sự thần thông quảng đại như mày đã nói, vậy nên cũng không có gì là khó hiểu khi cục vệ địa thiết lập quan hệ hữu nghị với kẻ này, đấy rõ ràng là chuyện đương nhiên nên làm. Nhưng không cảm thấy khó hiểu chẳng có nghĩa là hắn muốn bị người ta quay hình lại, sở trệ ạ mẹ còn có lúc tắt máy chơi game riêng cơ mà. Tôi không cho rằng quay phim mà không báo trước là chuyện mà một người, với phép lịch sự tối thiểu nên làm, có cách nào để yêu cầu Kameza-man không quay hình lại không?
Nên nhìn về phía Phéo Lin Nhi, nhưng người sau chỉ đáp lại hắn bằng một cái lắc đầu. Mãi bổ sung thêm một thông tin cho hắn, từng có một người sở hữu năng lực thiên hướng chiến đấu được đánh giá tiềm năng hạng A. Kẻ đó cũng đến quán mắt rồi đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng một thời gian sau đó vẫn có video liên quan đến người này xuất hiện trên menu của quán. Nền khẽ nhướng mày hỏi, sau đó thì thế nào? Mày không đáp mà nhìn về phía đại ca của hội. Sau khi hắn biết chuyện liền đến quán mắt rồi đập phá Phéo Lin Nhi lộ ra thần sắc hồi tưởng, chậm rãi kể lại, hôm ấy tôi cũng có mặt ở chỗ đó, hắn bị hai siêu đặc vụ cấp 5 của cái cục kia đánh bất tỉnh, sau đó chịu giam giữ trong viện bất lực nửa năm, đến khi được phóng thích thì không còn hoạt động ở khu 5 nữa, nghe nói đã dọn tới khu 21. Nền im lặng một lúc rồi khẽ cảm thán, thật xui xẻo. Hắn không chỉ nói đến siêu năng lực ra kiêm mà còn nói đến chính mình, quyền riêng tư của bản thân đang bị xâm phạm, mà hắn thì lại không có cách gì để chống trả.
Phéo Lin Nhi giống như nghe hiểu ý của Eden, hắn lắc đầu cười khẽ, cũng không xui xẻo đến thế, chí ít thì Kameza-man chỉ ghi hình những sự kiện siêu nhiên chứ không liên quan gì đến sinh hoạt thường ngày.
Bóc. Bong bóng cao su của Kim Hỷ Ổ Min vỡ giữa chừng, dù là bình đẳng giới thì phái nữ thường thiệt hơn nếu phải đối mặt với những chuyện như thế này.
Eden nhẹ gật đầu một cái, mặt ngoài đồng ý nhưng trong lòng thì đã ghi Kameza-man vào sổ nợ của mình, chỉ cần có cơ hội hắn nhất định sẽ tính món nợ này. Hắn lúc này nghĩ tới nguyên nhân mà hệ vải đạp và mải chặn xe của mình, liền lên tiếng hỏi, bỏ việc đó sang một bên, tôi nghe hai người anh em của anh nói, hội trưởng Phéo Lin Nhi đây có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với tôi, không biết đó là chuyện gì.
Chương 58, manh mối nếu không có chúng tôi, e rằng hôm đó, cậu sẽ không phải chỉ đối mặt với một đối thủ duy nhất.
Kéo Lý Nhỉ không trả lời thẳng câu hỏi của En Nền mà cười đáp lại một câu như vậy. Đầu óc của En Nền đương nhiên đủ linh hoạt, vừa nghe đối phương nói thế, hắn lập tức hiểu ra câu này là có ý gì. Hắn lập tức bèn hỏi lại, cho nên nửa tháng trước, các vị cũng chạm trán với người của phe phân liệt. Kéo Lý Nhỉ khẽ gật đầu một cái, sau đó mới nói, mặc dù không khó sơ như tên mà cậu, đặc vụ Wilson cũng siêu trộm gặp phải, nhưng về nhân số thì lại không ít, mỗi tên đều có thực lực không kém gì siêu đặc vụ cấp 1. En Nền nghe xong chợt nhíu mày hỏi, sao các anh biết đó là đặc vụ Wilson? Lần này không phải Phéo Lini mà là mãi giải đáp cho hắn, thanh niên da đen này cười đáp, quán mắt rồi mặc dù không bán thông tin liên quan với cục vệ địa, nhưng anh quên chỗ đó còn có những người tới trao đổi tình báo ư, họ cũng không hợp tác gì với cái cục kia, tôi chính là có được thông tin này từ họ. Hơn nữa tôi hoài nghi kẻ đứng đằng sau tung ra tin tức này có lẽ cũng là quán mắt rồi mà thôi. Mãi nói xong thì nhún vai một cái. E nền gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó lại nhìn về phía Phéo Lini, đưa ra một thắc mắc khác, anh vừa rồi có nhắc tới siêu đặc vụ cấp 1, siêu đặc vụ cấp 5, những danh xưng này có ý nghĩa gì? Là cách để phân chia siêu năng lực ra làm việc cho cục vệ địa ư? Nhưng Kéo Lý Nhĩ lại không giống như gã nghĩ giả nghiện gã cả dạng hứa, có thể dễ dàng thoải mái trả lời các câu hỏi của hắn. Đối phương nhìn En Nền một cái, lắc đầu cười nói, những tin tức này trước đó chúng tôi đều phải dùng đá thực tại đổi lấy, e rằng không thích hợp để trả lời cho cậu, phù thủy. En Nền nghe vậy, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Hắn và hội 6000ML này vốn không thân chẳng quen, mới trò chuyện được dăm ba câu, quả thật không có tư cách gì yêu cầu người ta miễn phí trao tặng tình báo cho mình. Nhưng dùng đá thực tại để mua cũng không được. Mình bây giờ còn chưa có nguồn thu thứ đá này, phải dành dụm từng chút để mở vùng giao thoa luyện tập hàng ngày, tạm thời không thể dùng cho việc khác được. 1000 viên đá thực tài mà giải hữu tình tài trợ cho hắn lúc đầu, đến giờ cũng đã tiêu hao quá nửa. Hắn thầm nghĩ ngợi trong chốc lát, sau đó tùy ý cơ đũa phép một cái rồi nói, vậy chúng ta có thể trao đổi sao? Quý hội liệu có hứng thú với lý do vì sao tên khủng bố mà tôi đã đối mặt, hắn lại khó chơi như vậy không? Nghe hắn nói vậy, trên mặt của đại ca Phèo Lini bỗng lộ ra mấy phần hứng thú. Nhưng mãi lại cười nói, xin thứ lỗi nhưng tôi phải nói, trao đổi này có vẻ không công bằng lắm nhỉ? Chúng tôi đã biết đó là một món cổ vật, và dù cho anh phù thủy đây có biết được đó là món cổ vật nào, thì bây giờ nó sợ là đã bị cục vệ địa cất giữ cẩn thận, chúng tôi muốn lấy được nó cũng e là không thể nào. E nên lập tức lắc đầu phản bác, ông nói vậy không hợp lý, hoàn toàn chẳng có gì là không công bằng ở đây cả. Các vị biết thông tin về món cổ vật đó, nhưng không có cách lấy được nó, vậy lẽ nào tôi biết thông tin về siêu đặc vụ thì có thể thu phục một siêu đặc vụ làm đàn em? Lời đáp trả này của hắn rất hợp lý, vậy nên mãi không nói gì thêm mà chỉ nở một nụ cười bày tỏ thiện chí. Đối phương quay sang nói với Phéo Lini, thưa đại ca, tôi thấy trao đổi này có thể thực hiện. Vậy thì thực hiện. Người sau cũng không dài dòng, gật đầu ra hiệu cho hắn nói cho En Nền về những thông tin liên quan đến siêu đặc vụ mà họ biết. Thuốc khai phá, có thể khai phá tiềm năng cơ thể của người bình thường, không cần phải là siêu năng lực ra, người đã thức tỉnh siêu năng lực uống vào sẽ không có tác dụng siêu đặc vụ cấp 1 có thể có tố chất thân thể ít nhất gấp đôi vận động viên đẳng cấp thế giới, tất cả các giác quan đều được cường hóa siêu việt giới hạn của nhân loại. Cấp 2 ít nhất gấp 4, cấp 3 ít nhất gấp 6 lần, lại còn tăng cường khả năng chịu đựng và năng lực tự lành, tự miễn dịch và tiêu diệt các loại virus xâm nhập vào người. Khả năng duy trì tỉnh táo, chịu đói chịu khát cũng vượt xa bình thường cấp 5 là cấp cao nhất được biết đến hiện giờ, tốc độ, sức mạnh và thể lực đều mạnh hơn chí ít gấp 10 lần mức cực hạn của nhân loại, tất cả những yếu tố khác cũng vượt trội hơn các cấp độ trên, có thể xưng là đội quân một người, hơn nữa còn là quân. Tinh nhuệ ẻn nền nhanh chóng tổng hợp trong đầu những thông tin mà mãi vừa cung cấp cho mình, sau đó thoáng có chút sửng sốt. Thuốc khai phá này chẳng phải chính là một kiểu huyết thanh siêu chiến binh hay sao, chỉ hơi khác là phân chia ra thành mấy cấp độ, hơn nữa hiệu quả sử dụng cũng không ổn định. En Nền thầm nghĩ, nếu như có cơ hội tiểu gì thì kiểu cũng phải kiếm một viên hoặc là một lọ về dùng thử xem sao. Dù sao trường hợp của hắn cũng khá đặc biệt, không phải là siêu năng lực ra, biết đâu được thuốc khai phá có thể có tác dụng với hắn thì sao. Đến lúc đó, mình một tay là mồ, một tay cầm thanh kiếm vợ dịp phái đỏ, có thể tự xưng là phù thủy áo xám, loại ma quỷ gì tới cũng dám chơi một trận. En Nền lòng thầm tưởng tượng, trên miệng lại không nhanh không chậm nói cho hội 6000ML nghe những thông tin mà bản thân biết về nấm bờ 729, giày của vua đặc công. Nghe được câu chuyện đằng sau cũng như những khả năng mà món cổ vật này sở hữu, các thành viên trong hội 6000ML lộ ra đủ loại thần sắc khác biệt. Có người cảm thấy thèm thuồng, có người chẳng thèm nó tới, có người bán tín bán nghi trước cái gọi là có thể đá bay đạn đạo kia, cũng có người bày tỏ sự khinh thường với lệ hư. Chỉ có Phéo Lini là mặt không đổi sắc, so với sức mạnh của nấm bờ 729, hắn giống như càng thích thú với sự tích của vị đặc công kia, lúc nghe En Nền thuật lại câu chuyện đằng sau món cổ vật thi thoảng lại gật gù một cái. Đợi đến khi En Nền đã không còn thông tin gì để nói cho bọn họ nghe nữa, hắn mới có chút cảm thán nói rằng, đáng tiếc giá mà hôm đó chúng tôi và cậu có thể đổi đối thủ cho nhau thì hay quá. Không có gì hay, đôi giày đó tôi có thể không cần, nhưng mảnh vá tuyệt không thể thiếu. En Nền trong lòng phản bác một câu, ngoài mặt lại gật đầu ra vẻ tán đồng. Đúng là đáng tiếc. Sau đó hắn liền trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi, cho nên về đám đồng bọn của lệnh hứa, các vị có thông tin gì muốn trao đổi với tôi sao? En Nền chuyển chủ đề trở về nguyên nhân chính khiến cho bọn họ gặp mặt ở đây lúc này. Kéo Lý Nhỉ và Mại nhìn nhau một cái, sau đó Mại nhìn về phía En Nền gật đầu một cái, cười đáp, anh nói không sai. Nhưng thông tin này không cần anh phải trả lại bằng bất kỳ thứ gì cả, phù thủy. Bởi vì cho anh biết về nó, kỳ thực cũng là một chuyện tốt đối với chúng tôi. En Nền hơi hơi nhướng mày. Ý của các vị là Phéo Lini thẳng người dậy, hai tay đặt lên hai bên đùi, âm vang có lực đáp, chúng tôi vẫn chưa tra ra được bọn người phe phân liệt đang có âm mưu gì, nhưng có thể xác định một chuyện,
chúng đang nhắm vào một số người ở quận 13 chúng ta. Trong vòng 2 tháng trở lại, chúng đã giết chết không ít người ở nơi đây, trong số đó không chỉ có những kẻ như tôi với cậu, mà còn có cả người bình thường. Hắn đưa tay hướng về phía Kim Hỷ Ổ Min cùng Kim Jong Min, giọng trầm thấp nói tiếp, một gia đình hàng xóm của chị em Hỷ Ổ Min và Jong Min đã bị sát hại cách đây không lâu. Lúc Phéo Lì Nì nói đến đây, Kim Hỷ Ổ Min hơi cúi đầu xuống, kẹo cao su trong miệng được thổi ra thành hình một con dao. Kim Jong Min cũng không còn chút nào dáng vẻ thiếu ngủ trước đó, hai nắm tay siết chặt lấy cái gối trên đùi, khiến nó như sắp rách mất.